Quy 2 chương 217, phối hợp. Ngữ liệu yêu thương, bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận tuyệt vọng cùng bi thống, thanh âm khàn giọng tựa hồ có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta, thẳng tới chỗ sâu nhất linh hồn. Đây rốt cuộc là cái gì a? Dâu sờ nhìn xem trước mặt nữ nhân, trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì tử linh tháp cái kia đầu lại ở chỗ này sinh ra dị biến, đồng thời còn cùng cố này thi thể không đầu tổ hợp đến cùng một chỗ, càng làm hắn hơn khó hiểu chính là thứ này vì sao lại xuống tới. Hoặc là nói, nàng hiện tại đến cùng thuộc về cái gì? Muốn nói nàng là nhân loại đi, vừa mới lại sử xuất liền hắn cái này đại kỵ sĩ cũng đỡ không nổi lực lượng, thậm chí còn dùng ra chỉ có vu sư mới có thể thao túng tử hồn hóa diễm, nhưng muốn nói nàng là vu sư, dâu sờ lại không cách nào từ trên người nàng cảm giác được vu sư đặc thù nguyên tố ba động. Hẳn là một loại nào đó vu thuật. Mặt gạ dẹt nhíu mày nói, thân thể của nàng là trải qua đặc biệt cải tạo qua, bên trong có thể gánh chịu tử hồn hóa diễm, lực lượng rất cường đại, về phần nàng vì sao lại xuống tới. Công đến đây, dâu sờ tiếng kinh hô đánh gây mặt gạ dẹt. Tại nguyên chỗ kêu rên vài tiếng về sau, nữ nhân kia liền lần nữa dây rủa thân thể hướng dâu sờ bọn hắn lao đến, giơ lên trên tay đầu ngón tay thoát ra ngọn lửa màu trắng. Dâu sờ vội vàng điểm xuống mặt đất, hướng một bên này ra, loại này tử hồn chi hỏa hắn là không có bản sự đi cản. Mặt gạ dẹt lúc này công kích gánh vác lên làm một đùi nghĩa vụ, tại dâu sờ tránh đi đồng thời, nàng tiến lên một bước, sau lưng hỏa diễm cự nhân hóa thành đầy trời hỏa diễm, trước người chú lên một đạo tường lửa. Ngay tại tường lửa hình thành đồng thời, nữ nhân kia thân thể ngửa về sau một cái, giơ cao cánh tay tạ ơn kéo xuống, năm ngón tay bạch sắc hỏa diễm hình vạch ra năm đạo hỏa tuyến, ầm vang đánh tới tường lửa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, màu trắng cùng màu đỏ hỏa tinh bốn phía bay múa, đem toàn bộ gian phòng cho lấp đầy, giống như là rơi ra một trận hỏa diễm mưa. Mà liên tại ngọn lửa này trong mưa, một thân ảnh nhanh chóng tránh đi tất cả hỏa tinh, hướng về kia nữ nhân tiến lên. Ngay tại lấn người khoảng 3 trượng thời điểm, dâu sờ nhảy lên một cái, đại kiếm trong tay bí mật mang theo ngàn cân chi lực giống như là một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào nữ nhân kia đỉnh đầu. Mắt thấy nữ nhân lực sắc bị nhất đao lưỡng đoạn, nàng chợt giơ lên một cái tay, nhẹ nhàng giống như là như lông lống mềm yếu bất lực, cùng kia đại kiếm hàn mang bắn ra bốn phía sắc bén lỗ hổng kích đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng ầm ầm nổ vang, nữ nhân lòng bàn chân mặt đất ứng thanh mà nát, lấy nàng hai chân làm trung tâm, xuất hiện một nửa gạo đường kính, tầm 10 cm hô to. Chỉ là làm dâu sờ nghẹn họng nhìn chân chối chính là, trừ cái đó ra nữ nhân tự nhiên lông tóc không tổn hao gì, dựng thẳng một cái tay, vững vàng cầm lưỡi đao của hắn. Chôi này đại kiếm bản thân là áp dụng nguyên tố thạch chứng loại này cao cấp vật liệu chỗ rèn đúc, bên trong ẩn chứa cực cao nhiệt độ, sau lại trải qua dâu sờ cẩn thận rèn luyện, liền xem như nặng nghề sắt thép cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn cách. Nữ nhân này thân thể đến tuột cùng là cái gì làm? Thứ tư. Đúng lúc này, một trận tư tư thanh vang lên, bàn tay cùng đại kiếm lẫn tiếp xúc vị trí bốc lên một chút khói trắng, giống như là làn da bị cháy rụi. Nữ nhân hai đầu lông mày nhíu một chút, giống như là bị đau đem dâu sờ cả người mang kiếm cho văng ra ngoài. Bay ra ngoài dâu sờ tại không trung cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế, hai chân vững vàng giẫm tại trên vách tường, hướng xuống có chút một khúc, hóa giải phần này lực trùng kích, chỉ là tại trên mặt tường lưu lại một cái hố to. Mặt gạ dẹt, nguyên tố tổn thương giống như đối nàng có hiệu quả. Rơi xuống đất dâu sờ liền tranh thủ vừa rồi phát hiện nói cho mặt gạ dẹt. Không dễ dàng như vậy, nàng có nguyên tố tầng phòng hộ, muốn phá vỡ tầng này phòng hộ mới có thể gây tổn thương cho hại đến bản thể. Mặt gạ dẹt lắc đầu. Tại vừa rồi nàng đối với nữ nhân này tiến hành công kích thời điểm liền chú ý tới, tại trường mâu sắp bắn trúng nàng thời điểm, trên người có một tầng bạch quang hiện lên, mặc dù đằng sau vẫn là bị trường mâu cho đâm xuyên qua, nhưng hỏa thần chi mâu bổ sung hỏa diễm tổn thương hiệu quả lại bị đều cản lại. Chỉ là vì cái gì dâu sờ vừa mới công kích nhưng không có nguyên tố tầng tiến hành phòng hộ? Vừa mới loại kia cường độ công kích nếu có nguyên tố tầng tiến hành, đại kiếm căn bản không thể nào đối nàng tạo thành tổn thương, là bởi vì chủ quan. Vẫn là nói, tinh thần cứng ngắc. Dâu sờ thanh âm vang lên. Trên người nàng hẳn là cố hóa một cái phòng ngự pháp thuật, vừa mới không phải không đối thủ trưởng tiến hành phòng hộ, mà là pháp thuật ở vào tinh thần cứng ngắc giai đoạn. Công kích hai lần thử một chút xem sao, đo ra tinh thần của nàng cứng ngắc là nhiều ít. Mặt gạ dẹt dựng lên pháp trượng, vung tay lên, bốn cái hỏa cầu lặng yên từ trên người nàng bay lên, đi vòng bay múa hai vòng sau cùng nhau bay về phía nữ nhân kia. Hỏa cầu thế công kém xa trước đó trường mâu lạnh lẽo, nữ nhân lòng bàn chân đạp lên mặt đất, liền linh xảo tránh thoát. Mặt gạ dẹt đầu ngón tay dựng lên, hỏa cầu lại tại không trung thay đổi phương hướng, xẹt qua một đạo quy tích, kéo lấy thật dài hỏa tuyến đuổi kịp né tránh nữ nhân. Thấy thế nữ nhân chỉ có thể lợi trảo liên tiếp huy vũ hai lần, tương nên diện mà đến hỏa cầu đánh tan. Chỉ là tại hỏa cầu vừa mới sụp đổ sát na, dâu sở đã lấn người mà đến, đại kiếm trong tay từ trên hướng xuống lần nữa đánh xuống. Đối mặt dâu sở cái này tình thế bắt buộc một kích, né tránh không gian nữ nhân bị đại kiếm trùng điệp chạm tại trên thân. Quả nhiên, tại đại kiếm chạm đến thân thể thời điểm, một tầng bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, đem dâu sở công kích đều cản lại. Mà liên tại mọi người cùng thân thể nữ nhân va chạm một cái mắt, đã sớm chuẩn bị dâu sở hai chân hướng phía trước đạp một cái, mượn lực phản chấn thân thể bay rất ra ngoài, thân ở không trung hắn vung tay lên, một đạo phong nhận thẳng tắp hướng về nữ nhân phóng tới, lại một lần bị kia bạch quang ngăn lại. Cùng lúc đó, nữ nhân đã hai tay đã dùng sức hướng về dâu sở vung lên, mấy đạo ngọn lửa màu trắng tấn mãnh vô song song dâu sở đánh tới. Đối mặt gần trong gang tấc hỏa diễm dâu sở đã tránh cũng không thể tránh, mắt thấy sẽ phải bị cái này bạch sắc hỏa diễm nuốt chửng lấy, mắt trái bỗng nhiên bao trùm lên một tầng màu xanh thẳm quang hoa, trước người không gian bóp méo một chút, ngọn lửa màu trắng kia tự nhiên không lý do đều biến mất. Ầm ầm. Ngay sau đó, mấy cái hỏa cầu lần nữa phi tốc xoay tròn lấy nhanh nhẹn bay tới, một cái tiếp một cái đụng vào thân thể nữ nhân bên trên, trước ba cái đều bị bạch quang cản lại, cái thứ tư lại trùng điệp đánh vào nữ nhân trên người, truyền đến một tiếng ầm vang, da thịt trắng nõn lần nữa nát giữa một mảnh. 18 giây. 18 giây. Trong miệng một lời thanh âm từ dâu sở cùng mặt gạ dẹt trong miệng vang lên, nhìn nhau, song phương đều đọc hiểu trong mắt đối phương hàng nghĩa. rơi xuống đất. Rốt sở khoát tay, đầy trời băng tuyết bí mật mang theo từng chuôi lạnh lẽo phong đao nhanh nhẹn mà lên, theo rốt sở nhảy lên một cái, cùng nhau nhào về phía nữ nhân. Né tránh hai thanh phong đao về sau, thanh thứ ba tại nữ nhân trên da thịt tách rời ra một ngày thật dài huyết tuyến, nhưng đợi đến thanh thứ bốn giết tới thời điểm, kia bạch quang lại một lần nốt lên, đem rốt sở còn lại công kích đều ngăn lại. Tại phong đao tuyết tầng cuối cùng chính là xuyên qua phong tuyết mà đến rốt sở, nặng nghề đại kiếm tại thời khắc này phát ra đinh thai nhức óc âm minh, linh xảo giống như là một cây chùy thủ, trung điệp chập trùng đối với thân thể nữ nhân tinh điều tế chắc. Đáng tiếc chính là thân thể nữ nhân nhưng thủy chung cứng như bàn thạch, đại kiếm mỗi một lần va chạm đổi lấy đều chỉ là bạch quang lấp lóe, mà khi rốt sở thế đi yếu bất thời điểm, bắt chuẩn cơ hội nữ nhân tóc hất lên, một đầu tóc vàng giống như là hóa thành một đầu mãng xà, đem rốt sở cho kéo chặt lấy, cùng lúc đó, kia lọn tóc phía trên đã bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu trắng. Nhưng đối mặt cái này tựa hồ là tình huống tuyệt vọng, rốt sở khẽ miệng lại hướng bên cạnh nết lên một vòng đường cong, màu xanh thảm quang hoa lại một lần bao trùm rốt sở mắt trái, theo không gian vặn mèo, thân ảnh của hắn lại biến mất không gặp, lộ ra đằng sau cảnh tượng. Mặt gạ dẹt hai chân huyền không mặt đất ba thước, trong tay trăng sao pháp trượng dựng đứng lên, khép mở trong cái miệng nhỏ nhắn dài dòng chú văn lặng yên rơi xuống sau cùng âm tiết, kia nếu như thần mã hỏa diễm cự nhân giơ lên cao cao ở trong tay chuôi này hỏa diễm trường mâu, phản phất bí mật mang theo đoạt tận thiên địa nguy hiểm lực lượng, hướng về nữ nhân phong tới. Phúc! Đắt! Hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên, trường mâu xuyên thủng thân thể nữ nhân, đưa nàng lần nữa đặt trước tại trên vách tường, dâu sở rơi vào mặt gạ dẹt bên cạnh, theo mặt gạ dẹt vẽ ra cái cuối cùng phù văn, đầy trời hỏa diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem nữ nhân nuốt chửng lấy tiến trong biển lửa. Quy 2 chương 218, luyện ngục đồ đẳng. Ngọn lửa rừng rực tư tư thiêu đốt lên, nữ nhân đã hoàn toàn biến thành cái hỏa nhân. Nhưng nàng cũng không có dễ dàng lăn lộn ý đồ đi đem ngọn lửa trên người dập tắt, mà là rất bình thường đem hai chân bày hướng ở bên, giống như là một vị sáng sớm vừa rời giường thiếu nữ, cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở bên trong liệt hỏa. Trên thân bạch quang không còn lại xuất hiện, nữ nhân làn ra một chút xíu tại hỏa diễm bên trong phá thành mảnh nhỏ. Bành! Đúng lúc này, liền nghĩ tới bành một tiếng, giống như là phát sinh hai lần bạo tạc hỏa hoạn hiện trường, nữ nhân kia vỡ vụn thân thể bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, giống như là từng đóa nở rộ màu lam hoa tươi. Dâu sờ nhướng mày, theo bản năng vội vàng đề phòng, giữ chặt mặt gạ dẹt liền chuẩn bị lui về sau đi. Ân, ở trong đó giống như có hình ảnh, là không chọn vẹn linh hồn ký ức sao? Mặt gạ dẹt không hề động, tránh ra khỏi dâu sờ tay, chỉ vào phía trước đạo. Lúc này dâu sờ mới chú ý tới, những cái kia ngọn lửa màu xanh lam đóa hoa bên trong xuất hiện một chút mơ hồ cảnh tượng. Dâu sờ đại khái nhìn một chút, nội dung bên trong tựa như là tên này nữ nhân trước người một chút kinh nghiệm. Dâu sờ đầu tiên đi vào chính là tại một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu thổ địa bên trên, thoạt nhìn là kéo dài hồi lâu khô hạn. Từng đầu dạng nước lỗ hổng giống như là mạng nhện đồng dạng lấp kín cả khối đại địa. Bởi vì nạn đói mà chết đi thi thể ở trên vùng đất này mà hướng chỗ có thể thấy được, nổn ngang lộn xộn nằm ở trên mặt đất, ánh mắt thấy bên trong mỗi người con mắt đều viết đầy tuyệt vọng cùng bi thống. Đông nhiên, tia sáng có chút tối sầm lại, một mảnh mây đen từ phương xa nhẹ nhàng tới, trên đất người cùng nhau đứng dậy, thần sắc khẩn trương nhìn về phía kia đám mây đen. Không bao lâu, hạt mưa rơi xuống, mọi người tại cái này mưa to bên trong hoan hô, một lát sau, ngược lại hướng về một cái phương hướng quỳ xuống. Ở nơi đó, là một tòa núi cao, một bóng người đứng vững tại đỉnh núi, đầu ngón tay chán phóng một chút quang huy. Trước người chậm rãi huy động, lưu lại từng đầu quy tích, biết rõ phủ văn thủ thế dâu sở biết, đây là một vị vu sư. Hình tượng nhất chuyển, đám người sắp xếp lên đội ngũ thật dài, trong tay cầm nhiều loại hoa quả cùng tinh mỹ đồ ăn, đi lên một tòa núi cao, từ vách núi hình dạng dâu sở phán đoán hẳn là trước mặt kia một tòa. Tại đỉnh núi đứng thẳng một gian nhà gỗ nhỏ, đám người ở đây dừng lại, cũng hướng hai bên tách ra, một vị hất lên màu trắng mạng che mặt thiếu nữ xinh đẹp từ đó đi ra, nàng một đôi trong mắt to có sợ hãi, lại có chút khẩn trương, mọi người cùng nhau quỳ rạp xuống gian nhà gỗ trước cửa. Nhà gỗ cửa mở, một anh tuấn người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Trên tay hắn bưng một bản thật dày vỏ cứng thư tịch, mặc vào một thân màu đen tu thân trường sam, tổng thể trang phục có chút giống một vị truyền giáo sĩ. Hắn biểu lộ nhìn có chút đắng buồn bực, ra hiệu quỳ người. Mọi người đi lên, vây quanh đem thiếu nữ đưa lên tiền đến, nam thân nhân tựa hồ muốn ngăn lại, nhưng lại không hiểu quả gì, mọi người lần nữa hướng người trẻ tuổi biểu đạt cảm tạ sau, liền rất nhanh rời đi, nguyên địa chỉ để lại nam thân nhân cùng thiếu nữ này tại trên vách núi thổi gió lạnh. Thiếu nữ biểu lộ nhìn khẩn trương cực kỳ, thân thể thậm chí tại run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu đợi tại nguyên chỗ. Nam thân nhân nhìn một chút gấp mặc vào một kiện đơn bạc váy sa thiếu nữ, đưa tay gậy cái búng tay. Trên tay rất nhanh nhiều hơn một cái giày đặc áo choàng, hắn tiến lên đem cái này áo choàng thay thiếu nữ cho phụ thêm, tiếp lấy cầm sách vợ quay người hướng trong phòng đi đến, đến cạnh cửa thời điểm gặp thiếu nữ không nhúc đích, lại hô nàng một tiếng. Ánh mắt dọc theo thiếu nữ thị dắt tiến vào bên trong nhà gỗ nhỏ, mà Dư Sở cũng nhìn thấy trong phòng nội cảnh, khi thấy nơi này Dư Sở mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, trái tim thậm chí không tự chủ có quắc một chút. Đây là một gian phương biên bất quá mấy cái mét vuông phòng nhỏ, cùng phổ thông nhà gỗ nhỏ không có gì khác biệt, trong phòng cũng không có dư thừa bày biện, vẹn vẹn tại chính giữa dựng lên một cái bàn gỗ, một ngọn đèn dầu tại cái bàn trung ương tư tư thiêu đốt lên lấy. Yếu ớt ánh lửa chiếu sáng bốn phía quang cảnh. Bàn gỗ bên cạnh lúc này đang ngồi lấy một người, niên kỷ nhìn cùng năm thân nhân không kém nhiều, mặc vào một thân rất bình thường thậm chí nhìn có chút cũ nát màu xám áo choàng. Bất quá người trẻ tuổi này lại có được phi thường anh tuấn bề ngoài, góc cạnh rõ ràng ngũ quan cùng như bảo thạch con người, cùng hắn trên thân kia một mạc gan mặc không chút nào hòa hợp, giống như là một vị ngụy trang thành tên ăn mày vương tử, lúc này chính đối vào cửa người trẻ tuổi làm cản chế dây ước. Trọng điểm là, tại bên hông hắn dây lưng bên trên chụp lấy một đầu ngân sắc dây xích, một đầu chính dính liền đến trong túi tiền của hắn, bởi vì nếp vốn quan hệ, nửa cái túi mở rộng ra, để lộ ra bên trong chứa đồ vật, kia là một kiện rốt sở cực kỳ quen thuộc vật phẩm, tại ánh lửa chiếu dọi xuống phản xạ ra nhàn nhạt kim loại quang huy. Kia là một con ngân sắc đồng hồ bỏ túi. 9. Dưới mặt đất lăng mộ một tầng đại sảnh. Luyện ngục đồ đằng. Một cái thanh âm kinh ngạc tại lờ mờ trong đại sảnh vang lên, mà ở Lạc Tư đứng tại một cây cột đá trước mặt, nhíu chặt lấy lông mày nhìn chằm chằm đồ đằng phía trên đồ án. Xảy ra chuyện gì sao? Đạo sư. Một nỗi nghi hoặc âm thanh truyền đến, một cái tại cao lớn vành nón hạ che đậy người áo đen tại một biểu lộ khô khan tuổi trẻ nữ tính nâng đỡ đi tới. Cái này đồ đằng. Mà ở Lạc Tư thái độ ôn hòa một chút, nâng tay lên đối với mình vị này xuất sắc nhất học sinh giới thiệu nói: "Đây là chúng ta Tử Linh Tháp ban sơ sử dụng đồ đằng một trong, luyện ngục đồ đằng, ghi lại cái này mặt quỷ tiểu dáng, hắn đại biểu chính là Thâm Viên Ác Ma bị U Minh Hỏa Diễm đốt cháy thời điểm thống khổ dữ tợn, mở cặp mắt của ngươi ra đem nó ghi lại." "Là, đạo sư." Người áo đen tựa hồ ánh mắt không tốt lắm, hướng cột đá trước mặt tiếp cận một chút, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra phía dưới khuôn mặt. Kia lại là một chương hoàn toàn không có da thịt, chỉ còn lại bạch cốt âm u mặt. "Bành!" Một tiếng vang dọn, chống chân trong đầu giấy lên hai đoàn ngọn lửa màu u lam. Hỏa diễm cấu thành con ngươi phun ra hốc mắt, tại kia đồ đằng bên trên quét một vòng, tiếp lấy lần nữa tắt đi. "Học sinh nhớ kỹ, đạo sư." Người áo đen túi đầu xuống nói. Mà ở Lạc Tư nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhíu mày rơi vào trầm tư, nơi này vì sao lại có bọn hắn Tử Linh Tháp đồ đằng, hơn nữa còn là luyện ngục đồ đằng. Cái này đồ đằng tại vài ngàn năm trước, tháp chủ rời đi vị diện này thời điểm liền đã ngưng sử dụng, thậm chí tại Tử Linh trong tháp biết hắn người cũng không nhiều. Bởi vì tại Tử Linh trong tháp có một hạng trọng yếu quy định, chỉ có luyện chế ra Thánh Hỏa Tử Hồn Hỏa Diễm Vu sư mới có tư cách sử dụng loại này đồ đằng. Mà Tử Linh Tháp cái này mấy ngàn năm nay sớm không ai luyện chế ra tử hồn hỏa diễm. Ở loại địa phương này, có thể sử dụng tử hồn hỏa diễm vu sư. Đây rốt cuộc là ai? Mà ở Lạc Tư nhíu mày đem những gì mình biết vu sư từng cái lật ra mấy lần, lại vẫn không thu hoạch được gì. Mà ở Lạc Tư vu sư. Đúng lúc này một cái không nhịn được thanh âm từ phía sau truyền đến, cách đó không xa, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp đi tới. Nàng hướng về phía Mà ở Lạc Tư lạnh nhạt nói, đến tột cùng còn muốn hay không đi bắt người đáng ghét. Chớ trì hoãn thời gian của ta. Quy 2 chương 219, bí ẩn. Mà ở Lạc Tư còn chưa mở miệng, bên cạnh đi theo người áo đen trong đầu ngọn lửa màu u lam liền đằng một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, tiếp lấy ra bên ngoài một trường phun ra hốc mắt cấp tốc càn quét hướng toàn thân. Chỉ là không đợi hắn phát tác, mà ở Lạc Tư liền tiến lên một bước, đặt tại hắn trên vai, ngọn lửa trên người lại cấp tốc thu về đi vào, qua trong giây lát biến mất sạch sẽ. Người áo đen không hiểu ngẩng đầu lên, nhưng đổi lấy chỉ là mà ở Lạc Tư khe khẽ lắc đầu, không muốn thất lễ. Dứt lời mà ở Lạc Tư không tiếp tục làm dư thừa giải thích, mà là chuyển hướng Cạ Di Nạ, cung kính dị thường hành lễ, lễ phép nói, phi thường thật có lỗi, Cạ Di Nạ vu sư. Bởi vì ở đây phát hiện một chút chúng ta Tử Linh Tháp vết tích, cái này khiến ta rất kinh ngạc. Kia là ngươi sự tình. Cạ Dĩ Nạ không nhịn được nói, muốn nghiên cứu cái gì chính ngươi quay đầu có rất nhiều cơ hội, nhưng là căn này ta cần chấp hành nhiệm vụ không quan hệ, chớ trì hoãn thời gian của ta. Vứt xuống câu nói này, nàng liền quay người hướng bên trong cũng không quay đầu lại nhanh chóng đi, chỉ để lại thanh thúy cộc cộc âm thanh tại phòng khách này không có quen quần. Mà ở Lạc Tư sắc mặt âm trầm một chút, nhưng đến cùng vẫn là không có nói thêm cái gì. Đợi đến Cạ Dĩ Nạ sau khi đi, bên cạnh người áo đen thanh âm mới vang lên, hắn ngữ khí không vui giận mắng hai tiếng, tới đây là nàng chủ động yêu cầu. Trên đường lại lề mà lề mề, bây giờ lại nói chúng ta chỉ hoãn thời gian. Dừng một chút, hắn chuyển hướng người áo đen hỏi, lão sư, ta không biết rõ, tại sao chúng ta phải nhìn nữ nhân này sắc mặt. Bất quá là một cái hạ vị vu sư mà thôi, coi như so ta tấn cấp thời gian lâu dài bên trên một chút, nhưng đối lão sư ngài tới nói, dạng này mạo phạm liền xem như hắc tháp bên kia, chúng ta cũng có đầy đủ lý do. Là mà ở Lạc Tư xuất sắc nhất đồ đệ, hắn hết sức rõ ràng mình vị đạo sư này tính tình. Ở cái thế giới này có can đảm dùng loại thái độ này cùng đạo sư nói chuyện sớm đều đã trở thành đạo sư trên bàn vật thí nghiệm, liền xem như hắc tháp hạ lạt tỏ đại nhân cũng muốn lễ nhượng ba phần. Nhưng là đoạn đường này đi tới, đạo sư của mình đối mặt nữ nhân này lại nhiều lần tha thứ, hữu cầu tất ứng. Lý cha, những lời này ngươi vẫn là nói ít một chút. Ngoài người ta dự liệu chính là, mà ở Lạc Tư lúc này lại sắc mặt nghiêm túc đối với Lý cha cảnh cáo nói, về phần tại sao. Tương lai có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết, mà lại. Nói đến đây, mà ở Lạc Tư dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, hư không chi nhãn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, rõ chưa? Là chần chờ một chút, Lý cha nhẹ gật đầu. Tốt. Mà ở Lạc Tư thu hồi trên mặt nghiêm túc, mang theo vẻ cương triều đạo, chúng ta theo tới đi, ngươi học được lâu như vậy vong linh ngạc dạo, cũng là thời điểm nên thử một chút hiệu quả, một vị sẽ thần ma hệ pháp thuật vu sư, đây chính là hiếm có thí nghiệm vật liệu. 6. Cho ăn. Ngươi thế nào? Mặt gạ dẹt nghiêng đầu nghi hoặc nhìn rô sờ hai mắt, từ vừa rồi bắt đầu, hắn đã cảm thấy ra hỏa này có cái gì không đúng. Không có. Không có gì. Không. Có thể là vừa mới bị đụng kiếp hạ, khí tức có chút không có điều chỉnh xong. Rô sờ tùy tiện tìm cái cớ qua loa tắt trách tới. Thương tổn tới. Hiện tại chỗ đó không thoải mái. Ta giúp ngươi nhìn xem. Mặt gạ dẹt liền vội vàng hỏi. Không cần, chỉ là bị thương ngoài da, một hồi liền tốt. Dâu sờ lắc đầu, ánh mắt tiếp lấy về tới cảnh tượng trước mắt phía trên. Cái này tiểu Nam Hải. Tại sao lại ở chỗ này? Trong nhà gỗ ngồi người trẻ tuổi kia rõ ràng là cải biến dâu sờ nhân sinh quy tích, cũng chính là mặt gạ dẹt trong miệng nói tới vĩnh hằng thời gian nguyên chủ nhân, cái kia dâu sờ từng tại thần bí bên trong hòn đảo nhỏ thấy qua tiểu Nam Hải. Mà đổi thành bên ngoài người trẻ tuổi này thân phận dâu sờ suy đoán không sai, hẳn là Lạc Kỳ Á mảnh đất này thần, dân bản xứ trong miệng đấu là đại nhân. Tương quan cái này đấu là sự tích dâu sờ trên đường tới đã nghe tư tư lực xiết giới thiệu qua, cũng biết nơi này truyền thuyết là hắn đã từng mai táng thê tử lăng mộ, hẳn là nữ nhân này. Chỉ là cái này đấu là thê tử lại cùng Tử Linh Tháp có quan hệ gì? Vì cái gì thi thể của nàng sẽ một mực không có mục nát, nhưng là đầu lại rơi vào Tử Linh Tháp trong tay? Dựa theo Tử Linh Tháp thuyết pháp, nữ nhân này hẳn là bởi vì câu dẫn 6 vị kỵ sĩ bị chém đứt đầu mới đúng à? Dâu sờ rất muốn biết những này bí ẩn, tiếc nuối chính là tại hình ảnh bên trong lại không có thể tìm tới đáp án, cái kia tiểu Nam Hải cũng lại không có xuất hiện qua. Tiếp xuống hình ảnh chỉ là một chút rất phổ thông sinh hoạt đoạn ngắn, đại khái chính là vị này Vu sư định cư tại mảnh đất này, dạy người nơi này sử dụng văn tự, trồng trọt, chờ cơ bản nhất sinh hoạt thưởng thức. Tại cố gắng của hắn hạ, những người ở nơi này cũng dần dần thành lập nên văn minh, phát triển ra tương đối sơ cấp trật tự xã hội. Mà ở trong quá trình này, cô gái kia một mực làm bạn tại vị này Vu sư tà hữu, giúp hắn chỉnh lý xốc xếp phòng thí nghiệm, quét dọn vệ sinh, cùng cố gắng học tập nấu nướng, kỹ xảo chuẩn bị phong phú bữa sáng vân vân. Khoảng cách giữa hai người cũng từng bước bắt đầu rút ngắn, từ một đôi lời trò đùa, đến bữa sáng thời điểm người tuổi trẻ khích lệ đổi lấy nữ nhân đỏ mặt, cho đến cuối cùng tiến tới cùng nhau. Hình tượng dừng lại tại hai người đứng tại một chỗ trên núi cao ôm nhau ngắm nhìn chân núi trong sa mạc một tòa vừa đứng lên rộng rãi thành thị mà kết thúc. Ngọn lửa màu u lam giống như là đốt hết một điểm cuối cùng nhiên liệu, phù một tiếng tắt đi, theo dập tắt còn có mạt gạ dẹt làm ra lửa cháy hừng hực. Trên mặt đất nhiều hơn một đống màu đen bụi bặm, không biết là cao bao nhiêu nhiệt độ, tự nhiên liền một điểm mảnh xương vụn đều không có để lại. Nguyên lai truyền thuyết là có thật, nơi này thật là kia cái gì vậy, là kiến tạo mộ địa, chỉ là Vu sư đại nhân, ngài vì sao lại có vợ hắn đầu lâu? Từ Tư Lực siết thanh âm từ phía sau xông ra, hắn dùng tay vớt trên thân đá vụn, từ nơi không xa đi tới. Người còn chưa có chết ta. Mạt gạ dẹt khó chịu hướng về phía hắn giống lên một câu. Trước đó thấy tình thế không ổn, cái này Từ Tư Lực siết liền lấy ra một bao bột phấn vung đến trên người mình, rất nhanh liền đem hắn biến thành một tôn thạch điêu, ngoại trừ có hóa đá hiệu quả bên ngoài, pháp thuật này tựa hồ còn có được rất mạnh linh hồn năng lực phòng ngự, bởi vì tại hắn biến thành thạch điêu sau, dâu sờ liền hoàn toàn không cảm giác được hắn đắc nhiệm gì linh hồn ba động. A Vu sư đại nhân ngài nơi nào? Có đại nhân ngài tại, tiểu nhân có thể. Từ Tư Lực siết vội vàng cười khan hai tiếng, hướng về mặt gạ dẹt định ngọn. Hai người ở bên kia quỷ kéo thời điểm, dâu sờ đã một mình đi ra phía trước, hắn ngồi xổm xuống đưa tay trên mặt đất trong bụi đất vuốt một cái, tiếp lấy nhíu mày, không khỏi có chút thất vọng. Thật là đốt thành tro. Căn cứ ẻ ngật bản chép tay ghi chép, vong linh nhạc dạo pháp thuật này học tập điều kiện tất yếu chính là viên này đầu. Dâu sờ vốn chuẩn bị chờ tấn cấp Vu sư sau liền bắt đầu pháp thuật này, lại không nghĩ rằng sẽ đụng tới chuyện như vậy. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, vừa mới loại tình huống kia, chỗ nào còn có công phu lưu cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tận lực trước tiên đem vấn đề giải quyết hết. Tính toán, dù sao vong linh nhạc dạo pháp thuật này học cũng không phải dễ dàng như vậy, một cái sơ sẩy làm không tốt sẽ còn đem mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, hiện tại triệt để đoạn mất cái này tưởng nghiệm, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, dâu sờ lắc đầu, vung đi trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy. Tại bên cạnh hắn chính là trước đó nữ nhân này một nửa thi thể chỗ nằm quan tài, lúc này như thủy tinh tấm tre đã bị đẩy hướng ở bên, dâu sờ thời điểm theo bản năng hướng bên trong đảo qua, mà cái này quét qua, lại làm cho hắn hơi sững sờ. Quy 2 chương 220, chờ ta trở lại. Tại quan tài thủy tinh tại tình trạng miêu tả lấy một cái cự đại ma pháp trận, hàng cái toàn bộ quan tài, dâu sờ tự giác đối ma pháp trận còn tính là có chút hiểu được, nhưng bên trong sử dụng ma pháp mạch kín cùng phù văn đồ án cùng ma pháp trận kết cấu lại đại bộ phận đều là hắn chưa từng thấy từng tới, cùng thông thường ma pháp trận có chỗ khác biệt. Mạt gạ dẹt, ngươi biết đây là ma pháp gì trận sao? Dâu sờ hiếu kỳ hướng phía sau mạt gạ dẹt dò hỏi. Mạt gạ dẹt đình chỉ đối Từ Tư Lực siết gian dạy, đi tới nhìn thoáng qua sau liền cho dâu sờ đáp án, cái này buộc linh ma pháp trận là thuộc về thứ hai hệ liệt ma pháp trong trận một loại. Trên kết cấu mặc dù cùng thông thường ma pháp trận có chỗ khác biệt, nhưng trên bản chất là nhất trí, là một cái lục hoàn ma pháp trận. Lục hoàn. Ma pháp trận mỗi tăng lên một vòng độ khó hệ số đều gấp bội tăng trưởng, dâu sờ lúc này cho dù đã 10 phần tiếp cận chính thức vu sư, nhưng lấy hắn hiện nay ma pháp lực tối đa cũng chỉ đủ miễn cưỡng vẽ tam hoàn ma pháp trận, có thể vẽ lục hoàn ma pháp trận, cho dù là tại hắc tháp, hắn cũng chưa từng gặp qua. Khó trách vừa mới vật kia có thể xuống tới, nguyên lai là buộc linh ma pháp trận tại quái pha a. Chẳng trách, chẳng trách. Mạt gạ dẹt bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem trong quan tài ma pháp trận đạo. Nói đến đây, nàng tựa hồ lại có phát hiện mới. Kinh ngạc nói, và, thế mà còn ở lại chỗ này cái buộc linh ma pháp trận trong khảm chụp vào một cái giấc ngủ ma pháp trận, vẽ ma pháp trận này thật là một cái trời. Ách, không phải đâu. Thế nhưng là bỗng nhiên, nàng nhưng lại lời nói xoay chuyển, nếu mày nói, có người đem cái này giấc ngủ ma pháp trận làm hỏng, là ai à, vậy mà làm ác độc như vậy sự tình. Ác độc. Dâu sờ khó hiểu nói. Đúng vậy à. Mạt gạ dẹt nhẹ gật đầu, tiếp lấy bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi biết buộc linh ma pháp trận ở đây là dùng tới làm gì sao? Dâu sờ lắc đầu. Mạt gạ dẹt khoe miệng hướng bên cạnh nít lên, ý vị thâm trường nói, buộc linh ma pháp trận lớn nhất công hiệu là có thể ướp thuốc linh hồn của con người, có thể làm cho người tại sau khi chết thân thể sẽ không trở về vị diện bản nguyên, mà một mực dừng lại tại vật chất vị diện bên trong. Bởi vì không cách nào trở về vị diện bản nguyên, lúc này bị buộc linh ma pháp trận vây khốn người liền sẽ tiến vào một cái kỳ quái trạng thái, bảo trì thanh tỉnh, ngũ giác y nguyên tồn tại, nhưng lại không thể di động, cũng không thể tử vong. Nói đến đây, dâu sờ lông mày khẽ động, liên tưởng tới trước đó tại phía trên cầu nghe nàng nói tới, đột nhiên ý thức được mặt gạ dẹt nụ cười ý vị thâm trường phía sau hàng nghĩa. Chẳng lẽ nói là? Mặt gạ dẹt nhẹ gật đầu. Trên đường tới chúng ta thấy được rất nhiều oán linh, mà chế tạo oán linh khó khăn nhất một bước chính là như thế nào cam đoan sinh mạng thể tại không tử vong tình huống dưới đối với nó tiến hành lâu dài tra tấn, đương đương dựa vào sinh mệnh chi thủy hoàn thành công việc này vẫn tương đối khó khăn, cho nên phàm là ý đồ luyện chế oán linh vu sư đều sẽ ý đồ lợi dụng dạng này pháp thuật để đạt tới mục đích, bất quá dùng buộc linh ma pháp trận vu sư vẫn là quá ít, bởi vì cái này quá khó khăn. Dừng một chút, mặt gạ dẹt lại trước mắt to nhìn xem ma pháp trận nghi ngờ nói, chỉ là ta làm không rõ ràng, nếu như là luyện chế oán linh, vì cái gì lại muốn gia nhập một cái giấc ngủ ma pháp trận? Mà lại đằng sau vì cái gì lại phải đem cái này giấc ngủ ma pháp trận làm hỏng? Thật sự là kỳ quái. Ma pháp trận này ở đây có cái gì đặc thù sao? Dâu sờ hỏi tiếp. Đương nhiên là có a, mà lại rất mấu chốt. Mặt gạ dẹt nhẹ gật đầu, giấc ngủ ma pháp trận tác dụng là để linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, với bên ngoài hết thảy tình huống đều hoàn toàn không biết gì cả, ngũ giác đánh mất, mặc người chém giết, đồng dạng là một cái tương đối ác độc pháp thuật, trừ phi có người giải trừ ma pháp trận này, nếu bị thi thuật giả đều đem một mực ngủ say đi, cho đến tử vong. Thế nhưng là đương buộc linh ma pháp trận cùng giấc ngủ ma pháp trận hai cái này phụ diện pháp thuật kết hợp đến cùng một chỗ thời điểm, lại sinh ra phi thường thần kỳ hiệu quả, đã không tử vong, cũng đối bên ngoài hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, tựa như là ngủ một giấc, có lẽ liền sẽ vượt qua mấy ngàn năm thời gian. Dâu sờ hơi sững sờ. Buộc linh ma pháp trận công năng là để linh hồn một mực không cách nào trở về vị diện bản nguyên, từ trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ ma pháp bảo thạch cung cấp ma lực, coi là một loại vĩnh sinh, chỉ là loại này vĩnh sinh ý nghĩa hơi có chút khác biệt mà thôi, dù sao tại ý thức thanh tỉnh tình huống dưới vây ở một cái hộp đen bên trong vượt qua lâu đời tuế nguyệt, cũng không thấy là chuyện tốt. Mà giấc ngủ ma pháp trận tác dụng lại là làm cho nhân loại linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như cho buộc linh ma pháp trận đánh một cái miếng vá. Như vậy kết hợp hai cái này nghe làm sao có chút giống địa cầu trong tiểu thuyết khoa huyễn một chút đông lạnh trang bị. Cho ăn. Đang suy nghĩ gì đấy? Mặc gạ dẹt gặp dô sờ nhữ mày không nhúc đích, dùng sức vỗ cánh tay của hắn, bất mãn nói, nghe, ta hai là một đám, có gì cần mọi người chia sẻ, biết sao?
Không có gì.
Dô sờ lắc đầu, dừng một chút, hắn nhữ mày nói tiếp, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi nói. Lưu lại ma pháp trận này vô sư, có khả năng hay không cũng không phải là ra ngoài ác ý, ngươi nghĩ à, nếu là hiện tại ngươi sinh một trận quái bệnh không chữa khỏi loại kia. Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Mặc gạ dẹt lông mày dựng lên.
Tốt ta.
Dô sờ thôi dừng tay, tiếp lấy chỉ vào cách đó không xa tư tư lực xếp đạo. Tỷ như nói tư tư lực xiết sinh một trận quái bệnh, muốn treo, lúc này ngươi nên làm như thế nào?
Đào hố.
Mặc gạ dẹt chứng chặt đàng hoàng đạo.
Tư tư lực xiết.
Làm sao nhỏ? Mặc gạ dẹt trợn trắng mắt, đặt đến tư cách để bản đại tiểu thư tự mình đào hố, hắn còn không tranh thủ thời gian vụng trộm vui đâu. Nàng xoay đầu lại, tiếp tục nói, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy có thể là có người, không, có vu sư thậm chí rất có thể chính là trước đó cố kia nữ thi mảnh vụn linh hồn bên trong tên kia vu sư, ý đồ để nàng sống sót, cho nên trước lợi dụng pháp thuật này không để cho nàng bị vị diện bản nguyên lôi đi, có đúng không?
Dâu sờ nhẹ gật đầu.
Sự tình gì liên lụy đến tình cảm về sau liền sẽ trở nên tương đối phức tạp, nếu như là ra ngoài duyên cớ này, tên kia vu sư muốn dùng cái gì biện pháp để nhân loại kia một mực giữ ở bên người, đây cũng là rất có thể sự tình. Thế nhưng là, vậy tại sao đằng sau lại muốn đem giấc ngủ ma pháp trận cho xóa đi nữa nha? Mà lại, ta thấy thế nào cái này cũng không giống như là một đoạn mỹ hảo tình yêu cố sự, mà giống như là một cái vu sư điên cuồng thí nghiệm. Mặt gạ dẹt không giải thích được nói. Trước đó cố kia nữ thi điên cuồng mặt gạ dẹt cũng không có quên, trong thân thể càng là sẽ có tử hồn hỏa diễm loại vật này, thậm chí ban đầu phát hiện nàng thời điểm thế nhưng là đã đầu một nơi thân một nẻo. Trên đầu con mắt thậm chí đều bị người đào đi. Cái này không rõ ràng.
Dâu sờ lắc đầu, hắn đối với mấy cái này sự tình cũng cảm thấy rất kỳ quái, đáng tiếc chính là mảnh vụn linh hồn đến nội dung phía sau liền đoán mất, muốn giải khai cái này trước sau mâu thuẫn bí ẩn cơ hội là chuyện không thể nào.
Ân. Đúng lúc này, hắn dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn tại quan tài thủy tinh tại tấm tre bên trên tựa hồ có một ít vết tích, dâu sờ nhìn một chút, là một loạt chữ nhỏ, nội dung là:
chờ ta trở lại.
Quy 2 chương 221, linh năng thần đăng. Hai vị đại nhân, rất xin lỗi quấy rầy các ngươi. Dịch lệ thanh âm vang lên, đánh gây dâu sờ mạch suy nghĩ. Hắn khẩn trương nhìn thoáng qua cửa hang tường lửa bên ngoài những cái kia dương nhanh múa vớt giữ tận lũ hồn, mở miệng nói ra, ngài nhìn, chúng ta có phải là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, những u linh kia nhìn nhưng cũng không quá thân mật.
Người sợ cái gì?
Mặc gạ dẹt xem thường nói, có ta cái này ngọn linh năng thần đăng cản trở, những vật này là không có bản sự kia tiến đến. Tiến vào hang núi này sau bọn hắn liền bị cô kia nữ thi kiểm chế, mà chấn hồn chin đến lại sắp dập tắt, trong lúc nguy cấp, mặc gạ dẹt từ không gian trang bị bên trong lấy ra cái này ngọn đèn lồng, dài nhỏ hồ nước chỗ phun ra một tầng ngọn lửa màu vàng đem cửa hang bao trùm lại, lúc này mới ngăn cản những quỷ hồn này.
Đối, ta còn không có hỏi ngươi đâu, cái này linh năng thần đăng là cái gì?
Trước đó một lát không để ý tới, dưới mắt nguy cơ giải trừ, dâu sờ không khỏi hỏi.
Lão gia hỏa đưa ta một món lễ vật.
Mặc gạ dẹt nở sát nói, nhưng thật ra là một kiện linh hồn phòng ngự trang bị, không có cao cấp vu sư công kích linh hồn muốn công phá là chuyện không thể nào. Ngươi nơi này nhìn thấy tường lửa mặc dù chỉ là ngăn chặn giao lộ, bất quá trên thực tế nó là hình thành một cái vòng tròn, phạm vi tầm chừng 30 thước.
Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, bất quá thứ này có cái không tốt địa phương chính là di động không tiện lắm, một khi có chỗ di động liền muốn một lần nữa mở ra, là chuyện rất phiền phức.
Nghe đến đó, Dịch Lệ trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt trắng nhợt,
kia, yeah.
Vậy chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không có cách nào rời đi nơi này sao?
Đúng a.
Mặc gạ dẹt nhẹ gật đầu, tiếp lấy cười ha hả nói, không có quan hệ, ta đã là cao cấp học đồ, chỉ cần lại đến thêm cái mấy chục năm, liền có thể tấn cấp chính thức vu sư, chờ ta thành chính thức vu sư, liền có thể dùng lợi hại hơn pháp thuật, đến lúc đó tại mang theo các ngươi giết ra ngoài.
Dịch Lệ sắc mặt trở nên khó coi.
Là một nho nhỏ trung cấp học đồ, hắn căn bản không có cách nào không ăn không uống chịu hơn vài chục năm, coi như có đầy đủ minh tưởng dự tệ. Tại không có bất luận cái gì phụ trợ vật liệu tình huống dưới, hắn cũng là không có cách nào tấn cấp, mà liền trước mắt hắn còn sót lại sinh mệnh lực, nếu như không tấn cấp, mấy chục năm sau cũng sớm đã chết già rồi.
Mặc gạ dẹt, đừng dọa hù hắn.
Cũng may lúc này, dâu sờ thanh âm vang lên, cùng mặc gạ dẹt ở chung lâu như vậy, đối với cô nàng này bản tính, hắn vẫn là biết một chút, đừng nói nàng trước đó thần thái ngựa khí rõ ràng là đã tính trước dáng vẻ, húng chi liền nàng cái này hiếu động tính cách, để nàng vây ở cái này nhỏ hẹp sơn động mấy chục năm cũng là không thể nào.
Ta nơi đó có.
Mặc gạ dẹt ngụy biện nói.
Dâu sờ nhìn qua nàng.
Tốt ta.
Thật sự là không thú vị.
Mặc gạ dẹt thôi dừng tay, xem như biểu đạt thỏa hiệp.
Tiếp lấy, nàng đứng dậy đi tới sơn động cạnh cửa, đem trên mặt đất kia ngọn đèn lồng cho cầm lên. Lúc này Joser mới chú ý tới cái này ngọn đèn lồng toàn cảnh, đây là một chiếc kim sắc đèn lồng, vẻ ngoài cùng lớn nhỏ có chút giống như là địa cầu chuyện thần thoại xưa bên trong Aladdin thần đăng, nếu như mặt gạ dẹt không nói, Joser khẳng định sẽ hạ ý thức muốn đi xoa xoa, nhìn có thể hay không xoa ra cái tinh linh. Phía trên khảm một chút đủ mọi màu sắc bảo thạch, những này bảo thạch là có thể nhấn, đây là bởi vì Joser trước đó liền thấy mặt gạ dẹt ở phía trên ấn mấy lần, sau đó mới phun ra hỏa diễm. Mà lúc này mặt gạ dẹt cầm lấy đèn lồng, lại một lần bắt đầu nhấn xuống phía trên bảo thạch, theo thứ tự nhấn xuống hai viên màu đỏ, một viên màu lam cùng một viên tử sắc. Cách một tiếng, giống như là một loại nào đó cơ quan mở ra thanh âm, mặt gạ dẹt tiếp lấy đem bỏ vào nắp tấm phía trên, hướng bên cạnh có chút chật một chút, lại kéo một phát, liền đem nắp tấm mở ra. Hồ nước chỗ một khắc không ngừng phun hỏa diễm, Joser vốn cho rằng mở ra sau khi, bên trong hẳn là liệt diễm quần cuộn dáng vẻ, thậm chí hoài nghi tới có thể hay không từ nắp tấm nơi này xuống tới. Bất quá chờ mặt gạ dẹt hoàn toàn mở ra sau khi, Joser mới phát hiện, bên trong kỳ thật chỉ có một đoàn sương mù, xuyên thấu qua tầng này sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy trong bầu vẽ lấy mấy cái ma pháp trận, những ma pháp này trận lúc này đang đứng ở vận chuyển bên trong, cùng nhau phát ra sáng ngời, cũng ở trung ương tụ hợp thành một đạo hỏa tuyến, hướng hồ nước chỗ đưa đi. Mặt gạ dẹt tiếp lấy niệm động chú ngữ, từ không gian trong vòng tay mặt lấy ra một khối tựa hồ ở đâu gặp qua màu xám bạc hình thoi bảo thạch, xông Joser ném tới, cho ăn. Joser, đem cái này cho ta vỡ vụn. Joser rút ra sao trời chủy thủ nhấn xuống phía trên màu trắng chủy thủ, như thủy tinh lưới đao sắc bén đâm về phía khối này hình thoi bảo thạch, vang lên đinh một tiếng, bảo thạch cũng không làm sao cứng rắn, Joser chỉ là hơi dùng lực một chút, phía trên liền xuất hiện từng đầu vết rạn, tại dùng tay tách ra mấy lần, liền đem bảo thạch biến thành khối nhỏ mảnh vỡ. Joser đi qua, đem vỡ vụn bảo thạch cầm lại cho mặt gạ dẹt, một mặt thuận miệng hỏi, đây là cái gì? Thế nào thấy có chút mắt? Ân, là nơi này vật bồi táng. Vừa mới hỏi ra lời, Joser liền chợt nhớ tới ở đâu gặp qua thứ này, là trước kia mới vừa tiến vào sơn động thời điểm, bày ra tại quan tài bên cạnh một khối bảo thạch. Đối, cái này chính là vong hồn bảo thạch lạc. Mặt gạ dẹt trả lời như không có chuyện gì xảy ra đạo, nói đem vỡ thành khối nhỏ bảo thạch từng khối nhét vào cái kia trong bầu. Làm xong đây hết thể về sau, nàng đắp lên nắp ấm, đem hổ khẩu nhắm ngay bên ngoài, lần nữa ấn mấy quả bảo thạch, tiếp lấy niệm lên một đoạn tối nghĩa chú văn. Thần kỳ một màn xuất hiện, giống như là có một trận vô hình gió xoáy đi qua, gợi lên lấy bên ngoài trên vách núi những u linh kia chỗ huyền hóa xương mù màu trắng hướng về phía hướng sơn động bên này bay tới, màu trắng xương mù từng tầng đụng phải kia chỗ cửa hang tường lửa, hóa thành từng đoàn đốt lửa bóng người, đang thống khổ tiếng kêu rên bên trong bị hấp thu tiến ấm trong miệng, trước sau bất quá ngắn ngủi mấy phút, kia lọt vào trong tầm mắt thấy, phiêu bạt tại cái này dài dàng giặc trên cầu treo. Xương mù màu trắng liền đông nhiên một thanh. Mặt gạ dẹt, ngươi làm cái gì? Joser kinh ngạc nói. Đem những này u linh bắt vào đến thôi, còn có thể làm gì? Mặt gạ dẹt điềm nhiên như không có việc gì giải thích nói, linh năng thần đăng còn có một cái tác dụng chính là có thể luyện hóa linh hồn, ta vừa mới đem vong hồn bảo thạch bỏ vào, ngươi đoán ta muốn làm gì? Joser sững sờ, vội vàng hỏi, mặt gạ dẹt, ngươi nói là? Mặt gạ dẹt nhẹ gật đầu, đưa cho Joser xác nhận trả lời chắc chắn, đương nhiên là chuẩn bị luyện chế tử hồn chi hỏa lạc, loại này đưa tới cửa cơ hội tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Nghe đến đó, Joser giật mình, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua ngọn lửa này cường đại đặc tính. Mặt gạ dẹt tựa hồ là xem thấu Joser tâm tư, nàng vểnh lên miệng, khép mắt lại đạo, cầu ta à, cầu ta. Không chừng quay đầu ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần. Xử lý xong bên ngoài U Linh, xem như giải trừ uy hiếp, ba người liền rời đi cái sơn động này, tâm tình vui vẻ dọc theo lúc đến cầu treo đường cũ trở về. Mặc dù kinh lịch một phen khó khăn chắc trở, thậm chí còn đụng phải một chút nguy hiểm, nhưng so sánh với lần này thám hiểm được đến thu hoạch tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị, dứt bỏ những vật khác không để cập tới, vẹn vẹn là kia tử hồn chi hỏa liền xứng đáng lần này phong hiểm. Đó là cái gì? Đúng lúc này, đi ở phía trước Dịch Lệ bỗng nhiên nhìn xem phía trước nghi ngờ nói, tựa như là mấy người, là ai sao mà to gan như vậy? Không có ta mệnh lệnh vậy mà. Joser theo bản năng hướng bên kia nhìn ra xa một chút liền ngạc nhiên nhìn thấy, tại mấy trăm mét có hơn, trên cầu treo đi tới mấy người. Khôi phục tuổi trẻ sau, thân thể các hạng cơ năng cũng về tới lúc tuổi còn trẻ, có được hư không chi nhãn Joser thị lực phương diện càng là một mực so với người bình thường muốn tốt không ít, rất nhanh, liền thấy rõ ràng đi tới mấy người diện mạo, mà theo, con ngươi của hắn liền đống nhiên co rụt lại, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Mà cùng lúc đó, một thanh trắng liếu cốt mâu tại không trung mang theo một đạo rít lên âm thanh xé gió, thẳng tắp hướng về bọn hắn bên này bắn tới. Quy 2 chương 222, cảm giác quen thuộc. Sâm bạch cốt mâu xé rách gió, mâu chưa đến, kia luồng kình phong liền đã hóa thành một đầu đường thẳng, giống như muốn đem mặt gạ dẹt đâm xuyên. Joser theo bản năng né người sang một bên, quay người đem phía sau lưng đối hướng kia cốt mâu, ngăn ở mặt gạ dẹt trước mặt. Oeng. Ngay tại hắn quay người một giây sau, cốt mâu đã trùng điệp đánh vào Joser trên đại kiếm, truyền đến một thân tiếng vang, Joser chỉ cảm thấy phía sau lưng chấn động mạnh một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua kiếm thể xông vào nội tạng bên trong, đẩy hắn hướng về sau di động mấy bước suýt nữa cả người nhào vào mặt gạ dẹt trên thân. Cao cấp vô cố vật liệu. Một cái kinh ngạc thanh âm vang lên. Tiếp theo là một cỗ kình phong từ trên trời chuyển đến, giống như là một tòa núi lớn đè xuống. Joser ngẩng đầu lên một chút liền nhìn thấy một đầu từ sâm bạch xương cốt chỗ cấu thành cốt long trôi nổi tại cầu treo một bên, cốt long bên trên đứng đấy mấy người, mà trong đó một cái thì là Joser nhận biết, chính là cái kia từng tại Á Lan đế tư đem mặt gạ dẹt đánh cái gần chết cương thi người. Tấm kia để cho người ta nhìn liền bước lên hơi lạnh mặt tại Joser trên thân dừng lại một chút, tiếp lấy liền chuyển hướng mặt gạ dẹt, nguyên lai ngươi còn có đồng bọn. Tam giác phòng học đồ. Mặt gạ dẹt lúc này cũng nhận ra trên trời cái này cương thi người, sắc mặt lạnh lẽo. Lại là ngươi? Ta còn chưa có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi đến thật là có can đảm, cũng dám mình tìm tới cửa. Ngoài miệng nói thông khoái, nhưng là mặt gạ dẹt sắc mặt lại cũng không đẹp mắt, quẳng xuống câu này ngoan thoại sau, liền vội vàng cầm pháp trượng hướng mặt trước vung lên, một tầng hình bầu dục vòng bảo hộ tại trước mặt triển khai. Đây là phòng ngự của nàng pháp thuật, nguyên tố hộ thuẫn, là một cái tam hoàn pháp thuật. Làm sao? Cương thi người khỏe miệng hướng một bên nhếch lên đến, ngươi cứ như vậy sợ ta sao? Như ngươi loại này nửa chết nửa sống đồ vật, chỉ cần ta vui lòng, tùy thời có thể đem ngươi hủy đi thành một đống nát xương. Không mảy may để đổi một câu sau, mặt gạ dẹt lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, bất quá, bản tiểu thư hôm nay còn có việc, lười nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian, coi như số ngươi gặp may. Nói đến đây, nàng pháp trượng cánh tay dựng thẳng lên, trên cổ tay vòng tay toát ra một đạo thanh quang, lớn cỡ trứng gà kim loại tính chất màu đen viên cầu xuất hiện ở mặt gạ dẹt trong tay, chính là lần trước giúp nàng thoát ly hiểm cảnh cái chủng loại kia viên cầu. Dâu sờ nghe mặt gạ dẹt giới thiệu qua, vật này tên gọi nhảy vọt chi cầu, bên trong chính là hư không chi thủy, công năng cùng hắn hư không chi nhãn có chút cùng loại, có thể thuần gian di động đến địa phương khác, mà nếu như là tại một cái không gian không ổn định khu vực, liền dễ dàng bị chuyển tống đến trong vết nứt không gian, cũng tỉ như lần trước hoàng hôn chi địa. Chỉ là lúc này Dư Sở mới chú ý tới nếm qua một lần thua thiệt bị mặt gạ dẹt chạy đi cương thi người nhìn thấy nhảy vọt chi cầu nhưng không có phản ứng gì, khóe miệng vẫn như cũ hướng bên cạnh có chút nhếch lên, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Cái biểu tình này để Dư Sở ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Mặt gạ dẹt đã nhấn xuống nhảy vọt chi cầu bên trên nút bấm, như là lần trước đồng dạng, két một tiếng, hình cầu giống như là một cái vỡ vụn vỏ trứng, hướng hai bên vỡ ra, bên trong giống như là thủy ngân đồng dạng chất lỏng chảy ra, cũng bắt đầu hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn, hình thành một cái hình cầu dần dần đem ba người cho bao khỏa đi vào. Mắt thấy khối cầu này sắp khép kín, một cỗ dư sở cực kỳ quen thuộc tinh thần ba động nhưng lại xa xa chuyển đến, tại cỗ này tinh thần ba động hạ, dâu sở trước mắt không gian tùy theo bóp méo, tựa như là một cái bị đè ép biến hình thủy cầu. Hư không chi nhãn, hư không chi nhãn. Dâu sở cùng mặt gạ dẹt giật nảy cả mình, trong miệng một lời cả kinh nói. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, một trận ken két tiếng vang lên, kia cơ hồ đã hoàn toàn bao trùm thủy ngân hình cầu đột nhiên bỏ đầy vô số tinh mịn vết rạn, tiếp lấy truyền đến đinh một tiếng, toàn bộ vỏ trứng ầm vang vỡ vụn. Mặt gạ dẹt sắc mặt vô cùng trở nên khó coi, nàng mặt lạnh lấy, sắc mặt ngưng trọng hướng cương thi nhân thân sau nhìn lại. Ở nơi đó, một người mặc một bộ diễm lệ trường bào màu đỏ bóng người chính phụ tay mà đứng. Hẳn là một cái nữ tính, tố thân trường bào đem thân thể chăm chú bao trùm, nổi bật ra thức tha tư thái, thật to vành nón đem đầu che lại, chỉ có một chút tiểu hồng sắc lọn tóc ở lại bên ngoài, tại vành nón hạ còn sót lại một chút màu lam nhạt điểm sáng, kia là hư không chi nhãn sử dụng qua đi vết tích. Tại mặt gạ dẹt dò xét thần bí nhân này thời điểm, dâu sờ ánh mắt cũng dừng lại ở trên người nàng, ngoại trừ bởi vì nàng có thể sử dụng hư không chi nhãn bên ngoài, chủ yếu hơn chính là không biết vì cái gì, người này tổng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhìn, con nhìn. Đến lúc nào rồi? Ngươi cái tên này có phải là không có đầu óc à? Thằng đến mặt gạ dẹt thanh âm tức giận vang lên, dâu sở mới thu hồi ánh mắt. Bất kể có phải hay không là từng có tiếp xúc, hiện tại cũng không phải thất thần thời điểm. Dâu sở nhíu mày, liền vội vàng hỏi, mặt gạ dẹt, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tranh thủ thời gian đều lấy ra đi. Tình huống giống như không tốt lắm. Cốt long phía trên hết thảy có 7-8 người, ngoại trừ cái này cương thi người bên ngoài, còn có 2 người cho dâu sở rất mạnh uy hiếp cảm giác. Một cái chính là trước đó có thể sử dụng hư không chi nhãn nữ nhân kia, một cái khác thì là đứng tại cương thi người phía sau người áo đen. Dâu sở đã là cựu vân học đồ. Có thể mang đến cho hắn loại này uy hiếp cảm giác, hai người kia thực lực chỉ có thể tại cái này phía trên, nói một cách khác, khả năng đều là chính thức vu sư. Đơn độc một chính thức vu sư đều không phải dư sở có thể đối kháng, dưới mắt xuất hiện ba tên, loại tình huống này đã không phải là dùng không thể lạc quan có thể hình dung. Không có. Mặt gạ dẹt lắc đầu, đối phương có hư không chi nhãn, bất luận cái gì không gian truyền tống pháp thuật tại hư không chi nhãn trước mặt đều là vô hiệu. Hư không chi nhãn có thể vặn bẹo không gian triển khai truyền tống, cũng tương tự có thể đem không gian khóa chặt khép kín. Dừng một chút, mặt gạ dẹt tiếp lấy nghiêm túc nói, chúng ta muốn rời đi nơi này, chỉ có thể dựa vào ngươi hư không chi nhãn. Dâu sờ sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn cũng có hư không chi nhãn, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta biết. Mặt gạ dẹt ngắt lời nói, nàng nhìn bên kia một chút, ánh mắt khóa chặt tại cái kia áo bào đỏ trên thân người, nhưng là bọn hắn cũng không biết ngươi có hư không chi nhãn. Khoảng cách này, ngươi truyền tống đến trước mặt nữ nhân kia chỉ là trong nháy mắt sự tình, chỉ cần nắm chặt cơ hội, hoàn toàn có thể tại nàng không có kịp phản ứng trước đó xử lý nàng. Hư không chi nhãn tuấn gian di động là có chỉ hoàn tính, cái này chỉ hoàn tính theo khoảng cách dài ngắn mà tăng giảm. Mà nơi này khoảng cách đối phương chỉ có mấy trăm mét, dâu sờ toàn lực hành động, quả thật có thể tại trong chớp mắt truyền tống đến trước mặt đối phương. Tại hai người kế hoạch thời điểm, cốt long bên trên mạ ở lạc tư một mực không có chuyện xuất thủ trước, mà là lựa chọn lặng lặng mà nhìn xem, đối phó hai cái này học đồ chỉ dựa vào một mình hắn là đủ rồi, dưới mắt xuất động ba tên vũ sư, còn mang theo hư không chi nhãn, xác thực không có gì có thể xuất ruột, không bằng lưu lại hảo hảo quan sát một chút thần ma hệ pháp thuật. Sự cấp toàn quyền, dâu sờ cùng mặt gạ dẹt cấp tốc quyết định tác chiến phương án, lạnh cạch một tiếng, mặt gạ dẹt đem thật to ác ma cánh chim triển khai, huy động cánh hướng trời cao bay đi. Một cái cự đại hỏa diễm hư ảnh tại sau lưng lặng yên xuất hiện, cự nhân chậm rãi giơ hai tay lên, từng đợt nồng đậm hỏa nguyên tố từ bốn mặt cuốn tới, tại hắn giơ lên trong hai tay cấp tốc hội tụ thành một cái cự đại hỏa cầu. Cùng lúc đó, phía dưới rốt sở cũng nắm chặt đại kiếm hướng bên cạnh khẽ đảo, hai chân có chút hướng xuống một khúc, một cái chạy nhanh ra chỉ mang theo, tiếp theo trong nháy mắt, dâu sở bỗng nhiên ra tốc, như là một con thoát cương mãnh hổ, nổi bật hướng về phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, kia giơ cao lên hỏa cầu khổng lồ hỏa diễm cự nhân thân thể cũng về sau hướng lên, đem trong tay hỏa cầu hướng về phía trước ném ra ngoài. Có chút thẻ, hôm nay khả năng chỉ có canh một. Quy 2 chương 223, thuất cưới. Đường kính 2 mét hỏa cầu đem toàn bộ vực sâu thắp sáng, kéo lấy thật dài đuôi lửa, vẽ ra trên không trung một đầu màu đỏ quy tích gầm vang chuyển hướng kia to lớn cốt long. Đối mặt với thanh thế dọa người hỏa cầu, mà ở lạc tư lại như cũ duy trì một mặt bình tĩnh, không làm hoàn toàn không có ý xuất thủ, ngược lại lui về phía sau một bước. Ở vào phía sau hắn người áo đen đi tới, ngẩng đầu lên, đồng thời hai tay hợp lại, tại hướng hai bên tách ra, ngọn lửa màu u lam theo song trưởng động tác ở bên cạnh ba thước chỗ kéo ra khỏi một đạo hình vòm hỏa diễm, chiếu sáng hắn cái kia đáng sợ khuôn mặt. Tối nghĩa chú văn từ vành nón hạ vang lên, thanh âm khàn khàn giống như là móng tay ma sát pha lê, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Kia trước người ngọn lửa màu u lam bành một tiếng bay lên mấy mét chi cao, giống như một mặt tường lửa ngăn tại cốt long trước mặt, sau một khắc, hỏa cầu ầm vang đục vào. Giống như là một viên từ trên cao suy sụp bóng ra, tại to lớn lực trùng kích tác dụng dưới, hỏa cầu trong nháy mắt bị đè ép biến hình, vang một tiếng, hướng bốn phía chợt nổ tung, nồng đậm hỏa diễm lan tràn khắp nơi nhanh chóng lấp kín cả mặt vách tường, tầm mắt bên trong tất cả đều là màu đỏ cùng lam sắc hỏa diễm xen lẫn cảnh tượng, tứ phía biến thành 1000 người sống chớ gần biển lửa chi địa. Ốc triệt. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, một đạo khí lưu vô hình từ cái này tai họa bên trong bỗng nhiên phun trào, thôi động cái này nồng đậm hỏa diễm hướng hai bên vọt tới, mảnh này trong biển lửa sinh sinh xuất hiện một con đường. Một bóng người từ cái này con đường bên trong xuất hiện, hai tay giơ cao đại kiếm lấp lánh ra kim hồng sắc quang mang, giống như là một đạo từ trên trời giáng xuống tiềm điện, bí mật mang theo tấn mãnh vô song uy thế, bổ về phía người áo đen. Không có chuẩn bị, người áo đen trong đầu linh hồn chi hỏa ra bên ngoài một trường, hắn vội vàng giơ lên một cái tay, rộng lượng ống tay áo hạ vươn một con phảng phất chỉ còn lại một lớp da bao lấy xương tay, thậm chí có thể thấy rõ phía dưới khớp xương. Đón lấy kia bay tới bóng người, xương tay duỗi ra một cây thật dài ngón trỏ, đầu ngón tay từ một tiếng thoát ra một sợi màu u lam ngọn lửa cấp tốc ra bên ngoài vọt tới. Một cái chỉ có nửa người trên cầm kiếm kỵ sĩ lặng yên xuất hiện, trường kiếm trong tay hướng xuống khẽ đảo, lại hướng lên nhấc lên, ầm vang chém về phía kia đối diện mà tới lại kiếm. Oeng! Kim loại xen lẫn ở giữa, một cỗ bành phái lực lượng dọc theo mũi kiếm ầm vang xung kích hướng về phía rốt sở trong thân thể, làm hắn cảm giác giống như là bị một hàng trọng trang xe tải đến chính diện va chạm. Giang có một giây không đến, rốt sở liền ngay cả vội vàng đem đấu khí hướng bên trong vừa thu lại, từ bỏ chống lại tùy ý kia cỗ lực trùng kích đem hắn đánh bay. Nhưng ngay tại hắn bay ra ngoài đồng thời, cầm đại kiếm tay lại buông lỏng ra một con, một thanh cấp tốc kết trong tay, hướng về phía trước mạnh hất lên. Phong đao tại không trung mang theo một đạo lạnh lẽo âm thanh xé gió, hướng người áo đen kia đánh tới. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện công kích, người áo đen vẫn như cũ không đội không chậm, trong đầu linh hồn chi hỏa phun ra ngoài, tại trước mặt hình thành một người thấp nhỏ trọng giáp kỵ sĩ, một tay cầm một thanh đoản kiếm, một tay giơ một mặt cao hơn hắn thân cao hình vuông tấm thuẫn. Đây là vong linh nhạc dạo 6 kỵ sĩ bên trong tuất cưới, 6 vị truyền thuyết kỵ sĩ đồng đều có được riêng phần mình khác biệt thiên về phương hướng, cùng huyết mạch chi lực. Mà tuẫn cưới đi là phòng ngự là chính, kích hoạt huyết mạch chi lực cũng là đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lưỡi phòng ngự tuyệt đối, tại huyết mạch chi lực bên trong xếp hạng thứ 4. Phong nhận đánh vào trên tấm chắn, vang lên bịch một tiếng trầm đục, liền toàn sụp đổ, hướng tứ phía tản ra, khoảng chừng trên tấm chắn lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Làm xếp hạng trước 4 huyết mạch chi lực, phòng ngự tuyệt đối năng lực liền như là tên của hắn thuật, tại kích hoạt lúc đấu khí sẽ bao trùm tấm tuấn toàn thân, cùng tấm tuấn hòa làm một thể, không có hai thiên độ trở lên năng lượng không có khả năng công phá, nhất là tại vừa kích hoạt lúc phòng ngự lần thứ nhất xung kích, chí ít có thể ngăn lại 5000 độ năng lượng. Cùng lúc đó, hai đạo tia chớp màu đen tại người áo đen nâng lên tay phải lên, ngay sau đó, một thanh khoảng 1m50 sâm bạch cốt màu kết trong tay. Liên tiếp hai lần công kích bị ngăn lại, lúc này Dư Sở đang đứng ở kế tục không còn chút sức lực nào trạng thái, thân ở không trung hắn đã hoàn toàn biến thành một cái bia sống, nếu trôi này cốt mâu phóng tới, tuyệt đối không có né tránh khả năng. Đồng dạng nhận biết đến điểm ấy, người áo đen trong đầu linh hồn chi hỏa hơi núp nhích một chút, lưu lại một cái giống như là khinh miệt ánh mắt, một cái tay chậm rãi đi lên giơ lên, thuất cơ hướng bên cạnh tránh ra, liền chuẩn bị ném ra trong tay cốt mâu. Nhưng đúng lúc này, hưu, một tiếng rít thê lương tại cái này trên vách đá phương nổ vang, một đạo tử sắc chỉ riêng tại không trung lôi ra một đầu thẳng tắp kinh hồng, quyền mang theo không thể địch nổi cường đại uy thế. Từ rốt sở sau lưng bay ra, người áo đen con người bỗng nhiên co rụt lại. Một giây sau, một thanh toàn thân khảm đặc biệt hoa văn toàn thân bị tử sắc lôi điện chỗ quấn quanh lấy cổ phát trường thương, đã sát thuẫn cưới tấm thuẫn bay ra, thẳng bức người áo đen mặt. Ầm ầm, một tiếng chấn động hẻm núi ầm ầm nổ vang, tiếp lấy truyền đến một trận lốt bốp đến tiếng vang, đầy trời tử sắc lôi điện như là từng đầu to lớn mãng xà mở ra huyết bùn đại khẩu, đối kia cốt long điên cuồng cắn xé. Lạch cạch, lạch cạch, cánh đập thanh âm bên trong, mặc gạ dẹt tại không trung nổi lơ lửng, ngoại trừ cánh bên ngoài, lúc này ở phía sau nàng còn nhiều ra một đầu thật dài giống như là thản lằn cái đuôi. Cái đuôi phía dưới chính vòng quanh rốt sở thân thể rơi tại không trung. Vừa mới kết thúc một lần xinh đẹp phối hợp, nhưng là hai người đến trên mặt đều chưa từng có nửa điểm thư giãn biểu lộ, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước, vốn hẳn nên đứng tại người áo đen bên trái đằng trước ngoài một trượng thuẫn cơi lúc này đã xuất hiện ở người áo đen trước mặt, giơ trên tấm chắn ghim trôi này lôi điện chiến thương. Tại thuẫn cơi phía dưới xuất hiện một đoàn bóng đen biên giới chỗ còn có một đầu màu đen tuyến, dính liền một chỗ khác là mạ ở lạc tư. Vừa rồi đúng là hắn dùng một cái không biết tên pháp thuật, đem thuẫn cơi thông qua loại kia bóng đen kéo lấy đến người áo đen trước mặt. Không nên khinh thường, Lý Cha. Mà ở Lạc Tư mang theo một chút giáo huấn giọng điệu đối Lý Cha lắc đầu, bất luận cái gì sơ sẩy đều có thể sẽ đổi lấy thất bại, mà tại Vu sư chiến đấu bên trong, kết quả thất bại chỉ có tử vong. Là, lão sư. Lý Cha vội vàng cúi đầu. Dừng một chút, thanh âm hắn băng lãnh nói, sẽ không còn có lần sau. Nói hắn trong đầu linh hồn chi hỏa lần nữa hướng ra phía ngoài một trường, một đoạn tối nghĩa chú văn thoát ra. Tạch tạch tạch. Một trận xương cốt ma sát ken két âm thanh truyền đến, người áo đen sau lưng bỗng nhiên vươn một đôi thật to cánh xương hướng phía dưới vung lên, kéo lấy hắn thăng lên giữa không trung. Mà ở Lạc Tư chần chờ một chút, hướng bên cạnh vị thứ ba Vu sư xin chỉ thị hai câu, tiếp lấy mở ra một đôi cùng mặt gạ dẹt có chút cùng loại ác ma cánh chim, đồng dạng từ cốt long phía trên dâng lên. Mà liên tại hắn rời đi đồng thời, Dâu Sở cùng mặt gạ dẹt con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn nhau,
ánh mắt cùng nhau từ kia cốt long bên trên cận tồn tên kia nữ tính vu sư trên thân đảo qua.
Quy 2 chương 224, Dâu Sở VS Khô Lâu Nhân. Chiến đấu lần nữa triển khai. Mặc gạ dẹt cái đuôi vòng quanh Dâu Sở hướng về phía trước văng ra, giống như là một viên như là tháo, nhắm chuẩn người áo đen, đem Dâu Sở trực tiếp văng ra ngoài. Mà Dâu Sở cũng ngay lập tức tại không trung điều chỉnh tốt tư thế, hai tay nắm đại kiếm hướng xuống khẽ đảo, lại hạ hướng lên chém tới. Đại kiếm đang áp sát người áo đen không đến 3 trượng thời điểm, lại một con màu lam u linh lặng yên xuất hiện, lần này là cầm cùng Dâu Sở cùng loại đại kiếm kỵ sĩ, đây là vong linh nhạc dạo bên trong trọng kỵ, đặc điểm là lực lượng cường đại, kích hoạt huyết mạch chi lực là nhị đoạn nạp trạm. Bang bang. Hai thanh đại kiếm tại không trung sinh ra va chạm kịch liệt, kim loại xen lẫn bên trong kích xạ lên trùng điệp hỏa hoa. Bất quá mới đại kỵ sĩ giai vị Dâu Sở tự biết về mặt sức mạnh là không có cách nào cùng truyền kỳ cấp bậc đối thủ cứng đối cứng, tại va chạm hai lần sau, liền mượn lực bay ra về phía sau, đồng thời một thanh phong nhận quan tới. Dù sao cũng là đến từ vu sư siêu tự nhiên lực lượng, phong nhận chạm tại u linh kỵ sĩ trên khải giáp, vang lên tư lạc một tiếng, xé nát sắt thép thanh âm, đợi đến đại kiếm kỵ sĩ trở xuống đến cốt long phía trên thời điểm, trên thân đã xuất hiện một đầu thật to lỗ hổng, bên trong màu u lam linh hồn hỏa diễm chạy ra. Vô luận như thế nào cường đại, cái kia cũng chỉ là một phàm nhân, lực lượng cùng tố chất thân thể có cái cực hạn còn tại đó, mà có thể siêu việt cực hạn vu sư đã không phải là vẹn vẹn giai vị bên trên chênh lệch. Mà Vũ Song Tu, người áo đen nhẹ nghi một câu, phản phất là đại biểu hắn từ lúc này mới chú ý tới Dâu Sở. Một mặt nói, hắn nhìn thoáng qua thụ thương đại kiếm kỵ sĩ, đầu ngón tay trên dưới giật giật, đại kiếm kỵ sĩ lập tức sụp đổ thành một đoàn hỏa tinh, tứ tán mà bay. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt Dâu Sở, lúc này mặt gạ dẹt đã bay tới, một lần nữa dùng cái đuôi quấn lấy Dâu Sở phòng ngừa hắn rơi xuống. Thật sự là một bộ tài liệu không tệ, chỉ mong ngươi có được một hạng chất lượng tốt huyết mạch chi lực. Người áo đen âm trầm mà cười cười, dựng thẳng lên nhuộm một sợi màu lam ngọn lửa mảnh mai khô chỉ hướng về phía Dâu Sở một chỉ. Thấy lạnh cả người bỗng nhiên từ Dâu Sở sau lưng xoắn tới, giống như là sau lưng bỗng nhiên nhiều một khối hàn băng, trước đó sụp đổ đại kiếm kỵ sĩ lại một lần nữa xuất hiện, hai tay nắm đại kiếm phải trên hướng xuống cắt về phía Dâu Sở. Vong linh nhạc dạo cường đại ở vào tại, trừ phi thi thuật giả tử vong, không phải cái này 6 vị truyền kỳ kỵ sĩ có thể vô hạn số lần phục sinh cùng triệu hoán. Mặt gạ dẹt đem Dâu Sở hướng lên ném đi, huy động cánh, phi tốc hướng một bên tránh ra, chém giết tới đại kiếm sắt mặt gạ dẹt cái đuôi lớn mà qua. Người thần ma pháp thuật đâu? Tam giác phòng tiểu vũ sư. Người áo đen cánh khẽ huy động, sâm bạch cánh xương kéo lấy hắn hướng rút đi mặt gạ dẹt đuổi theo, đồng thời giơ tay lên lại lần nữa xông mặt gạ dẹt một chỉ, đôn đốt âm thanh bên trong, một đầu sâm bạch cốt mâu đã kết trong tay. Mắt thấy người áo đen liền muốn ném ra kia cốt mâu, mặt gạ dẹt lại tựa hồ như còn không có kịp phản ứng, không có giơ lên chăng sao pháp trượng đánh trả dáng vẻ, thậm chí liền phòng ngự pháp thuật đều không chuẩn bị. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi cái này xấu xí khô lâu nhân, cùng ngươi kia cương thi người lao sư đồng dạng, không có kê kẻ đáng thương. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng nhưng từ trên trời truyền đến, là bị mặt gạ dẹt ném lên không trung Dâu Sở, lúc này chính hai tay nắm chắc đại kiếm thẳng tắp hướng phía dưới bổ tới. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Người áo đen thanh âm âm lãnh không ít, nguyên bản đối tượng mặt gạ dẹt cốt mâu chợt thay đổi phương hướng, nhắm ngay trên trời Dâu Sở. Hưu. Một tiếng rít thê lương, cốt mâu từ dưới lên trên bay thẳng mà lên, tại không trung lôi ra một đầu xuyên qua thương cung tuyến. Ốc triệt. Dâu Sở ngay lập tức phóng xuất ra chiêu bài của mình pháp thuật, màu xanh gió bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại mánh ra bên ngoài vừa để xuống, chính đụng vào đón đầu mà tới cốt mâu. Cách một tiếng vang dọn, cốt mâu quanh thân xuất hiện một đầu tinh mịn vết dạng, nhưng không có sụp đổ, rằng có một giây không đến, phù một tiếng, vậy mà đâm xuyên qua Dâu Sở vòng bảo hộ, một chút xíu thấm vào. Đợi đến đối ngoại khuyết tán phong cháo biến mất lúc, cốt mâu thế đi không giảm hướng về phía Dâu Sở thẳng đâm mà đến. Dứt khoát thời khắc mấu chốt, Dâu Sở vội vàng dựng thẳng lên đại kiếm, một tầng thật dày hàn băng cấp tốc trải rộng đại kiếm kiếm thể, cốt mâu va vào bên trên vang lên linh một tiếng, màu xanh thẳm khối băng giống như là mảnh vụn bốn phía bay tán loạn, nhưng trải qua cái này chặn lại, cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà cốt mâu tạch 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 vỡ vụn thành mấy tiết, mà Dâu Sở cũng giống là một con như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, người áo đen trên dưới trán khép mở một chút, bên trong linh hồn chi hỏa nhanh chóng nhảy lên mấy lần, kia đứt gãy đang xa xuống mấy tiết cốt mâu bỗng nhiên đốt thành từng đoàn ngọn lửa màu u lam, đợi cho hỏa diễm biến mất thời điểm, vô số thân cốt mâu đã trổ hết tài năng, nên đón tử vong đi. Người áo đen thanh âm vào lúc này nghe dị thường phấn khởi, giống như là đã bắt được con mồi cũng mở ra huyết buồn đại khẩu sư tử. Vừa mới nói xong, hắn ngửa tay hướng về phía đang xa xuống Dâu Sở một chỉ, vô số thân cốt mâu cùng nhau thúc đẩy, tại không trung lôi ra từng đạo sắc bén gào thét, có thể đoán được đầu này con mồi bị xé nát hạ chẳng. Đinh. Nhưng đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, giống như là một viên yếu ớt viên thủy tinh tử rơi vào cứng rắn trên sàn nhà vỡ vụn thanh âm. Hô hô. Một trận nhu hòa gió bỗng nhiên từ đằng xa xoắn tới, giống như là bình thường gió xuân, hoàn toàn không có chút nào lệ khí. Nhưng khi đạo này gió xoáy qua kia cốt mâu lúc, vô thanh vô tức, cốt mâu liền tại cái này trong gió hóa thành một phấn, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, còn lại đến gió thì vòng quanh Dâu Sở từ từ thăng lên giữa không trung. Lý cha, nguy hiểm, mau trở lại. Cùng lúc đó, mà ở Lạc Tư kinh hoàng thanh âm xa xa truyền đến. Người áo đen sững sờ, không chờ hắn thoảng qua thần đến, bỗng nhiên liền cảm thấy một cỗ cường đại đến uy thế từ trên trời giáng xuống, vành phái nguyên tố ba động phổ thông sóng biển phô thiên cái địa đến mở ra. Rõ ràng có thể thấy được, người áo đen trong đầu linh hồn chi hỏa bỗng nhiên nhanh chóng run rẩy lên, đó là một loại không bị khống chế run rẩy. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có bỗng nhiên càn quét hắn toàn thân, để hắn không nhịn được đi run rẩy. Hắn kinh hãi vạn phần ngẩng đầu lên, chỉ gặp cách đó không xa mặt gạ dẹt kích động cánh lơ lửng tại không trung. Toàn thân bao phủ tại một trận ánh sáng dịu dịu bên trong, mái tóc dài màu tím theo gió phiêu diêu, hai tay giơ chằng sao pháp trượng, thần sắc trang nghiêm định sướng lấy dài dòng chú văn. Mà tại phía sau của nàng,
chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ba tên cự nhân, bị xích sắt quấn quanh màu đỏ hỏa diễm cự nhân, mặc vào một bộ hàn băng chế tạo trạm rông hoa văn áo giáp giống như là nữ thần hàn băng nữ thần, cùng một tên khác toàn thân bị lôi điện quấn quanh tự nhiên tràn ra ngoài lấy một cỗ không giận tự uy khí thế lôi điện cự nhân. Ba tên cự nhân đang đối mặt mặt giơ tay, theo mặt gạ dẹt nhảy vọt đầu ngón tay vạch ra phù văn, đem trong tay băng sương, hỏa diễm, lôi điện, ba cỗ lực lượng chuyển vận đến cùng một chỗ, tại trong ba người ở giữa tập kết thành một cái lớn chừng ngón cái phát sáng tiểu cầu. Rốt cuộc quên. Theo một chữ cuối cùng phù rơi xuống, mặt gạ dẹt lau một cái mồ hôi trên trán, lộ ra một đôi nhọn răng nẹo. Quy 2 chương 225, gặp mặt, đây rốt cuộc là cái gì a? Lý Cha nhìn xem mặt gạ dẹt trước người viên kia không đáng chú ý tiểu cầu, chỉ có lớn chừng cái trứng gà, ngoại trừ quá tỏa sáng bên ngoài nhìn hoàn toàn không có cái gì đặc sắc. Nhưng là phía trên truyền đến uy thế lại khiến Chatler cảm giác được đến sợ hãi thật sâu, đây là một loại thuần túy ra ngoài trên lực lượng e ngại, cho dù là tại đối mặt lão sư của hắn mà ở Lạc Tư lúc cũng chưa từng xuất hiện qua, tựa như là một con kiến đối mặt một đầu cự tượng. Dừng tay cho ta. Mà ở Lạc Tư thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn gào thét huy động cánh cực tốc vọt tới bên này, lúc này trên mặt sớm mất trước đó kia phần ngạo mạn, bị e ngại cùng hoảng sợ chỗ lấp đầy, ánh mắt hắn đỏ lên, cầm trong tay một viên sương sọ, toàn thân ma pháp lực toàn toàn được triệu tập, ngọn lửa màu u lam đan xen bạch cốt từ bốn phía phun trào, ý đồ song phía trước hội tụ tới. Đi cho đi. Mặt gạ dẹt cười lạnh, vung lên pháp trượng, đối không hơn 100 mét bên ngoài người áo đen, ném ra tay kia bên trong quang cầu. Giờ khắc này, mà ở Lạc Tư cùng Chatler sắc mặt đống nhiên đại biến. Cứ việc ý thức được không đối, Chatler đã ngay lập tức cực tốc phi cước, nhưng hắn kia kích động cánh xương mang đến tốc độ so với quang cầu này tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Quang cầu tại không trung lôi ra một đạo quy tích, cấp tốc đuổi kịp người áo đen, cảm nhận được kia cố gần trong gang tấc bành phái nguyên tố ba động, người áo đen trong đầu linh hồn chi hỏa kịch liệt run rẩy lên, giống như là gió mạnh bên trong lung lay sắp đổ ngọn lửa. Dừng lại cho ta. Nhưng vào lúc này, một thân lạnh lẽo gầm thét tại không trung nổ vang. Đằng sau chạy đến mà ở Lạc Tư tốc độ bỗng nhiên đột nhiên tăng nhanh, một nháy mắt liền đột tiến đến người áo đen trước mặt. Két một tiếng, hắn ngay lập tức đem trong tay xương sọ bóp thành vỡ nát, vỡ vụn xương mảnh cấp tốc dung nhập xung quanh hỏa diễm bên trong, cũng nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn, muốn đem người áo đen cho bao vây lại. Đây là mà ở Lạc Tư một người cường đại nhất phòng ngự pháp thuật, U Minh Quốc Giáp, là một cái hàng thật giá thật tứ hoàn pháp thuật, tại mà ở Lạc Tư toàn lực thi triển hạ thậm chí có thể đạt tới tiếp cận ngũ hoàn cường độ. Từ nơi này thần ma hệ pháp thuật cường độ nhìn lại, cho dù không cách nào hoàn toàn ngăn lại, trước đó cũng có thể bảo trụ Lý Trang một cái mạng. Mà xem như giỏi về nhục thể cải tạo từ linh tháp trưởng lão, chỉ cần còn lại một hơi, mà ở Lạc Tư có là biện pháp để hắn lần nữa khôi phục tới. Nhưng vào lúc này, hoàn toàn vượt quá mà ở Lạc Tư đoán trước, để hắn hoàn toàn phản ứng không kịp sự tình phát sinh. Ngay tại U Minh cốt giáp sắp bao phủ Lý Cha một cái mắt, một cỗ đặc biệt ma lực ba động đột nhiên tại Lý Cha bên người lan tràn ra, tại cỗ này ma lực ba động tác dụng dưới, Lý Cha xung quanh không gian cũng đi theo bóp méo. Mà ở Lạc Tư theo bản năng hướng ma lực ba động truyền đến phương hướng xem xét, đầu lập tức vang một tiếng, trống rỗng. Ở bên kia, cái kia học đồ mắt trái chính bao trùm lấy một tầng ánh sáng màu xanh lam. Một cái huyền ảo ma pháp trận tại trong con mắt cực tốc xoay tròn. Hư không chi nhãn. Theo sát, trước người tại U Minh cốt giáp bên trong Lý Cha cùng cái quang cầu kia liền đột nhiên biến mất tung tích, lại một lần nữa xuất hiện đã tại cách đó không xa cốt long phía trên, vị kia vẫn đứng tại cốt long phía trên khoanh tay đứng nhìn vu sư trước mặt. Sau một khắc, oeng. Một tiếng chấn động thiên địa kịch liệt thanh âm tại cái này trong hẻm núi nổ vang, phản phất là áp xúc đến cực hạn sau bán ngược, kia cố quang cầu tại cái này tiếng ầm vang bên trong, cấp tốc hướng tứ phía khuếch tán. Phản phất quyển mang theo san bằng thế gian hết thể lực lượng, trong chớp mắt liền đem toàn bộ cốt long cùng cốt long phía dưới cầu treo nuốt chửng lấy đi vào. Không. Mà ở Lạc Tư tuyệt vọng tiếng gào thét cấp tốc bị sơn cốc này ù ù âm thanh bao phủ. Hô hô. Thở hổn hển, dâu sờ tùy ý mặt gạ dẹt cái đuôi vòng quanh bay hướng một bên, hai người ánh mắt đều không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước. Xử lý sao? Dâu sờ thần sắc khẩn trương hỏi. Không thể lại thất thủ. Mặt gạ dẹt thanh âm nghe có chút ra rời, lúc này nàng hô hấp tiết tấu đồng dạng có chút không vững vàng, trên thân ma lực ba động so với trước đó càng là yếu ớt không chỉ một điểm. Đây chẳng qua là một cái sơ cấp vu sư, liền xem như trung cấp vu sư cũng không thể nào chống đỡ được pháp thuật này. Dừng một chút, nàng vội vàng hỏi, ngược lại là ngươi hư không chi nhãn thế nào? Còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục? Ta đã không có hư không chi thủy. 2 phút. Dâu sở chính xác báo ra một con số. Hư không chi nhãn mỗi lần sử dụng sau đồng dạng sẽ tồn tại tinh thần cứng ngắc, mà tinh thần cứng ngắc nhiều ít, chủ yếu vẫn là nhìn hư không chi nhãn sử dụng cường độ, mà vừa mới di động khoảng cách mặc dù không dài, nhưng bị di động sự vật lại ẩn chứa năng lượng cường đại, dâu sở không thể không cực hạn sử dụng, mới có thể đem bọn nó di động đi qua. Phía trước hướng ra phía ngoài khuyết tán quang cầu cuối cùng bành trướng đến trăm thước tả hữu, rốt cục ngừng khuyết tán, duy trì cái này hình thái vài giây đồng hồ về sau, kia cố bành phái ma lực ba động liền dần dần tan biến, quang cầu cũng chậm chậm mở đi, ngăn lại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chiếm thị lực bên trên ưu thế, dâu sờ ngay lập tức thấy được quang cầu phía dưới cảnh tượng, mà cơ hồ là tại đồng thời, con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại, ở sâu trong nội tâm phảng phất lại thứ gì dẫn dắt trái tim của hắn hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Chuyện gì xảy ra? Mặt gạ dẹt ngay lập tức cảm nhận được dâu sờ biến hóa, liền vội vàng hỏi. Không có. Không có việc gì. Dâu sờ thanh âm nghe có chút bối rối. Cứ việc nhìn ra được dâu sờ lúc này cảm xúc không đối, nhưng mặt gạ dẹt đã không để ý tới, đây là bởi vì lúc này quang cầu đã hoàn toàn tan đi, nàng cũng nhìn thấy bên trong đến cảnh tượng, sắc mặt không tự chủ tái đi, thân thể thậm chí không nhịn được lay động một cái. Làm sao lại? Nàng không dám tin đạo. Tại phía trước, bộ kia cốt long đã biến mất một điểm không dư thừa, một khối hình vuông, giống như là một tấm ván gỗ đồ vật nổi bồng bềnh giữa không trung, phía trên đứng đấy hai người, xác thực tới nói là một nửa người. Nửa cái là trước mặt người áo đen, lúc này hắn chỉ còn lại nửa thân trên,
đủ ngực trở xuống vị trí cơ hồ hoàn toàn không gặp, lộ ra bên trong da thịt tung bay tạng khí cùng vỡ vụn xương cốt, mà lên đầu xương sọ cũng đã mất đi hơn phân nửa, bên trong linh hồn chi hỏa như là phiêu diêu ánh nến, phảng phất lúc nào cũng có thể theo gió mà qua. Bất quá lúc này vô luận do sở cùng mặt gạ dẹt chú ý điểm đều không phải đã rõ ràng sống không nổi người áo đen, mà là người áo đen sau lưng. Ở nơi đó đang đứng một thiếu nữ, trên thân màu đỏ áo choàng tổn hại đến 7-8 phần, trần trụi bên ngoài trên da thịt càng khắp nơi có thể thấy được từng đầu máu me đầm địa vết thương, sắc mặt trắng bệnh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống dáng vẻ. Mặt gạ dẹt nhiều mài hy vọng, nàng hiện tại liền lập tức đổ xuống, nhưng nàng biết đây là không thể nào. Vị này vu sư thương thế trên người mặc dù nhìn nghiêm trọng, nhưng mặt gạ dẹt tìm khắp nàng toàn thân, cũng chưa từng tìm tới một chỗ vết thương chí mạng. Cái này sao có thể? Tại pháp thuật này trước mặt, cái này sơ cấp vu sư làm sao có thể phòng được? Cùng nàng đồng dạng ôm lấy giống nhau nghi hoặc đến còn có dấu sở, bất quá đối dấu sở tới nói, lúc này còn có một cái khác càng lớn nghi vấn. Thế nào lại là nàng? Cả gì nạ? Quy 2 chương 226, nghìn cân treo sợi tóc. Tiểu hồng sắc tóc dài, cùng mình đồng dạng đen tuyển con người, chính là cùng dấu sở cùng nhau tiến vào hát tháp, lại riêng phần mình đi đến kiên quyết con đường khác nhau nữ hài kia, cả gì nạ? Lúc này nàng y nguyên vẫn là xinh đẹp như vậy, chỉ là lại không bằng lúc trước như vậy lãnh diễm cao quý, một thân áo choàng rách rách dưới, một cái tay nằm ngang ở trước ngực che kín bộ vị nhạy cảm, một cái tay khác thì nắm lấy Lý Cha một nửa thi thể, xem ra nàng có thể lúc trước pháp thuật kêu bên trong may mắn còn sống sót, hơn phân nửa là bởi vì Lý Cha ở phía trước thay hắn ngăn cản một đạo. Cả gì nạ vụ sư? Mà ở Lạc Tư tức giận thanh âm vang lên, hắn hai mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cả gì nạ trong tay Lý Cha một nửa thân thể, hiển nhiên cũng tương tự đoán được trước đó cả gì nạ làm. Chỉ là đối mặt mà ở Lạc Tư chất vấn, cả gì nạ lại phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, dừng lại tại cách đó không xa do sở trên thân, mà lại ánh mắt bên trong phảng phất luôn có một chút nói không rõ đồ vật ở bên trong. Tại cái ánh mắt này nhìn chăm chú, dâu sờ trong lòng đông nhiên nhảy một cái, ngay lập tức nghĩ đến. Nhận ra sao? Không có khả năng à, mình còn đang hát tháp thời điểm thế nhưng là một sinh mệnh lực sắp hao hết vùng vây dây chết lão giả, từng bước một đi đến hiện tại, biến hóa chi lớn, liền mẹ hắn đều không thể nào nhận được. Dứt khoát ngay tại dâu sờ vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, cả gì nạ ánh mắt chợt nhất chuyển, lại khôi phục lúc trước bộ kia cao ngạo bộ dáng, trong ánh mắt trước đó những vật kia biến mất một điểm không dư thừa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nàng mặt lạnh lấy, đem Lý Trang một nửa thi khối tiện tay ném đi, lạnh lùng nói, mà ở Lạc Tư Vu sư chẳng lẽ cảm thấy trước đó nếu như ta không có đưa ngươi học sinh ngăn tại phía trước, hắn liền có thể tại cái kia trong pháp thuật còn sống sao? Mà ở Lạc Tư nhướng mày, Cạ Dị Nạ nói hoàn toàn chính xác thực không sai, vừa rồi pháp thuật kia cường độ, kịp thời không có Cạ Dị Nạ, Lý Cha cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót, nhưng bất kể nói thế nào, cái này hay là hắn theo lấy kỳ vọng cao, quan hệ thực lực mình bên trên tiến thêm một bước trọng yếu học sinh vẫn là bị Cạ Dị Nạ cầm lấy đi làm tấm mục. Vì cái gì ngươi không sử dụng hư không chi nhãn? Mà ở Lạc Tư hiển nhiên có chút đánh mất lý trí, vừa mới loại tình huống kia, chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, Cạ Dị Nạ hoàn toàn không thể nào chuẩn bị. Làm sao có thể phản ứng qua được đến? Nàng lông mày dựng lên, không có trả lời mà ở Lạc Tư đặt câu hỏi, khí thế đoạt người đạo, mà ở Lạc Tư vu sư, lời này của ngươi là có ý gì? Vẫn là nói, ngươi để cho ta cùng ngươi cái kia học sinh chôn cùng mới là ngươi muốn nhìn đến. Tại cái này lạnh lẽo chất vấn hạ, mà ở Lạc Tư đầu đống nhiên một thanh, sắc mặt âm trầm một chút, cuối cùng vẫn đem ánh mắt từ Cạ Dị Nạ trên thân rời, vô cùng âm lanh quét về cách đó không xa mặt gạ dẹt cùng dâu sờ. Tại kia âm lạnh ánh mắt nhìn chăm chú, dâu sờ nhịn không được dùng mình một cái, vẹn vẹn chỉ là cái này chớp mắt đối mặt, liền để dâu sờ cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Cho đến sợ hãi tử vong. Vâng. Mà sau đó một khắc, ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt từ mà ở Lạc Tư trên thân phun ra ngoài, giống như là kiểm chế đến xác định vị trí mà phun trào núi lửa, cao cấp vu sư một thân ma lực ba động đều phóng thích, vậy mà giống như ngưng tụ thành như thực chất không khí ở nơi này nhấc lên từng tầng vô hình gợn sóng, cùng kia đầy trời u lan sắc hỏa diễm sen lẫn tại cùng một chỗ, đem toàn bộ hẻm núi đều chiếu thành một mảnh xanh thẳm. Người xong chưa? Rộng sở. Thứ này muốn nổi điên, ta cũng không có bản sự đem hắn đỡ được. Mặt gạ dẹt giọng lo âu vang lên. Nói đến đây, nàng thanh âm dừng lại một chút. Quét qua nơi xa Cạ Dị Nạ đạo, cái kia hư không chi nhãn thủ thường, hiện tại là chúng ta cơ hội duy nhất. Không được. Dâu sờ lắc đầu. Hư không chi nhãn đã nghiêm trọng thoát lực, tại tinh thần của nó cứng ngắc quá khứ trước đó cưỡng ép sử dụng đây là phi thường nguy hiểm, có thể hay không rời đi cái này đường khác nói, càng có khả năng bị hư không chi lực xé rách thành mảnh vỡ. Dừng một chút, dâu sờ vội vàng hướng lấy mặt gạ dẹt nói, mặt gạ dẹt, bây giờ không phải là dở tính trẻ con thời điểm, còn có cái gì biện pháp nhanh lên xuất ra đi. Tới ở chung lâu như vậy, nàng đối mặt gạ dẹt thực lực như cũ chỉ có một cái mơ hồ khái niệm, hắn không tin nha đầu này lúc này thật một chút biện pháp không có. Húng chi dù sở thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, nha đầu này liền hắt tháp đều không ý kỵ tí nào, đối mặt còn muốn nơi dừng chân hắt tháp phía dưới tử linh tháp, nếu là nàng không có khoác lác, làm sao lại không có cách nào. Hoàn toàn vượt quá dù sở đoán trước chính là, nghe được hắn đốc xúc mã cách lệ chỉ là cắn cắn miệng, thần sắc lộ ra do dự bất định, nhưng lại chậm chạp không có mở miệng. Mà không chờ dù sở tiến một bước hỏi thăm, bên kia mà ở Lạc Tư đã có một vòng mới động tác, khoát tay, sáu tên có một đôi hỏa diễm cánh u linh kỵ sĩ phân biệt cầm trong tay trường kiếm, đại kiếm, cự thuẫn, trường thương, dao găm cùng trọng truy xuất hiện ở giữa sở hai người bốn phía, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Cùng lúc đó, mà ở Lạc Tư dựng lên một con đốt hỏa diễm tay, sau lưng vang lên từng đợt ken kết âm thanh, từng chuôi cốt mâu xuất hiện ở sau lưng, tập kết tại cùng một chỗ giống như là hợp thành một mặt đâm đầy gai nhọn mặt tường, vận sức chờ phát động. Một cỗ ác hàn phun lên giữa sở trong lòng. Vô luận là bất luận cái gì một u linh kỵ sĩ, dâu sở đều không có cái kia tự tin có thể ngăn cản được đến, huống chi quanh mình còn có như thế nhiều cốt mâu, lần này nếu là chịu bền chắc, đầy đủ hắn chết đến một vạn lần. Đối, thật xin lỗi. Mặt gạ dẹt đống nhiên rủ xuống đầu, thanh âm thấp không thể nghe thấy đạo. Thảo. Lúc này nói những này có chứng dụng, không có biện pháp, chỉ có thể cược một lần. Vừa nghĩ đến đây, dâu sờ cấp tốc đem còn sót lại ma pháp lực toàn toàn điều động, một mạch đi phía trái mắt chỗ quán thâu đi vào. Còn ra ngoài tinh thần cứng ngắc giai đoạn hư không chi nhãn lọt vào ma pháp lực xâm lấn, dâu sờ lập tức cảm giác được một cỗ cơn đau, giống như là một cây tinh tế kim nhọn thẳng đâm vào ánh mắt bên trong. Một đạo tử sắc vệt nước mắt không tự chủ dọc theo mắt trái chỗ nằm xuống, nhưng hư không chi nhãn lại như là một kiện tử vật, vô luận hắn làm sao đem ma lực rót vào, như cũng không hề có động tĩnh gì. Muốn chạy trốn. Mà ở lạc tư gửi lạnh một tiếng, cả gì nạ vụ sư. Ta biết nên làm như thế nào. Cả gì nạ nhẹ gật đầu, chống người lên, bắt đầu đem ma pháp lực hướng mắt phải vị trí hội tụ, một tầng nhàn nhạt làm quang dần dần bao trùm con người. Cùng lúc đó, mà ở lạc tư pháp thuật cũng rơi xuống cái cuối cùng phù văn, hắn lập tức dùng sức vung tay lên, cái kia vừa mới thành hình sáu mệnh kỵ sĩ cùng sau lưng đầy trời cốt mâu cùng nhau thúc đẩy tuần hướng dốc sở, bên trong ẩn chứa ma lực ba động tại thời khắc này triệt để phun trào, giống như là một đạo lạnh lẽo sóng lớn, để cho người ta sinh không nổi mảy may ý chí chống cự. Dâu sở không biết ván này làm như thế nào giải, cũng không biết hắn hư không chi nhãn đến tuột cùng có thể hay không khởi động, càng không biết cả dị nạ hư không chi nhãn có thể hay không sớm một bước đem không gian phong tỏa. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta không nên chết. Tại cố ý chí này thôi động hạ, đã vừa làm tử vật hư không chi nhãn vậy mà như kỳ tích bắt đầu chuyển động, bên trong những cái kia sớm ảm đạm đi ma pháp đường vân lại một lần phát sáng lên, trước mắt không gian bắt đầu xuất hiện một trận bất quy tắc và mèo. Nhưng tương tự, mặt khác một tầng không gian chi lực lại tại lúc này bỗng nhiên càn quét đi qua, ngay lập tức cùng hắn không gian chi lực trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Phản phất thời không đổ sụp, toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện và mèo, kia mà ở lạc tư gào thét lên tới pháp thuật vậy mà tại giờ khắc này dừng lại. Mà theo, đôi này đụng không gian chi lực tại một lần hướng bốn phía phun trào, tại đem dư sở cùng mặt gạ dẹt thôn vệ đồng thời, càng lan tràn đến cả dị nạ trên thân. Quy 2 chương 227, sống sót sau tai nạn. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Dâu sở ý thức dần dần tỉnh táo lại, hắn phản ứng đầu tiên là T. Đau quá. Dâu sở chưa từng có cảm giác như thế đau qua, giống như là toàn thân mỗi một tấc cơ bắp, da thịt đều bị dùng dao cắt, bên trong lại rải lên mùi ăn, loại kia đau đớn dọc theo thần kinh tuyến một tia truyền lại đến trong thân thể, để hắn như muốn ngất đi. Càng đáng sợ chính là, muốn dãy rủa, hắn lại phát hiện thân thể hoàn toàn không động được, đã không có khí lực, lại giống là bị thứ gì cho cố định đến xích sao, chỉ có thể cắn răng nhận thụ lấy cô này trả tấn. Cứ như vậy cố nén cố này đau đớn, không biết qua bao lâu, phản phất một thế kỷ như thế dài dằng dặc, đau đớn trên người phản phất biến mất một chút, kỳ thật dâu sở biết, không phải đau đớn biến mất, mà là thân thể mất đi chất lạo. Hô. Hắn thở phào một hơi, vô cùng thành kính nói ra trong chớp nhoáng này hắn rõ ràng cảm nộ đến kia trực diện sinh khí, thương hại chúng sinh nhân sinh cảm nộ. Về sau, cũng không tiếp tục ăn thịt muối. Thở dốc một lát, dâu sở chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là màu nâu đỏ giao nhau trần nhà, cùng vách tường tương liên địa phương còn làm phù điêu xử lý. Có gió thổi mở, nhấc lên dâu sở một chút sợi tóc, hắn cái chán hướng cái hướng kia nghiêng nghiêng, thấy được nhấc lên gạo màu trắng ngăn chứa màn cửa. Chuyển động con mắt nhìn quanh một chút, phát hiện mình thân ở một gian trong phòng ngủ, một cái bàn, trên bàn bày biện một chút bằng bạc bộ đồ ăn, bên cạnh còn cây lấy một cái ngăn tủ, giống như là một gian phổ thông quý tộc phòng ngủ. Xem ra hẳn là về tới nặc nghĩ rẽ nở trung tâm bộ địa khu, cũng không biết nơi này thuộc về cái nào quốc gia. Từ nơi này trang trí phong cách cùng chất gỗ kết cấu làm chủ đồ dùng trong nhà bày biện phía trên, dâu sở làm ra cái này phán đoán. Nếu không phải nhìn ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, lão nương đã sớm đem ngươi cắt miếng xử lý, đều là bởi vì ngươi tiện nhân này, chúng ta mới có thể thảm như vậy, ngươi bây giờ lại còn dám cùng ta kỳ kỳ vai vai, ngươi có tin ta hay không hiện tại trước hết xé nát miệng của ngươi. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một trận mặt gạ dẹt tiếng ồn ào, giống như là tại đối người nào đó tiến hành gian dạy. Dâu sờ thử nghiệm di động thân thể, tiếp lấy phát hiện trên người mình quấn đầy màu trắng băng vải, một cái chân còn bị treo lên đến. Cái tư thế này để hắn rất không thoải mái, hắn muốn đem treo lên chân từ không trung buông xuống, cố gắng thật lâu, rốt cục đem chân từ vải trắng bên trong rút ra, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đem chân buông xuống thời điểm, lại nghe được két một tiếng, giống như là xương cốt vỡ ra thành âm. Trên đùi lập tức truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, khiến cho cánh tay hắn không bị khống chế hướng bên cạnh khẽ huy động, đổ nhào đặt ở đầu giường một cái bắt đồng thời, lại nghe được từng đợt xương vỡ vụn thanh âm. Xong. Toàn nát. Lúc này Joser đã minh bạch, những thứ này tác dụng đoán chừng là vì cố định thân thể của mình, mà thuận tiện vết thương trên người khép lại. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Joser nhìn thấy mặt gạ dẹt từ sắt vách trong phòng chạy ra. Nàng nhìn thấy Joser lúc này tư thế sau, lông mày lập tức nhíu lại. Xảy ra chuyện gì? Nàng bối rối nói, tiếp lấy vội vàng đem tóc hướng lên phía trên sắn, một lần nữa đem Joser thân thể loay hoay tốt, toàn bộ quá trình Joser chú ý tới nàng đều là tự mình động thủ xử lý, không có sử dụng pháp thuật. Thu thập xong bên này sau, nàng lại qua cầm cái chổi đem trên mặt đất quét dọn một lần, nhìn rất mệt mỏi dáng vẻ, lau chán một cái bên trên mồ hôi, ngồi xuống bên giường. Cho ăn. Nàng hướng về phía trên giường nhắm mắt lại không nhúc nhích Joser đạo, người đã tỉnh đi. Joser nhíu mày, tiếp lấy mở mắt, suy yếu mà hỏi, nơi này là nơi nào? Lan Tư Vương quốc kẹo trấn, người đã hôn mê hơn 3 tháng. Mặt gạ dẹt hồi đáp. Lan Tư Vương quốc, trong đại lục Bắc Bộ quốc gia, khoảng cách Lạc Kỳ Á chỉ sợ hơn vạn ngàn mét. Chạy thế nào ra xa như vậy? Mặt gạ dẹt phảng phất xem thấu Joser ý nghĩ, mở miệng nói ra, hư không chi nhãn có thể là đang vặn bẹo thời không thời điểm xuất hiện biến đến gì, chúng ta khi tỉnh dậy liền rơi xuống thị trấn không xa trong rừng rậm đầu. Nói như vậy, Joser ngược lại là lờ mờ nhớ tới, tại lúc ấy hắn mở ra hư không chi nhãn thời điểm, tựa hồ sát thực thấy được một chút trong sa mạc không nên xuất hiện rừng rậm. A. Hắn nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Người tỉnh lại liền tốt, thử, cũng may tiện nhân không có gạt ta, không phải. Nàng hừ hừ hai tiếng, tiếp lấy quay đầu đạo, ngươi trước nhiều chú ý nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị đồ ăn, sự tình khác ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này tạm thời rất an toàn. Nói, Dâu Sờ liền lại nghe thấy một trận tiếng bước chân, Mạc Gạ Dẹt hướng nơi xa chạy chậm đến rời đi. Dâu Sờ mở to mắt nhìn một chút mắt, vừa hay nhìn thấy bóng lưng nàng rời đi, Dâu Sờ bỗng nhiên cảm giác có chút không đối. Cẩn thận nghĩ nghĩ, là nàng xuyên, lúc này xuyên được là một kiện màu nâu xám rất phổ thông liên thể váy dài, tê dại liệu tính chất, phía trên thậm chí còn đánh hai cái miếng vá. Đối với một hạng rất chú trọng ăn mặc Mạc Gạ Dẹt mà nói, trang phục như vậy lộ ra phi thường không hợp nhau. Vung đi trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, cứ việc rất hiếu kỳ đây là thế nào lại là, Dâu Sờ lúc này không có tâm tư chú ý những này, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm kiểm tra tình trạng cơ thể. Trước thử giật giật chân trái, vừa mới di động, liền phát hiện chân trái giống như là muốn vỡ ra, mỗi một tấc xương cốt đều tại di động, thật sao, xem ra chân trái là hoàn toàn nát. Đang kiểm tra hạ đùi phải, cùng chân trái tình huống giống nhau, mà lại Dâu Sờ chú ý tới có hai cây ngón chân huyết mạch không quá thông suốt, hẳn là một lần nữa nối liền lại đi, mẹ trứng. Tay trái, tay phải, ân, rất tốt, đồng dạng bị vỡ nát, thậm chí liên quan lồng ngực xương sườn chờ đều vỡ vụn thành mấy tiết. Dâu Sờ đại khái tại trong đầu tưởng tượng một chút, mình tựa như là bị cắt thành khối vụn, nương tựa một điểm da thịt cho bao vây lại, ghép lại đến cùng một chỗ, tựa như là một chương một lần nữa hợp lại tốt ghép hình. Thường thế như vậy, có thể sống sót thật là kỳ tích a. Dâu Sờ không thể không dưới đáy lòng thật sâu cảm tạ nữ thần may mắn chiếu cố. Tỉ mỉ kiểm tra một lần tình trạng cơ thể, Dâu Sờ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thương thế rất dọa người, nhưng vạn hạnh đều là chút da thịt bên trên tổn thương, mà lại Mạc Gạ Dẹt không biết cho băng vải bên trong thả thuốc gì, Dâu Sờ có thể cảm giác được những dược vật này tác dụng dưới, vết thương đã tại khép lại, mặc dù tiến độ rất chậm chạp, nhưng ít ra là một dấu hiệu tốt. Húng chi dù cho Mạc Gạ Dẹt không có an bài dạng này thuốc, đối với một vu sư tới nói, ma pháp lực cùng linh hồn mới là căn bản, chỉ cần linh hồn không có xảy ra vấn đề, ma lực hiện tại, đối với dạng này thương thế mà nói, muốn khôi phục tối đa cũng chính là dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Nghĩ như vậy, Dâu Sờ tư duy từ thân thể rời, bắt đầu kiểm tra lên ma lực. Mà khi tinh thần hắn vừa mới hướng bên này di động sau, lông mày liền hơi nhíu lại, mở to mắt. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhắm mắt lại, lần nữa kiểm tra, mà nguyên bản nhíu lại lông mày chẳng những không có hướng hai bên giãn ra, ngược lại lại nhăn sâu hơn, một lát sau, hắn vừa vặn một chút sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, mở mắt lần nữa hắn, trong con mắt đã viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ma pháp lực tự nhiên hoàn toàn biến mất năm. Quy 2 chương 228, chúng ta cần nói chuyện. Nghe Mạc Gạ Dẹt nói, dùng tại trên người hắn tên thuốc chữa gọi là đều khôi phục dịch, là một loại cường hiệu khôi phục dược tề, xuất từ hắc tháp một chuyên môn nghiên cứu phương diện này dược tề vu sư. Vị này vu sư Dâu Sờ nhận biết, là cái có bệnh thích sạch sẽ quái lao đầu, quét dọn hắn căn phòng lúc ấy là lụy nhân nhất sự tình, bởi vì hắn không cho phép trong phòng nhỏ có bất kỳ cho bụi. Bất quá đồng dạng, từ chỗ của hắn đạt được thù lao cũng là phong phú nhất, ngẫu nhiên nhìn Dâu Sờ sắp không được dáng vẻ sẽ còn ban thưởng cho Dâu Sờ một chút phối trí dược tề còn dư lại phế liệu, Dâu Sờ là biết hắn ở phương diện này năng lực. Cho nên khi biết mình trị thương dược tề là xuất từ vị này vu sư chi thủ sau, Dâu Sờ liền không có suy nghĩ nhiều, ổn định lại tâm thần dưỡng bệnh. Thời gian nhoáng một cái, ba cái tuần lễ sau, Dâu Sờ rốt cục có thể xuống giường. Sau khi xuống tới ngay lập tức, hắn liền xử lấy quải trượng đi vào phía ngoài phòng hít thở mới mẻ không khí. Keo Trấn là Lan Tư Vương quốc bên trong bộ một cái thị trấn, ở vào bình nguyên địa khu, đường xá chi chít, chủ yếu lấy kinh thương làm chủ, bắc, đông hai cái phương hướng đám người muốn tiến về vương đô nhất định phải đi qua nơi này. Tiện lợi giao thông đặc điểm cùng cực độ tới gần trung tâm chính trị, tử quán, các kịch viện, chợ đêm chờ thời đại này sinh sôi giải trí công trình cái gì cần có đều có, phồn hoa trình độ thậm chí vượt xa một chút xa xôi địa khu thành thị. Chỉ là Mạc Gạ Dẹt lấy tới căn này hai tầng lầu cao có chút rách nát nhà gỗ nhỏ là tại trấn ngoại ô bình dân quận, Dâu Sờ đi ra ngoài có thể nhìn thấy chỉ là bị cáo bẩn lấp đầy khe nước, lộn xộn đến đường đi vân vân phồn hoa phía sau rách nát, hắn nhà này lầu nhỏ tại mảnh này quảng trường tính được là phồn hoa. Sau khi tỉnh lại, Dâu Sờ mới biết được, đồng dạng mất đi ma lực không chỉ có hắn, Mạc Gạ Dẹt cũng giống như thế, mà lại bọn hắn đối mặt đều là vấn đề giống như trước, ma lực cao tổn hại, minh tưởng sau ma lực cao không cách nào dự trữ ma lực. Vu sư đã mất đi ma lực chẳng khác nào không có cách nào sử dụng pháp thuật, niệm động chú ngữ cũng không có tác dụng, không gian trang bị tự nhiên là không có cách nào mở ra. Mạc Gạ Dẹt cho tới bây giờ đều là đem toàn thân gia sản đặt ở không gian trang bị bên trong, trên thân từ trước đến nay là một nghèo hai trắng, có thể mua xuống tòa này lầu nhỏ sát lại vẫn là từ Dâu Sờ trên thân vơ vét ra mấy khỏa bảo thạch cùng mấy cái vụn vặt kim tệ. Kỳ thật kia mấy khỏa Dâu Sờ bởi vì cảm thấy tiểu dáng đẹp mắt đặt ở trên thân bảo thạch tại thế gian tiền tệ bên trong tính được là giá trị liên thành, đừng nói dạng này lầu nhỏ, mua xuống một tràng trang viên đó cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Bất quá Mạc Gạ Dẹt cũng không hiểu những này, lúc ấy chỉ muốn tìm đặt chân, đi vào thị trấn gặp người trên cửa dán bán ra báo cáo liền vội vã đem mua lại. Mà vị kia tự biết chiếm đại tiện nghi người mua, thì ban đêm hôm ấy liền đêm tối đi gấp biến mất không thấy gì nữa, nếu muốn tìm về tổn thất căn bản là không thể nào sự tình. Dâu Sờ tiểu huynh đệ. Đúng lúc này, ngoài cửa một cái khiêng quốc thô giáp hán tử đi về phía bên này, vui vẻ xông Dâu Sờ đạo, thân thể khôi phục thế nào? Đây là ở tại Dâu Sờ bọn hắn lầu nhỏ sát vách là đốn, là một cái lòng nhiệt tình anh nông dân, Dâu Sờ bọn hắn không có mua phòng ốc trước đó còn từng tại nhà hắn ở qua mấy ngày. Cũng là hắn dùng xe ba gác cho bùn nhão một bãi mình cho kéo về nhà. Tại cái này nhân sinh không quen thị trấn, may mắn mà có chiếu cố của hắn, không phải bằng Dâu Sờ trên thân điểm này vụn vặt kim tệ, thật đúng là không nhất định sống đến bây giờ. Ân, tốt hơn nhiều. Dâu Sờ nhẹ gật đầu, tiếp tục giả bộ mô hình làm dạng dựng thẳng lên tay tại trước ngực khoa tay hai lần, cảm tạ nữ thần Dĩ Nạ ngươi chiếu cố. Dĩ Nạ ngươi là Lan Tư Vương quốc thờ phụ thần, nơi này mỗi người đều như vậy, có loại cuồng tín đồ cảm giác. Đúng vậy a, xác thực nên cảm tạ nữ thần, như thế thương thế. Chậc chậc. Đời ta đều chưa thấy qua. Ngươi có thể còn sống sót thật sự là không thể dùng kỳ tích để hình dung. Lạc Đốn đến nay y nguyên nhớ rõ, mấy tháng trước, cái tiết như chút nước trời mưa to, một cái toàn thân là bùn tiểu cô nương gõ mở cửa phòng của hắn, hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Hắn xem như gan lớn, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy rốt sở thời điểm vẫn cho dọa cho phát sợ, toàn thân gập ghềnh, căn bản nhìn không ra giống người dạng. Sau đó đem hắn ôm vào xe ba gác thời điểm, Lạp Đốn càng là cảm giác mình giống như là ôm một túi hạt cát mà không phải nhân loại. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế một túi hạt cát, thời gian mấy tháng vậy mà thật dài thành người dạng, Lạp Đốn cảm thấy chuyện này đủ hắn thổi cả cuộc đời trước, bất quá đoán chừng là sẽ không có người thư. Dừng một chút, Lạp Đốn cười nói, trừ cái đó ra, ngươi còn phải cảm tạ ngươi cô vợ nhỏ, nếu không phải nàng không rời không bỏ dốc lòng chăm sóc, ngươi bây giờ sợ là đã sớm đút chó hoang. Dâu sờ sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Không phải như vậy, chúng ta là huynh muội, ta đã biết, cô nương kia gõ ta môn thời điểm liền nói với ta, hắn ca thủ thương. Lạp Đốn ngắt lời nói. Dừng một chút, hắn lại một mặt hèn mọn cười nói, lời này cũng liền mịt mờ những cái kia trẻ người non dạ tiểu quỷ, ở trước mặt ta, lừa ai đó. Ta một nhìn cô nương kia nhìn ngươi ánh mắt kia, liền đều hiểu. Ngươi cả đời này, có thể có như thế cái cô nương đối ngươi, không sống uổng phí. Không sống uổng phí. Cái này Lạp Đốn cái gì cũng tốt, chính là cảm giác có chút bắt quái, cùng cái cư ủy hội bác gái giống như, yêu đoán mò, còn luôn có thể vô ích ra một đống lớn có cái mũi có mắt lý do. Dừng một chút, Lạp Đốn dùng tuổi trò không nặng không nhẹ gạt rốt sở vừa mới mọc tốt cánh tay một chút đạo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia hai cô nương đến cùng ai là người cô vợ trẻ, tại sao ta cảm giác mặt khác cô nương kia đối với ngươi giống như cũng có ý tứ dáng vẻ. Rốt sở sạm mặt lại. Bắt quái mặt gạ dẹt nhưng cũng được, bắt quái cả gì nạ kia là chuyện gì xảy ra. Bán đại bác cũng không tới quan hệ, lúc này nhét chung một chỗ đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Cười bồi cùng Lạp Đốn nói chuyện tào lao hai câu, rốt sở liền quay người trở về nhà tử, trên giường hít một hồi, rất nhanh liền đã ngủ. Ta trở về. Dâu sờ là bị mặt gạ dẹt lớn giọng cho đánh thức, một thân màu đen váy vải cầm trong tay của nàng một quyển sách, chắp tay sau lưng một cước đạp ra dâu sờ phòng ngủ đại môn, phía sau còn đi theo đồng dạng không sai biệt lắm ăn mặc cả gì nạ. Nàng đi đến tới gần bên cửa sổ cái bàn, cầm lấy dâu sờ trước đó cho rằng là bằng bạc, đằng sau mới biết được là mạ bạc hàng nhái ấm trà đến một chén nước, một hơi uống cho hết. Nô, nàng thở phào một cái, nói ngồi xuống trên ghế, làm một ngày thần côn, mệt chết ta. Vu sư cũng là muốn bổ sung năng lượng ăn cơm, không gian trang bị lại mở không ra, dù sao cũng phải muốn sống sót, tổng dựa vào bên cạnh hàng xóm cũng không phải cái biện pháp. Dứt khoát kẹo thị trấn thương nghiệp phát đạt, chủ nghĩa tư bản cũng phát triển đến nhất định giai đoạn, mặt gạ dẹt trước đây không lâu ở đây giáo đường thành công tìm công việc, đằng sau lại ủy vào nàng cường hạng, nói bậy bản sự, trở thành nửa cái nhân viên thần trước. Nghỉ ngơi một lát, nàng hướng về phía đằng sau cả Di Nạ hô quát ra lệnh, ngươi, nấu cơm đi. Cả Di Nạ không có gì biểu lộ, quay người liền hướng phòng bếp phương hướng rời đi. Tốt, đừng nghĩ lấy chuồn đi, nếu không ta muốn ngươi để mặt. Hướng về phía cả Di Nạ rời đi bóng lưng quẳng xuống một câu ngoan thoại, mặt gạ dẹt hướng rút sở bên này đi tới, đá một chút góc giường. Cho ăn. Ta biết ngươi đã tỉnh. Đừng giả bộ. Dâu sờ mở to mắt, quay đầu tức giận hỏi, có chuyện gì? Mặt gạ dẹt giật giật tóc, cau mày, ngựa khí nhiều chút thú hoán, ngươi đến tột cùng muốn chọc giận tới khi nào? Dâu sờ không nói gì, trầm mặc nhắm mắt lại. Mặt gạ dẹt tại đầu giường đứng hồi lâu, thở dài, đem chăn giúp dâu sờ kéo một chút, trên mặt một lần nữa phủ lên hi hi ha ha khuôn mặt tươi cười. Khí liền khí đi, tức chết ngươi tính toán. Một đại nam nhân mọi nhà, chỗ nào nhỏ nhen như vậy? Hùng hùng hổ hổ hai câu, nàng quay người rời đi, đi ra ngoài không có mấy bước, lại xoay đầu lại nói bổ sung, giả chết trang một hồi liền thành, mau dậy đi ăn cơm. Gặp rốt sở như cũ không có phản ứng, nàng cắn môi một cái, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liền đi, mắt thấy sắp rời đi đại môn, một thanh âm nhưng từ đằng sau truyền đến. Mặt gạ dẹt. Mặt gạ dẹt thân thể nhẹ nhàng chấn động, bỗng nhiên xoay người, đã thấy rốt sở đã từ trên giường ngồi dậy, chính nhìn xem nàng. Thở dài, rốt sở dương lên đầu, ta cảm thấy, chúng ta cần nói chuyện. Quy 2 chương 229, dưỡng thương. Mặt gạ dẹt đứng tại cạnh cửa, giật mình, nàng tiến lên hai bước, bối rối đẩy ra nụ cười nói, rốt sở. Ngươi nói cái gì? Ta không biết rõ. Bớt đi. Rốt sở không để ý đến nàng. Tiếp tục hỏi, ngươi từng theo ta nói qua, ngươi là đến từ một cái tên là Tam Giác Phòng cao cấp Vu sư tổ chức, thân phận cao quý, tại cái vị diện này bên trong không có người nào dám đem ngươi thế nào. Dọc theo con đường này, Dư Sở một mực không có sợ hãi, chủ yếu chính là nha đầu này đã từng cùng hắn thổi đến Gia Châu, bao quát lần này bắt đầu quyết chiến lúc thương lượng kế hoạch, nàng đã từng lời thề son sắt hướng Dư Sở cam đoan qua, đánh trước, xảy ra sự tình từ nàng hết thảy gánh chịu. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp, nhưng là ta không thể lý giải, rõ ràng đã đến loại tình huống kia, ngươi lại như cũng không có nói rõ thân phận của ngươi, ngược lại liên tiếp chế tạo hiểu lầm. Ngay từ đầu ta tưởng rằng tính cách của ngươi như thế, nhưng liên tiếp hai lần xuất hiện tình huống như vậy, ta nghĩ ở trong đó chỉ sợ không phải tùy hứng có thể nói rõ. Lúc này ngẫm lại, dâu sờ cảm giác mình tựa như là bị xã hội đen đại ca giật dây ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau mã tử, quả thực là ngốc đến mức cực điểm. Nói đến đây, dâu sờ nghiêm mặt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mặt gạ dẹt theo tại cạnh cửa, cắn môi, cùng dâu sờ nhìn nhau, hồi lâu sau, nàng lại cúi đầu, trong miệng vẫn cũng không nói đến nửa chữ. Dâu sờ nhíu nhíu mày, không tiếp tục hỏi tiếp xuống dưới, phất phất tay nói, tốt, cứ như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Mặt gạ dẹt sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi không trách ta? Trách ngươi có làm được cái gì? Dâu sờ trợn trắng mắt, dù sao lúc này chúng ta đều là một sợi dây thường bên trên châu chấu, có cái đệm lưng tốt xấu không có tốt. Mặc dù lần này đúng là bị mặt gạ dẹt lắc lư lấy xông về phía trước, bất quá khi đó loại tình huống kia, dâu sờ cũng xác thực không có lựa chọn tốt hơn, hắn cũng không tin tưởng mình khoanh tay đứng nhìn liền sẽ không tao ngộ tử linh tháp công kích. Mà thoát hiểm sau, khoảng thời gian này mặt gạ dẹt làm ra dâu sờ đều thấy được, tựa như là Lạp Đốn nói đồng dạng, không có nàng dốc lòng chăm sóc, mình cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục lại. Dâu sờ. Mặt gạ dẹt cắn cắn miệng, đột nhiên ngẩng đầu lên đạo, rất xin lỗi, ta xác thực nói một chút láo. Kỳ thật ta tình cảnh hiện tại cũng không như ta nói tới nhẹ nhàng như vậy. Nói đến đây, nàng thở dài, ta từng đã nói với ngươi, ta Vu sư thuyền là tại mảnh này vị diện phụ cận xảy ra ngoài ý muốn mới hạ xuống vị diện này bên trên, nhưng là kia kỳ thật không phải ngoài ý muốn. Dâu sờ những mày, xem ra thế này sao lại là đùi à? Quả thực là cái bao phục, hơn nữa nhìn tình huống, cái này bao phục chỉ sợ còn không nhỏ dáng vẻ. Dừng một chút, mặt gạ dẹt nhưng không có lại tiếp tục nói đi xuống, nhưng là xin tin tưởng ta không có ác ý, chỉ là ta đã đáp ứng một người, tại tình huống chuyển biến tốt đẹp trước, không thể lộ ra thân phận của mình, cho nên rất xin lỗi. Nói đến đây, nàng ngỡ ngực, hít sâu một hơi đạo, nếu như chúng ta còn có thể hợp tác xuống dưới cố nhiên rất tốt, nếu như không thể, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dâu sờ nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi, ta muốn biết, ngươi nói với ta tương quan thế giới bên ngoài những chuyện kia là thật sao? Cùng ngươi có thể mang ta rời đi những này? Là, nếu như ngươi không tin, ta có thể phát thệ, lập huyết vu chi thể. Mặt gạ dẹt lời thể son sắt đạo. Huyết vu chi thể là vu sư thể ước bên trong một loại, lấy ma pháp của mình lực cùng linh hồn làm dẫn tử ký kết thể ước, nghiêm ngặt coi như là một loại đối tự thân thực hiện ma pháp trận, một khi vi phạm với, là gắn vào trong thân thể ma pháp trận liền sẽ tự nhiên khởi động. Không cần. Dâu sờ lắc đầu, trợn trắng mắt đạo, coi như muốn ngươi lập thể, theo ngươi hiện tại loại này không có nửa điểm ma lực tình huống, đây cũng không phải là một cái có thể thực hiện lời hứa, mà chờ ngươi có ma lực sau, ta lại chưa chắc đánh thắng được ngươi, đến lúc đó ngươi chơi xấu ta cũng bắt ngươi không có cách nào, ngân phiếu khống sự tình, ta không tiếp thụ. 9. Thời gian một thiên thiên quá khứ, dâu sờ thương thế cũng dần dần khá hơn, tại hai tuần lễ về sau, cơ bản đã có thể ném đi quả trượng, chỉ là đi đường thời điểm vẫn còn có chút khập khiễng, hai chân muốn hoàn toàn khép lại đoán chừng còn muốn một chút thời gian. Đợi đến thương thế khá hơn một chút thời điểm, dâu sờ tự nhiên là liền bắt đầu ý đồ khôi phục ma pháp lực, ma lực cao sụp đổ đôi này vu sư tới nói là cái không lớn không nhỏ vấn đề, hình tượng điểm ví von không sai biệt lắm chính là người bình thường được thận kết sỏi, tảng đá không lấy ra đi, trong ngắn hạn đối thân thể không có thương tổn quá lớn, bất quá tóm lại một hòn đá còn tại đó tóm lại là cái vấn đề. Tu bổ ma lực cao phương pháp có thật nhiều loại, đối với dâu sờ bọn hắn trước mắt triệu chứng mà nói, thích hợp nhất sử dụng chính là một loại gọi là cố ma dược nước dược tề, không cần rót vào ma lực, cũng không cần thông qua chú ngữ làm dẫn đạo, chỉ cần lợi dụng tập trung vật liệu nấu chín liền có thể hoàn thành, đồng thời vật liệu ở thế tục giới liền có thể tìm kiếm được. Vấn đề duy nhất chính là, cái này mấy loại vật liệu cần có giá cả đều tương đối đắt đỏ, toàn bộ cộng lại chí ít cần hơn vạn kim tệ, dạng này giá cả lúc trước đối dâu sờ tới nói là không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với trước mắt còn muốn dựa vào mặt gạ dẹt mỗi tháng từ giáo hội nhận lấy mấy cái kia ngân tệ sống qua bọn hắn hiển nhiên là không thực tế. Dâu sờ vốn định thông qua kim sắc hoa hồng, nhà này đã làm thành xuyên quốc gia xí nghiệp thương hội ở đây cũng là có cứ điểm, chỉ là có thể chứng minh thân phận của hắn huy chương đặt ở trong không gian giới chỉ đầu, hắn hiện tại loại tình huống này, cứ như vậy tiến lên liền đại môn còn không thể nào vào được, càng đừng đề cập còn cần người khác vận dụng loại này kết sổ tài chính. May mắn chính là, ngoại trừ vu sư cái thân phận này bên ngoài, dâu sờ còn có một cái kỵ sĩ thân phận, theo thương thế một thiên thiên khôi phục, đấu khí cũng dần dần về tới trên thân, hắn quyết định ngang bên trên thương thế hoàn toàn khôi phục sau, tại tản bộ đi vào thử nhìn một chút có thể nói rõ hay không thân phận của mình. Lần này không gian xé rách không đơn giản khiến ma lực ao xuất hiện lỗ hổng, dâu sờ gân mạch cùng đấu khí cũng không phải sai chỗ liền sụp đổ, có thể nói đã hoàn toàn là phế nhân một cái. Cũng may đấu khí tu luyện không có vu sư như thế hà khắc cùng phức tạp, thân thể khôi phục cũng tương đối dễ dàng được nhiều, gân mạch sai chỗ điểm ấy tại đều khôi phục dịch tác dụng dưới đã cơ bản không thành vấn đề, còn lại chỉ là đem ngăn chặn tại gân mạch bên trên tụ huyết sông mở liền có thể để đấu khí lần nữa khôi phục vận chuyển. Vì để sớm một ngày khôi phục thân thể, dâu sờ ngoại trừ đúng hạn uống thuốc cùng dinh dưỡng tiếp tế bên ngoài, đồng thời mình cũng đang cố gắng rèn luyện thân thể, làm một chút huấn luyện thân thể, tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp. Hiệu quả rất tốt, mới bất quá mấy ngày thời gian, liền tiến triển thần tốc, trước mắt đã khôi phục chừng một thành thực lực. Mà càng làm dâu sờ bất ngờ chính là, tại khôi phục đấu khí quá trình bên trong, hắn vậy mà phát hiện một kiện ngoài ý muốn sự tình, một kiện hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu sự tình. Quy 2 chương 230, khuyên bảo. Mình, tự hồ, muốn tấn cấp truyền kỳ lĩnh vực. Đại kỵ sĩ tấn cấp cùng truyền kỳ lĩnh vực khác nhau chính là trong thân thể gân mạch, người thân thể bên trong có rắc rối phức tạp gân mạch, tại thông qua kỵ sĩ hô hấp pháp có thể từng bước đem những này gân mạch cho đả thông, từ đó cam đoan khí vận chuyển, hình thành đấu khí. Mà đại kỵ sĩ cấp chỉ cần 30% tả hữu gân mạch đả thông như vậy đủ rồi, nhưng đã đến truyền kỳ lĩnh vực lại cần vượt qua 80% gân mạch bị đả thông. Người bình thường đừng nói là 80% gân mạch đả thông, liền xem như đả thông 30% đạt tới đại kỵ sĩ cấp bậc liền đã rất tốt, dù sao đả thông một đầu kinh mạch cần năm này tháng nọ thời gian, trừ phi là thiên phú hiếm thấy trên đời kia một phần nhỏ nhất, nếu không cho dù không dừng ngủ đêm tu luyện, cũng không đủ thời gian, nguyên nhân chính là như thế, đại lục ở bên trên có thể đến truyền kỳ lĩnh vực kỵ sĩ mới cực kỳ thưa thớt. Dâu sở thời gian tương đối lên người bình thường tới nói là dài đằng đẵng. Hắn có đầy đủ thời gian để hoàn thành công việc này, mà lại dựa theo hắn tại kỵ sĩ phương diện vốn là xuất sắc thiên phú, nếu như một mực tu luyện kỵ sĩ chi đạo, hiện tại chỉ sợ đã sớm tấn cấp chuyển kỳ lĩnh vực, đương nhiên, càng có khả năng đã chết già rồi. Vì cam đoan mình một mực sống sót, thời gian của hắn đại bộ phận đều tốn hao tại mình tưởng phía trên, nhưng cái gọi là tích thủy có thể xuyên hạch, tại mỗi lần mình tưởng lúc hắn đều dựa theo kỵ sĩ hô hấp pháp tần suất tiến hành hô hấp, mặc dù không có nhục thể phụ trợ tu luyện thành hiệu phải lớn suy giảm, nhưng qua nhiều năm như thế vẫn là 40-50 gân mạch là đã hoàn toàn thông suốt. Lúc đầu dựa theo dự sở tính ra, khoảng cách tấn cấp truyền kỳ lĩnh vực chỉ sợ còn muốn 40-50 năm, chỉ là không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn tựa hồ bởi vì tại hư không trong gió lốc trải qua xé rách nguyên nhân, mặc dù đập vỡ vụn hắn thân thể, nhưng cùng lúc cũng đập vỡ vụn trong thân thể những này đều gân mạch. Mà tại trải qua huyết khôi phục dịch trị liệu sau, dâu sở lại kinh ngạc phát hiện, tại thân thể khôi phục đồng thời, thể nội những cái kia gân mạch phía trên những cái kia ngăn chặn cửa ải cũng không còn tồn tại, hiện tại chỉ còn lại một chút bởi vì thương thế mà mang đến tụ huyết, mặc dù y nguyên ngăn chặn lấy gân mạch, nhưng muốn đả thông tụ huyết so lúc trước từng tầng xông phá cửa ải dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Dâu Sở không khỏi cảm thán nói. Xuân đi thu đến, có 3 tháng trôi qua, Keo Trấn cũng nên đón ngày mùa thu hoạch thời tiết, chỗ ngồi này tại trong đại lục bộ tiểu trấn khí hậu ấm áp, bốn mùa rõ ràng, theo thu chi nữ thần bước chân tới gần, đại địa cũng dần dần rút đi lục sắc áo mỏng, mà phủ thêm trường bào màu vàng. Dần dần bắt đầu ố vàng bãi cỏ thay thế nguyên bản cỏ xanh, biến vàng ngoại trừ những này cỏ nhỏ cùng lá cây bên ngoài, còn có dân chúng trong ruộng những cái kia lúa mì, đứng ở bờ ruộng hai bên bọn chúng lúc này lộ ra mọi người thích nhất kim hoàng sắc, ánh vàng rực rỡ liên sưng một mảng lớn, từ xa nhìn lại, giống như là một đại dương màu vàng nóng, theo gió nhẹ chập chờn, giống như là chập trùng một nước. Trong tiểu viện, truyền đến từng đợt tiếng hò hét. Dâu Sở Kim tứ bình bát ổn trung bình tấn, đang luyện quyền, mỗi một lần ra quyền, luôn có thể mang theo một trận kinh phong, bên cạnh một viên phượng cây đồng cu bên trên, khô héo lá cây cũng tại cái này kinh phong gợi lên hạ xuống rơi. Liên tục ra quyền hơn 300 lần sau, Dâu Sở thu hồi quyền tỉnh, mà trên mặt đất cũng đã chất đầy một mảnh lá khô, đang định cầm cái chổi đi quét dọn, một cái cởi mở thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Ha ha ha, Dâu Sở, nhìn ngươi khôi phục không tệ mà. Là Sát Vách Kịch, trên vai khiêng một cây quốc hắn giống như là mới vừa từ trong đất trở về, trong tay còn mang theo một cái bao tải. Kịch Lão Ca. Dâu Sở lên tiếng chào hỏi. Kịch đi vào viện tử, đem trong tay bao tải đưa tới, Dâu Sở nhìn thấy bên trong chứa chính là một túi mới mẹ quả, hắn vui vẻ đạo, những này là trong đất vừa mới hái đến, Sát Lý để cho ta đưa một chút tới. Tạ ơn. Dâu Sở nhận lấy bao tải. Dâu Sở, ta nhìn ngươi đánh quyền động tác rất tiêu chuẩn, trước ngươi là làm cái gì? Là trên chiến trường xuống tới sao? Kịch nhìn thoáng qua Dâu Sở dưới chân, ở nơi đó đã xuất hiện hai cái không tính quá nhỏ bé dấu chân. Xem như thế đi. Dâu Sở nhẹ gật đầu. Kinh không tiếp tục hỏi tiếp xuống dưới, Dâu Sở khẩu âm không giống như là người địa phương, lại dẫn hai cái cô nương chạy nạn đến nơi đây, hơn phân nửa là từ trên chiến trường trốn xuống tới. Đào binh không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình, chí ít ở quốc gia này không phải, quý tộc các lao ra mỗi ngày vội vàng hưởng thụ ngập trong vàng son, mà bình dân bách tính quanh năm suốt tháng cố gắng làm việc, còn muốn đem phần lớn lương thực nộp lên cho những này lao ra, gắn bó bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt, cuối cùng còn muốn tại trường kiếm sắc bén dưới thân thể đi bảo vệ bọn hắn trang viên cùng tòa thành, không ai nguyện ý tiếp nhận chuyện như vậy. Dừng một chút, Kinh tiếp lấy khuyên giải nói, đã khôi phục lại, như vậy cũng nên tìm một chút sự tình làm một chút, dù sao luôn dựa vào lấy. Vừa mới nói đến đây, Kinh mới phát hiện mình có chút không lễ phép, dễ dàng thương tới người khác tự tôn, lại vội vàng cười to nói, ha ha, ngươi chớ để ý à, Dâu Sở, ta người này chính là có mấy lời nhiều. Dâu Sở nhún vai, không quan trọng đạo, không quan hệ, dựa vào hai tiểu cô nương ở giáo hội ít ỏi thu nhập sinh hoạt, đối với một nam sĩ tới nói đây đúng là một kiện rất khuất nhục sự tình. Kinh nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Mặc dù trong phòng kia hai cái tình huống thật làm sao cũng không thể dùng cô nương để hình dung, nhưng các nàng bề ngoài tại người bình thường trong mắt xác thực chỉ là một chút tiểu cô nương mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này, Dâu Sở cũng không ít nghe được một chút nói viên tuyên lưu nôn phỉ ngữ, nhàn rỗi nhàm chán quảng trường múa bác gái nhưng không hề chỉ có trên địa cầu tồn tại, đối với mới chuyển đến hàng xóm, vẫn là như vậy kỳ quái tổ hợp, không làm cho người hiếu kỳ kia căn bản là không thể nào sự tình. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Kinh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, lập tức chính là thu tô thời gian, trong trấn có là dốc sức công việc, cần ta hỗ trợ sao? Keo Trấn hàng năm mùa thu kết thúc sau, Keo Trấn quý tộc các lao gia liền bắt đầu hướng trong lãnh địa lĩnh dân trưng thu thuế khoản, đây là mặt hướng mỗi một cái dân chúng, lương thực, kim tệ. Ân, không cần, ta ơn Kịch đại ca hảo ý của ngài. Dâu Sở lắc đầu. Đưa tiễn Kịch, Dâu Sở trở về trong phòng tắm nước nóng. Cái này chàng phòng nguyên chủ nhân là một vị hành hương, bất quá hắn không có sản phẩm của mình, cũng không có mình đoàn đội, chiếm Keo Trấn lung tùm thương nghiệp cơ sở, lâu dài có đủ loại kiểu dáng nhu cầu thương khách đến đây nơi này, hắn liền chuyên môn đi kết bạn những này thương khách, hỏi rõ ràng bọn hắn cần mua hàng sau, lại đi tìm người mua. Thuần túy chính là chơi tay không bắt sói cho xiếc. Bởi vì thường xuyên cần chiêu đãi khách nhân, vì để cho mình nhìn nghị chuyện như vậy, bề ngoài tự nhiên là muốn giả điểm một chút, cái này chàng trong phòng lớn không làm tinh xảo trang trí qua một phen, đồ dùng trong nhà bảy biện cũng là mô phỏng tương đối cao cấp, mà các loại cơ sở công trình cũng căn bản là phối tể. Vọt lên cái tắm nước nóng, Dâu Sở dùng khăn mặt đem thân thể lau sạch sẽ, một lần nữa mặc xong quần áo về tới phòng ngủ, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới kịch. Lễ lời nói mặc dù có chút không lễ phép, nhưng không thể không nói vấn đề ăn cơm đúng là phải giải quyết một chút. Quy 2 chương 231, bữa tối. Trống trải trong phòng luyện công. Toàn thân trần trụi Dâu Sở lặng lặng ngồi trên sàn nhà, một tầng nhàn nhạt màu ngà sữa khí lưu tại thân thể của hắn tầng ngoài lưu chuyển, nhìn qua giống như là cả người bao trùm lấy một tầng sương mù. Theo thời gian trôi qua, những sương mù này ngưng tụ càng lúc càng nồng nặc, 2 giờ về sau, những sương mù này đã lấp kín cả phòng. Khi thời gian bước chân trước đi vào một đoạn thời khắc, những sương mù này bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, tiếp lấy giống như là có một đạo vô hình gió nhẹ rót vào gian phòng, bên trong sương mù bắt đầu dọc theo xoay tròn. Kia xoay tròn biên độ dần dần tăng trưởng, cứ thế càng ngày càng nghiêm trọng, cả phòng bên trong, bất quá ngắn ngủi mấy phút, cả phòng lợi dụng Dâu Sở làm trung tâm hình thành một cái to lớn xương trắng vòng xoáy, những xương trắng này đập tại tứ phía trên vách tường, vang lên lốp bốp thanh âm, như là nhấc lên liệt liệt phong bạo. Tư. Dâu Sở trên thân thể làn da ở thời điểm này bỗng nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ, làn da lỗ chân lông đều mở ra, lập tức, quên thân xương trắng lập tức hướng về phía Dâu Sở trên thân lỗ chân lông tuôn đi vào. Xương trắng vòng xoáy kịch liệt thu nhỏ, lại mấy phút về sau, đã toàn toàn tiến vào Dâu Sở trong thân thể, gian phòng lại một lần yên tĩnh trở lại. Chậm rãi mở hai mắt ra, Dâu Sở từ dưới đất đứng lên, giống như là chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện thân thể làn da trở nên nóng ánh sáng long lanh, hắn lúc này nhìn như là một cái thủy tinh chế tạo người, mà tại thân thể kia trong kinh mạch thỉnh thoảng sáng lên một tia sáng, dọc theo thân thể của hắn du tẩu. Dâu Sờ ngưng thần tĩnh khí, giơ lên nắm đấm, đấu khí trong cơ thể giống như là từng đầu lôi điện nhanh chóng hội tụ đến trên nắm tay, mà tại nắm đấm tầng ngoài, vậy mà đã xuất hiện một tầng xương trắng. Nương theo lấy Dâu Sờ quát khẽ một tiếng, đột nhiên đem nắm đấm này hướng về phía trước vung ra, một đoàn mắt thường có thể thấy được khí lưu lập tức bay ra, đâm vào mấy mét bên ngoài trên vách tường truyền đến một tiếng ầm vang, toàn bộ vách tường nhiều hơn một cái quyền ấn. Đây chính là truyền kỳ linh vực sao? Thu cánh tay về, Dâu Sờ giơ lên nắm đấm quan sát một chút, nắm đấm lúc này còn có một số màu trắng xương mù bừng bừng đi lên bút lên, giống như là một con chín mọng chân giò heo, mở bàn tay sau, còn có thể cảm giác được một cỗ chưa từng hoàn toàn rút đi nhiệt lưu. Dâu Sờ ngẩng đầu nhìn một chút xa mấy mét vách tường, bằng đá phía trên lúc này đã nhiều hơn một cái quyền ấn, mặc dù không sâu, nhưng cái này thật sự chính là một cái ấn ký, nói một cách khác đây chính là trong truyền thuyết đánh từ xa người. Truyền kỳ lĩnh vực cùng đại kỵ sĩ khác nhau lớn nhất là đấu khí có thể rời khỏi thân thể hướng ra phía ngoài bắn ra, đối với địch nhân tạo thành tổn thương, cái này tổn thương quyết định bởi tại ly thể khoảng cách. Dâu Sờ so sánh một chút, trước mắt mình hữu hiệu tổn thương phạm vi đại khái tại chừng 2 mét, rời đi khoảng cách này đấu khí cường độ liền sẽ bay nhanh hạ xuống, đến mặt tường xa 7, 8 mét bên ngoài cũng chỉ có một tấn ký. Bất quá khoảng cách này cũng không phải tuyệt đối, theo đấu khí tăng trưởng, tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Dâu Sờ điều tra lịch sử, cường đại nhất truyền kỳ kỵ sĩ có thể tại mấy chục mét bên ngoài đem một kiếm hủy đi một tòa phòng. Truyền kỳ lĩnh vực về sau đấu khí y nguyên có thể tiếp tục tăng trưởng, bất quá lại hướng lên đến tột cùng cao nhất có thể đến mạnh cỡ nào Dâu Sờ cũng không rõ ràng, bởi vì tất cả mọi người chết ra rồi, về phần vũ sư tựa hồ cũng không có hứng thú đem thời gian tốn hao tại kỵ sĩ tu luyện phía trên. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận co quắp tiếng bước chân, đi theo cửa phòng liền bị cổn túi lò xo, cho người ta một cước đa văng, mặt gạ dẹt kia không có lễ phép lớn giọng theo sát phía sau văng lên. Cho ăn. Dâu Sờ. Ta trở về. A. Lời nói đến một nửa, bỗng nhiên biến thành một tiếng kinh hô, mặt gạ dẹt sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, trên tay sách vợ hoa một chút liền hướng về phía Dâu Sờ ném tới. Dâu Sờ giơ tay lên nhận lấy bay tới thư tịch, thuận thế đem bày ở bên cạnh quần áo quần cho mặc vào, đi ra khỏi cửa. Liền nhìn thấy mặt gạ dẹt cùng cả Di Nạ đứng ở trong hành lang. Ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Mặt gạ dẹt trên mặt còn có còn sót lại đỏ ửng, nàng nộ khí giả dích đạo, liền y phục đều không mặc, ngươi là dã man nhân sao? Dâu Sờ vạn phần cổ quái đạo, ta tại gian phòng của mình, mặc hay không mặc quần áo cái này có vấn đề gì? Mặt gạ dẹt chẹn họ một chút, ôm lấy hai tay, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, hừ, dù sao chính là của ngươi không đối. Dâu Sờ trợn trắng mắt, dứt khoát sớm quen thuộc nha đầu này cường đạo logic, cũng liền lười nhắc cùng nàng so đo. Ngươi tấn cấp truyền kỳ kỵ sĩ. Đúng lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến, là cùng tại mặt gạ dẹt sau lưng cả Di Nạ. Dâu Sờ ánh mắt di động đến nàng trên thân, cùng nàng liếc nhau một cái, liền không tự chủ rời, nhẹ gật đầu. Ân. Lần này ngoài ý muốn bên trong, cả Di Nạ đồng dạng là đi ma lực, về sau liền biến thành mặt gạ dẹt tù binh. Khi đó mặt gạ dẹt là cái thứ nhất thức tỉnh, luôn luôn không thế nào có đầu óc, nàng lúc này lại phản ứng rất nhanh, nhớ kỹ Dâu Sờ mang theo người truy thủ. Nghe mặt gạ dẹt nói, nàng vốn là chuẩn bị chơi chết cả Di Nạ, nhưng ngay tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm cả Di Nạ cũng tỉnh, cũng nhắc nhở mặt gạ dẹt mình sắp chết. Mặt gạ dẹt lúc này cũng không có bao nhiêu khí lực, bất quá nàng lại gấp bên trong nhanh trí, tiện tay xoa một cái nê hoàn, giả xưng đây là một loại nào đó độc dược, bức bách cả Di Nạ nuốt vào. Mặc dù mặt gạ dẹt tại hướng Dâu Sờ miêu tả chuyện này thời điểm mặt mày hớn hở, gắt trí, nhưng Dâu Sờ thấy thế nào đây đều là một cái nhược trí kế hoạch. Nhưng chỉ như vậy một cái nhược trí kế hoạch, cả Di Nạ vậy mà thật liền bị lừa. Là tại hát tháp sống một thời gian lâu, đầu óc cũng đi theo không dùng được sao? Dâu Sờ không rõ ràng. Tại về sau, Song Phương không biết làm sao, liền đạt thành một cái hiệp nghị. Cả Di Nạ đi theo Dâu Sờ bên cạnh bọn họ, thẳng đến Dâu Sờ hai người an toàn mới thôi. Mặt gạ dẹt lại cho nàng giải dược. Ngươi tấn cấp truyền kỳ kỵ sĩ. Mặt gạ dẹt nhãn tỉnh sáng lên, xông lại kinh hỉ nói, nha, Dâu Sờ, đây là thật sao? Dừng một chút, mặt gạ dẹt bộc lộ bộ mặt hung ác đối với bên cạnh Cả Di Nạ đe dọa, nhìn thấy chưa, đây chính là truyền kỳ kỵ sĩ, coi như ngươi ma lực không có biến mất, đều chưa chắc là đối thủ, chúng chi hiện tại vẫn là người bình thường một cái, cho nên ngươi tốt nhất đừng cho ta động cái gì lệch ra đầu óc. Hừ. Cả Di Nạ cười cười, không có trả lời. Mặt gạ dẹt nhướng mày, tựa hồ đối với Cả Di Nạ phản ứng không hài lòng. Tốt, mặt gạ dẹt. Dâu Sờ ngăn lại nàng nói tiếp. Vô luận như thế nào, mình lần này có thể chuyển nguy thành an, Cả Di Nạ vẫn là lên tác dụng rất lớn, thậm chí là mang tính then chốt tác dụng. Bởi vì trợ giúp Dâu Sờ thoát hiểm hết dược tề, chủ yếu chính là Cả Di Nạ cho, nàng tùy thân mang theo một chút, không có bỏ vào không gian trang bị bên trong. Nếu như không có huyết khôi phục dịch trợ giúp, Dâu Sờ có thể hay không sống sót cũng thành vấn đề, càng đừng đề cập là trong thời gian ngắn như vậy đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Trừ cái đó ra, Dâu Sờ nhìn Cả Di Nạ một chút. Hắn luôn cảm thấy nữ nhân này cùng mình hình ảnh bên trong tương đối có chút kỳ quái. Quy 2 chương 232, Alien. Tấn cấp truyền kỳ kỵ sĩ sau ngày thứ 3, Dâu Sờ bọn hắn đụng phải một kiện để bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Mặt gạ dẹt lúc trước không có kinh tế có kế hoạch thói quen, nhiều lần nhanh đến cuối tháng thời điểm, Dâu Sờ bọn hắn đều suýt nữa luân lạc tới muốn ăn thổ tình huống, cuối cùng thậm chí không thể không bên trên lạp đốn nơi đó mượn đi một chút mễ lương. Mà mỗi khi lúc này, nàng liền sẽ cảm khái lúc trước cuộc sống tốt đẹp, cùng mình đặt ở không gian trang bị bên trong kia một đống các loại mỹ vị ngon miệng còn có thể đối thân thể hữu ích chỗ vật liệu. Liên tiếp ăn mấy lần thua thiệt về sau, mặt gạ dẹt cuối cùng lớn trí nhớ, về sau tiền tháng một phát xuống tới, bắt đầu làm mất cả tháng chi tiêu chi tiết kế hoạch, tính toán tỉ mỉ đến thậm chí một đồng. Mãi cho đến Dâu Sờ tấn cấp đại kỵ sĩ ngày này, mặt gạ dẹt đem trên thân còn thừa lại tất cả tiền toàn đem ra, mang theo cả Di Nạ ra đường mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, dự định chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Trên miệng mặc dù biểu thị là vì chúc mừng Joker tấn cấp truyền kỳ kỵ sĩ, bất quá chân thực nguyên nhân là tiền tiếp tục lưu lại trên thân đã vô dụng. Dù sao chưa nghe nói qua truyền kỳ kỵ sĩ sẽ còn nhận hàng bình thường tệ dễ chịu, đây không phải nói nhảm sao? Một con heo sữa quay, một phần format cùng thơm ngọt ngon miệng các loại nguyên liệu nấu ăn, bày đầy thật dài bàn ăn, tại mạ bạc tam giác đến chiếu dọi xuống, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều phảng phất phát ra lập lòe ánh sáng. Joker, đây chính là ta dòng dã cố gắng công việc một tháng mới kiếm đến vất vả tiền, ngươi nhưng phải nhớ kỹ phần ân tình này, về sau đừng quên báo đáp ta. Mặt gạ dẹt con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực, nuốt xuống hai cái nước miếng, giống như là thịt đau đạo. Cứ việc lời nói này phải có chút không thích hợp, nhưng Joker vẫn là không nhịn được trêu chọc nói, luôn lạc tới đi cho phàm nhân làm công kiếm tiền chịu bánh mì vô sư, chỉ sợ trên thế giới này cũng không nhiều gặp đi. Mặt gạ dẹt trợn trắng mắt, ngươi cho rằng đây đều là vì ai? Liền ngươi cái tên này có thể nhất ăn, ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ nói lời này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, giật giật tóc, yêu thương đạo, ngươi là không biết, ta công việc có bao nhiêu vất vả, mỗi ngày muốn làm cái này làm kia, ngẫu nhiên còn muốn bị người đùa giỡn, nếu không phải nghĩ đến còn muốn nuôi sống ngươi cái này thùng cơm, ta trước kia liền phủi tay không làm. Dâu sờ trợn trắng mắt, hắn là biết nha đầu này quỷ kéo bản sự, đừng nói nàng ở giáo hội mỗi ngày chính là tiếp đãi hạ đến đây cầu nguyện dân chấn, nhiều nhất chính là cùng bọn hắn nói chuyện một chút, ngoại trừ hơi hao phí chút thời gian bên ngoài, làm sao cũng chưa nói tới vất vả đi. Về phần đùa giỡn nói chuyện, là cái nào lưu manh như thế không có nhãn lực độc đáo mà, dâu sờ đến thật muốn kiến thức hạ. Ngươi không đùa giỡn người khác liền cảm ơn trời đất, ai dám đùa giỡn ngươi nha. Dâu sờ cười một tiếng, đứng dậy cắt xuống một khối móng heo đưa tới mặt gạ dẹt trước mặt. Đây là thật. Mặt gạ dẹt chân thành nói, đã liên tục 3 ngày, có cái đồ lưu manh mỗi ngày sáng sớm liền chạy đến giáo hội cũng không có việc gì tìm ta nói nhảm, hỏi cái này hỏi cái kia, hắn kia sắc mị mị ánh mắt quả thực. Cùng ngươi không kém cạnh. Dâu sờ quả quyết đem móng heo cầm trở về. Khanh khách. Đúng lúc này, một cái thanh thúy tiếng cười truyền đến. Tựa hồ là bị hai người đấu võ mồm làm vui vẻ, cả gì nạ khoe miệng định lên một vòng hình trăng lưỡi liềm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng cười. Cười cái gì cười, ngươi bây giờ hẳn là đứng tại ta bên này, ngươi là tù binh của ta, không rõ sao? Mặt gạ dẹt quát lớn. Cả gì nạ nhẹ gật đầu, nói tiếp, là có một người như vậy. Ân, cái này còn tạm được. Mặt gạ dẹt hài lòng gật đầu. Mặc dù nàng cả ngày liền đối với cả gì nạ la lối om sòm, thường thường còn tới bên trên một đôi lời uy hiếp, nhưng kỳ thật giữa lẫn nhau sớm nhất kia phần căm thù đã rất nhạt. Đây là bởi vì khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hai người đều cảm thấy cả gì nạ người này coi như không tệ, nhất là đang chiếu cô rất sở phía trên nàng thật tính toán tưởng tận tâm tận lực, liền xem như bởi vì chúng độc uy hiếp, nhưng một vị vu sư có thể buông xuống tư thái làm những chuyện này nhưng cũng không dễ dàng. Mặt gạ dẹt bí mật đã từng tìm rất sở nói qua, nếu như không có chuyện lần này, nàng đến rất tình nguyện cùng cả gì nạ trở thành bằng hữu. Có đúng không? Dâu sờ cầm lấy dao nĩa cắt chém trong bàn ăn móng, cắt xuống một mảnh khối thịt để vào trong miệng nhai nuốt lấy, tò mò hỏi, kia là cái dạng gì người? Là một cái. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nặng nề gõ cửa âm thanh, nương theo mà đến còn có một trận kịch liệt ồn ào. Mở cửa ba. Mở cửa ba. Dâu sờ kinh ngạc cùng hai người liếc nhau một cái, tất cả mọi người rất nghi hoặc, hiển nhiên đối thanh âm này mười phần lạ lẫm. Ba người đi tới cửa, mở cửa về sau, vừa vặn liền thấy bên ngoài đứng 5-6 cái thể hình nam nhân cao lớn, đều là gương mặt lạ, trần trụi cánh tay, trên cánh tay rồng bay phượng múa, không biết là văn đi lên. Vẫn là tắm rửa liền sẽ bỏ ra cái chủng loại kia, dù sao đầy người đều là một thân tà khí chính là. Các ngươi có chuyện gì? Dâu sờ mở miệng nghi ngờ nói, thái độ khá lịch sự. Các ngươi chính là ạ đèn chất tử chất nữ. Thanh âm này là từ phía sau truyền đến. Dâu sờ lúc này mới chú ý tới, tại dưới cầu thang mặt còn đứng người, chỉ là da hỏa này cái đầu quá thấp, bị bầy người cho che khuất. Mặc vào một kiện dài khoản tơ chất trường bào, trong tay cầm một cây thủ trượng, trên dưới 30 tuổi dáng vẻ, mắt tăm rác, vẫn là ngã răng rớp, phối hợp bên trên hắn kia thân cao, thấy thế nào làm sao hèn mọn, hết lần này tới lần khác còn một bộ mũi vịnh lên trời dáng vẻ. Nhìn liền vô sỉ. Bọn hắn dọn nhà. Dâu sờ lắc đầu, đi ra ngoài đi về phía đông, qua hai cái giao lộ, chính số nhà thứ ba, màu đỏ nóc nhà chính là. Trong miệng hắn ạ rèn dâu sờ không biết là ai, bất quá người ta một đêm hôn khuyết khát, trời đông giá rét, còn ra tìm người, dù sao cũng nên cho cái đáp án không phải. Dứt lời dâu sờ liền chuẩn bị đóng cửa, nhưng không chờ hắn đóng lại, một cây thủ trượng liền dối vào, kẹp lại khe cửa. Dâu sờ nhướng mày, lần nữa mở cửa, vừa hay nhìn thấy cái kia hèn mọn tiểu thí hải chính phẫn nộ nhìn xem hắn. Song phương ánh mắt vừa mới đối đầu, hắn liền nhảy dựng lên. Đi theo Dư Sở liền kinh ngạc phát hiện ra hỏa này đến bật lên lực cao đến không thể tưởng tượng nổi, cái nhảy này tự nhiên có thể nhảy đến tuổi trò của mình cao. Người lừa ai đó? Wow, thật thông minh a. Người là thế nào nhìn ra được? Dư Sở kinh ngạc không thôi. Dừng một chút, cái này tiểu quỷ tiếp tục nói, đã các ngươi là ạ rèn chất tử chất nữ, vậy liền đi theo ta đi. Dư Sở rất là không hiểu đấu, cái này một đêm hôn khuyết khát, chẳng lẽ gặp gỡ bệnh tâm thần đi. Lúc này Dư Sở mới chú ý tới đầu của hắn có chút lớn, cùng thân thể tỷ lệ cùng đã từng tiếp xúc qua đầu to có chút cùng loại, đoán chừng bên trong cũng không thiếu được nước đọng. Chúng ta không biết cái gì à đèn. Nghệ tính đối phương giải không cao phân thượng, dâu sờ cuối cùng khách khí một câu, cho nên ngươi khả năng tìm nhầm đối tượng, tốt, còn có việc sao? Dâu sờ vẫn cảm thấy đây chính là một lần đơn thuần tìm nhầm môn sự kiện, nhưng vào lúc này, hắn lại rõ ràng nhìn thấy cái này tiểu lão đầu sắc mặt phát họa lên một tia quỷ dị độ cong, cái này khiến hắn cảm thấy cái này có lẽ không phải cái sự kiện ngẫu nhiên. Quy 2 chương 233, ngươi đổi không thay đổi. Không phải. Hắn âm dương quái khí hừ hừ hai tiếng, một gã đại hán hướng phía trước đầu chen, chết để tựa vào cạnh cửa bên trên, ngăn cản cửa đóng lại. Tên lùn này tiếp lấy hết thân thể ngẩng lên cái cằm, nhìn xem Dâu Sở lỗ mũi đạo, ta nói các ngươi chính là. Dâu Sở cảm thấy rất kỳ quái, cái này một đêm hôn khuya khoắt không ngủ được, là tới cửa tìm đánh là không. Vừa nghĩ đến đây, dâu sờ ngược lại không cãi cọ, gật đầu nói, vậy được, đó chính là đi. Cái này tên nhỏ con sững sờ, bên cạnh những người khác cũng toàn diện chẹn họ một chút, tựa hồ không có cho tới dâu sờ sẽ trả lời như vậy dứt khoát. Làm phồn vinh thương nghiệp trấn, kẹo thị trấn chấn náo nhiệt nhất thời đoạn nhưng thật ra là ở buổi tối, mà phong phú chợ đêm sinh hoạt cũng sáng tạo ra người nơi này không có ngủ sớm thói quen. Nguyên nhân chính là như thế, bên này ồn ào rất nhanh liền hấp dẫn không ít dân chúng, đều là chút ăn cơm tối ăn không tiêu, đi ra ngoài tản bộ. Cái kia là gián độc giúp hẹn đứt lỗ. Xảy ra chuyện gì? Mạ Kỳ nọ tu nữ nhà bọn hắn làm sao chọc đám người này? Những này ác ôn xuất hiện chuẩn không có chuyện gì tốt, nhanh đi tìm các ngươi vợ con Luke không phải tại thành vệ đội người hầu sao? Nhanh đi thông chí hắn. Người điên rồi sao? Vẫn là ngươi muốn hại chết chúng ta nhỏ Luke. Nơi này chính là khu ổ chuột, bên kia thế nhưng là gián độc rút, ở đây xảy ra chuyện không ai sẽ đi quản. Khu ổ chuột nhân số tại toàn bộ kẹo chân chiếm cứ số ít, đồng thời chất lượng cũng hơi thấp, dù sao khuyết thiếu tài nguyên bọn hắn phần lớn thời giờ đều dùng tại như thế nào sống sót phía trên, không có phát triển không gian cùng thời gian, đến mức nơi này tại toàn bộ kẹo trong trấn vẫn luôn là giai tầng tầng dưới chót nhất, bị áp bách đối tượng. Cho dù ngẫu nhiên ra hai cái thiên phú dị bẩm hạng người, hoặc là vận khí bạo dạp đi vào thượng lưu, cũng chỉ sẽ vui vẻ tiếp nhận mình kẻ áp bách thân phận, mà không phải thay người nơi này nói chuyện, dù sao thánh nhân sẽ chỉ là số ít. Ta thích có tính tình người, nhất là ngươi dạng này người trẻ tuổi. Lúc này cái kia tên lùn đã kinh hoàng qua thần tới. Tựa hồ là trước đó rút sở thái độ làm hắn khó chịu, hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt hướng trên người đồng bạn đảo qua đi, đồng thời cười nói, cái này khiến ta nhớ tới năm trước cái kia thiếu nợ không trả tiểu tử, đồng dạng kiên cường, nếu là tại ta đánh gây hắn hai cái đuổi về sau, hắn cũng có thể kiên trì phần này cao ngạo, mà không phải hướng ta cầu xin tha thứ, thật là tốt biết bao. Dâu sờ mặt gạ dẹt lúc này bỗng nhiên lôi kéo rút sở góc áo, nàng ánh mắt dừng lại tại trong nhóm người này một tên tráng hán trên thân, chính là người kia, ở giáo hội bên trong tìm ta hỏi. Cho dù không có mặt gạ dẹt nhắc nhở, nghe được bốn phía dân chúng nghị luận, dâu sờ đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, hơn phân nửa chính là xã hội đen tìm tới cửa ức hiếp lương dân thông thường sự kiện. Quả nhiên, dâu sờ bên này vừa mới làm xuống cái suy đoán này, kia tên nhỏ con liền từ túi áo bên trong móc ra một trường quyển gia cựu trục, tiếp theo tại dâu sờ trước mặt thoải mái rộng mở, một mặt nói: các ngươi thúc thúc gạ dẹt thiếu ta 100 cái kim tệ, hắn trước khi đi cùng ta ký kết hoàn lại khế ước, dùng ba người các ngươi gắn nợ, đây là khế ước, nhìn một chút, không có vấn đề gì liền đi theo ta đi. Hắn vừa mới nói xong, trung quanh đám kia tráng hán liền cùng nhau tiến lên một bước, đem hết khả năng bộc lộ bộ mặt hung ác, mà cái này tên lùn thì lui lại một bước, mượn đám người che giấu lặng lẽ đánh giá đến ba người sắc mặt. Cái này cái gọi là khế ước tự nhiên là giả, mục đích đúng là vì chiếm lấy trong phòng này ba người trẻ tuổi, xác thực tới nói là kia hai thiếu nữ. Sớm tại hai tuần lễ trước, bọn hắn gián độc giúp liền nghe nói, khu ổ chuột tới hai cái hiếm thấy trên đời mỹ nhân, dáng dốc dường như thiên sứ, không có chút nào căn cơ ngoại lai nhân khẩu, vẫn là tại khu ổ chuột dạng này địa khu, cái này căn bản là đưa tới cửa bảo bối a. Cái này tư sắc tại đen đường phố bên kia tùy tiện đều có thể bán đi mấy trăm kim tệ. Đang hỏi thăm rõ ràng ba người này tình huống cụ thể, xác nhận không có gì hậu trường sau, gián độc giúp liền vội vàng bắt đầu hạ thủ, vốn là chuẩn bị ngầm buộc, bất quá bởi vì đối phương là tại khu ổ chuột, cũng không có cần thiết này. Tên lùn tại quẳng xuống câu nói này sau con mắt liền một mực dừng lại tại rốt sờ ba người trên mặt, tâm lý âm thầm suy đoán phản ứng của bọn hắn, vô luận là cái lộn vẫn cố gắng chạy trốn, bọn hắn đều đã làm xong 10 phần chuẩn bị, chỉ cần phòng ngừa bọn hắn tự sát là được. Nhưng tên lùn hoặc là nói nơi này tất cả mọi người ở đây làm thế nào cũng không nghĩ ra cái này ba người trẻ tuổi phản ứng thế mà lại kỳ lạ như vậy. Dâu sờ tập trung nhìn vào, khiếp sợ không thôi. Hắn kéo lại mặt gà dẹt, kinh ngạc nói, mặt gà dẹt, ngươi vậy mà có thể bán 40 cái kim tệ, ông trời của ta, chưa từng nhìn ra ngươi như thế đáng tiền. Mặt gà dẹt sắc mặt tối sầm, liền chuẩn bị đối dâu sờ thực hiện trả thù, nhưng nàng ánh mắt lơ đãng đảo qua trương này của chủ, nguyên bản đen mặt đống nhiên buông lỏng, đổi giận thành vui. Nàng nhảy lên một cái, khoa trương há to miệng, một mặt nở sát đạo, vào. Dâu sờ, ngươi tự nhiên chỉ trị giá hai cái ngân tệ, liền con chó cũng không bằng. Dâu sờ ánh mắt quét qua, rất nhanh liền thấy được mình nhất giá, sắc mặt lúc này chính là tối sầm, ở trên thị trường, rẻ nhất một đầu nhỏ chó đất giá bán là 3 cái ngân tệ tả hữu, hợp lấy thứ này đem mình giá bán tiêu thấp như vậy là chuyện gì xảy ra. Dâu sờ cắn cắn răng, liền xông điểm này, bọn này không biết tới cửa làm gì đồ vật đêm nay không cho cái thuyết pháp ra, một cái cũng đừng nghĩ đi. Bao quát bọn này hắc bang ở bên trong, vây quanh ở người nơi này nhao nhao kinh ngạc không thôi, phản phất nhìn quái thai đồng dạng nhìn xem ba người, cái này ba người trẻ tuổi có phải là đầu óc có bệnh. 3. Dâu sờ một tay lấy quyển trục này bật lấy, vò thành một cục trực tiếp ném tới kia thằng lùn trên mặt, ra lệnh, cho ta lấy về đổi một phần, ta muốn so nha đầu này đáng tiền. Mặt gạ dẹt tiến lên một bước, hung tợn chừng kia thằng lùn một chút, ngươi muốn thật có lá gan này, ngươi cứ việc thử một chút. Đừng sợ nàng, nàng liền một mép lợi hại. Có phải là một mép? Đủ. Thằng lùn nộ khí mạnh mẽ giống to một tiếng đánh gây hai người tranh chấp, hắn cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, trên chức nghiệp vũ nhục, hai cái này tiểu quỷ đang làm cái gì? Bọn hắn coi là đây là tại chơi nhà trò sao? Đem bọn hắn mang về cho ta. Hắn mặt đen thui, hướng về phía bên cạnh mấy tên đại hán phất phất tay, dứt lời quay đầu liền đi. Trời ạ, khí lực thật là lớn, đây là người sao? Chỉ là không đợi tên lùn đi ra hai bước, bên hai chợt truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, hắn sững sờ, theo bản năng quay đầu, cả người lập tức sẽ không tốt. Chỉ gặp cái kia nhìn thiếu niên gầy yếu bỗng nhiên một cái tay cầm lên một hình thể cường tráng đại hán, giống như là ném một cục đá nhỏ, tiện tay hướng lên ném đi, tên kia tối thiểu có 200 cân đại hán cứ như vậy bị cao cao ném lên bầu trời, vang lên một tiếng tâm kinh đảm hẳn đều sợ hãi. Thằng tắp rơi xuống đại hán không đợi rơi xuống đất, thiếu niên kia giống như là đá bóng một cước đá ra, ngay tại đá vào đại hán này trên thân, trực tiếp đem hắn phụt bay cách xa trăm mét, một tiếng ầm vang trùng điệp đâm vào đường phố đối diện một mặt tường trên vách. Thiếu niên tiếp lấy dùng vung tay lên, một đoàn như thực chất đấu khí lập tức phun ra ngoài, đem còn lại mấy tên còn không có thoảng qua thần đại hán đánh bay. Tên lùn đầu ông một tiếng suýt nữa nổ tung, đấu khí ly thể. Đấu khí ly thể. Cái này tự nhiên là đấu khí ly thể. Truyền thuyết kỵ sĩ 4. Thế nhưng là cái này sao có thể, làm sao lại có còn trẻ như vậy truyền thuyết kỵ sĩ? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, dâu sờ liền ánh mắt âm trầm nhìn hắn chằm chằm, nộ khí mạnh mẽ thanh âm như sấm rền ầm vang nộ vang. Ngươi đổi không thay đổi. Quy 2 chương 234, 205, tên lừa đảo. Giáp cướp tới cửa sự kiện phát sinh đi xuống ngày thứ hai, keo chấn lãnh chúa phái người tìm tới cửa, hy vọng mời dâu sờ bọn họ đi trang viên nhất tự, dâu sờ rất sảng khoái đồng ý. Chủ yếu là bởi vì tiền lạc. Bây giờ đối với dâu sờ tới nói chuyện quan trọng nhất chính là tu bổ ma lực trì, khôi phục thân phận của phù thủy, mà dùng đến vật liệu là cần bút lớn kim tệ đi mua, ngoài ra còn cần thi đấu nhân lực. Dù sao nếu như mỗi một kiện vật liệu đều chính mình tự mình đi tìm kiếm hiệu suất này thực sự quá chậm. Cộc cộc cộc. Móng ngựa đánh tại tảng đá xanh trải thành trên đường nhỏ vang lên cộc cộc đắt thanh thúy tiếng bước chân, chất gô bánh xe giảm sóc hiệu quả không phải quá tốt, xe thể có chút lay động. Dâu sờ ngồi ở bằng da trên ghế sa lộng, mặt gạ dẹt ngoài về bên cửa sổ, ngồi ở bên cạnh nàng cạ dị nạ đang đọc một quyển dạy dỗ thư tịch. Dâu sờ nhấc lên cửa sổ xe một góc, thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Lúc này chính trực buổi sáng, ánh mặt trời sáng rỡ rọi sáng sạch sẽ mặt đường, phản xạ ra sáng trưng ánh sáng. Phương xa ống khói từng cái khói bếp thẳng tới mây xanh. Chúng sớm âm thanh tại trấn trên không vang vọng, làm việc bần dân, không biết ngủ lại tại một cái nào đó ôn nhu hương bên trong xã hội thượng lưu, từng người rời đi đêm qua nghỉ ngơi nơi, dựa theo lúc trước sinh hoạt quỹ tích bắt đầu vận hành. Tuy rằng ở đây sinh hoạt lâu như vậy, ta cho tới bây giờ không có phát hiện, nguyên lai tòa này thôn trấn xinh đẹp như vậy. Mặt gạ dẹt sung sướng âm thanh truyền đến. Lúc này nàng nghiêm túc ngoài về cửa sổ xe một bên, trừng mắt nhất đôi mắt to kính, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, miệng hướng về hai bên cao cao kiểu, lộ ra hồi lâu không từng có quá bảng hiệu thức khuôn mặt tươi cười. Dâu sờ tầm mắt tại nàng bộ kia có mảnh vá trên y phục diện chú để lại miếng vá. Mở miệng nói, Mạc Gà Dẹt, khoảng thời gian này thực sự là cảm tạ ngươi. Trong lòng có áp lực, mặc dù thân ở hoa viên cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấy ba tấc nơi, trong lòng không có áp lực, tự nhiên khắp nơi là mỹ cảnh, Mạc Gà Dẹt nói như vậy, đủ thấy trước đó nàng tâm lý vẫn là rất lo lắng. Làm gì bỗng nhiên khách khí như vậy? Mạc Gà Dẹt chuyển qua đầu. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra mấy phần quái lạ, chỉ tay đặt ở bên môi, tự lẩm bẩm, nói đến ta giống như chú ý tới ngươi rất nhiều lần, đều là nhìn chằm chằm y phục của ta thượng này đóa cây bất kim hương nhìn, lẽ nào? Nàng ánh mắt ngưng lại, mắt sáng như đuốc. Ngươi cũng thán phục ta này xuất sắc nghệ thuật năng khiếu. Thế nào? Có phải không tú rất đẹp à? Ước ao cứ việc nói thẳng, quay đầu lại ta cũng cho ngươi tú một đóa. Dâu sờ khỏe miệng co giật thoáng cái, trợn mắt lên nhìn xuống cái kia miếng vá, thiên sát, đây là cây bất kim hương. Quả nhiên bắt nhân loại trong lòng đi phán xét một vị phù thủy, đặc biệt là vẫn là loại này tinh thần không bình thường phù thủy, quả thực là nào đánh quyết định. Cục cục đát. Nghiêm túc vào lúc này xe ngừng lại, chỉ chốc lát sau, một tên nam tính xuất hiện ở cửa sổ xe bờ. Chừng 30 tuổi, màu đen tóc ngắn, xuyên màu đỏ nâu giao nhau liên bài trụ bên trong y, dẫn theo đỉnh đầu cao quỷ lại mũ. Hắn mang theo màu trắng găng tay tay đè trụ bên hông dài nhỏ bội kiếm, đón thùng xe bãi một cái. Dâu sờ các hạ, chúng ta đến. Đi xuống thùng xe, đập vào mi mắt chính là nhất tràng 4 tầng lâu cao trường phái gỗ thịt nhà lầu, trước cửa là một cái đứng thẳng điêu khắc cái ao, ngắm nhìn bốn phía, đều là tu bổ chỉnh tề hoa viên, bất giác, bọn họ đã đi tới một chỗ trang viên. Phụ thân tại trong vườn hoa chờ đợi các hạ đã lâu, nếu như thuận tiện, các hạ hiện tại có được hay không qua nhất tự. Mũ dạ thanh âm của nam nhân đem dâu sờ tâm tư kéo trở lại. Ừm. Dâu sờ gật gật đầu, dừng một chút quay đầu đối với mặt gạ dẹt các nàng bàn giao một tiếng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Người đàn ông này là kẹo chấn lãnh chúa nhi tử rồi, bởi vì lãnh chúa cạ lạt chân không tiện, vì lẽ đó cô ý để hắn tới mời rồi sở một nhóm. Ngài xin mời đi theo ta. Theo rồi xuyên qua bị màu xanh lục củ cải đằng thực vật bao trùm hành lang, dâu sở đoàn người đi tới hoa viên nơi sâu xa nhất, một loạt vai hùng kỵ sĩ nghiêm túc thủ vệ ở đây. Dâu sở dưới tầm mắt ý thức quan sát thoáng cái kỵ sĩ, nhưng ở đảo qua bọn họ nơi ngực ký hiệu thời điểm lại hơi sững sờ. Ở tại bọn hắn trước ngực đều có tứ cánh hoa đóa hoa. Cánh hoa thượng còn tú dường như hỏa diễm bình thường hoa văn. Dâu sờ từng đọc liên quan với dãy mở vương quốc thư tịch, biết đây là dãy mở vương quốc hoàng thất mới có thể bố trí thánh hoa bách hợp ký hiệu, trước mắt những này phỏng chừng là bọn họ đến hoàng gia kỵ sĩ. Chỉ là mời chính mình cạ lạt nam tức tại sao có thể có hoàng gia kỵ sĩ thủ vệ. Ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng nghe nói hắn cùng hoàng thất có cái gì ngọn nguồn a. Còn tại dâu sờ suy nghĩ thời điểm, bọn họ đã xuyên qua hành lang, đi tới trong hoa viên đường, mấy cái hạ nhân đứng ở chỗ này, ở tại bọn hắn trung gian chính là một cái vòng tròn hình hoa viên bằng đá, một vị mục nát ông lão ngồi ở trên băng đá, tại hắn đối diện còn ngồi một người thanh niên. Tại tầng cuối cùng trước mặt thủ vệ dừng lại, rộn tiến lên bẩm báo một tiếng, thị vệ cho đi đi xuống dốc sở đi tới, mà người lao giả kia cũng tại một tên hạ nhân nâng đỡ run run rẩy rẩy từ trên ghế đứng lên. Tôn kính truyền thuyết kỵ sĩ các hạ. Hắn gian nan hướng về dốc sở chào một cái, lễ phép nói, hoan nên ngài đi tới cạ lạt trang viên, không thể tự mình đến nhà bái phỏng, thất lễ. Ngài khách khí. Dâu sở thông cảm cười cợt, hắn cũng là làm qua lão nhân, biết vào lúc này thân thể là cái trạng thái gì. Hàn huyên hai câu đi xuống, lão nhân nghĩ một bên đứng người trẻ tuổi hướng về dốc sở giới thiệu, dâu sở các hạ, vị này chính là chúng ta dậy mở vương quốc tam vương tử. Hàn Mạc Tẩn, gần nhất vừa vặn đến chúng ta kẹo chấn, tại trong trang viên làm khách, nghe nói sự tích của ngài, cũng hy vọng chứng kiến truyền thuyết kỵ sĩ phong thái, ngài sẽ không để tâm chứ. Dâu sờ tới được thời điểm liền chú ý tới vị trẻ tuổi này, mái tóc màu vàng nóng cẩn thận tỉ mỉ về phía sau sắp xếp chỉnh tề, mặc vào, đơn qua, một thân đơn giản màu trắng tinh trường y y, nhưng tự thân lại tự nhiên tản ra một luồng cao quý khí chất, lúc này nghe cả lặt giới thiệu cũng sẽ không kỳ quái. Dâu sờ một tay đè lại ngực trái, về phía trước chào một cái, tiếp theo hữu hảo đưa tay ra, chào ngài, vương tử điện hạ, rất vinh hạnh nhận thức ngài.
Han Norton lúc này nghiêm túc nhìn chằm chằm Rusher quan sát, ánh mắt rất là nghi hoặc, dù sao như vậy một vị so với hắn còn trẻ hơn thiếu niên cùng truyền thuyết kỵ sĩ liên lạc với đồng thời là kiện rất chuyện khó mà tin nổi. Nghe được Rusher hỏi thăm, hắn mới phục hồi tinh thần lại, vội vã duỗi ra một cái tay, khiêm tốn nở nụ cười, chào ngài, Rusher các hạ, rất vinh hạnh nhận thức ngài. Cứ việc y chân lễ nghi, bất quá nghe được ra hắn ngữ điệu mang theo vài phần không xác định.
Điện hạ.
Đang lúc này, một cái thô cùng thanh âm vang lên, một tên trên người mặc trọng giáp, thân hình cao lớn kỵ sĩ đẻ kiếm đi lên. Ánh mắt của hắn khinh bị tại Rusher trên người quét qua. Sau đó nói năng lô mãng không người ôm quyền nói, đây là một tên lừa đảo, ngài không cần thiết đối với hắn làm lễ nghi. Quy 2 chương 235, chuyện làm ăn.
Hô.
Một trận gió thu thổi ra, phong thế nhỏ đến mức không thể nghe thấy, lại vào lúc này nghe được một trận rõ ràng đến phong thanh. Nam tước cả lật con mắt vẫn cứ hơi híp, như là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, khiến người ta hoài nghi trước âm thanh hắn hoàn toàn không nghe lọt tai.
Làm cản.
Một lát sau, Tam Vương tử một tiếng quát lớn vang lên, hắn tức giận căng lên nói, ngươi dựa vào cái gì nói xấu rốt sợ các hạ, lẽ nào ngươi không biết chửi bới một tên truyền thuyết kỵ sĩ trừng phạt không phải ngươi có thể đảm đương được sao? Tại như vậy trường hợp bên trong, một tên thị vệ, dù cho là tại thân cận thị vệ vốn là không nên có sen một phần, mà Tam Hoàng nhìn như tức giận căng lên, nhưng không có đem hắn trực tiếp đánh xuống đi, phản trong giọng nói lần thứ hai đưa ra chất vấn, hiển nhiên cho thấy hắn đối với Rosser cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thị vệ con mắt tại Rosser trên người quét qua, khiến mũi nói, ta điện hạ, ngài đối với kỵ sĩ thăng cấp cũng không rõ ràng, đừng nói là truyền thuyết kỵ sĩ, coi như là đại kỵ sĩ, cũng không thể là tại cái tuổi này liền. Dừng một chút, thị vệ sống lưng ngưỡng một cái, quả quyết nói, vì lẽ đó thuộc hạ có thể khẳng định, đây chính là cái. Thị vệ lời còn chưa dứt, âm thanh liền im bặt đi. Chỉ thấy Rốt Sở bỗng nhiên dựng thẳng lên hai cái ngón tay, ngón trỏ khép lại, hơi hợt hướng về bên cạnh vạch một cái.
Thử.
Đấu khí màu trắng ngưng kết thành thực chất mũi kiếm, dường như trăng lưỡi liềm bình thường lưỡi kiếm thử một tiếng thế đi không trở về đánh về phía gần trong gang tấc một cái ghế đá, ca một tiếng, ghế đá liền cắt từ giữa mở, vết cắt nơi bóng loáng chỉnh tề, dường như mặt kính. Thị vệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng liền một cái đè lại bội kiếm bên hông, dư thị vệ cũng toàn bộ tiến lên một bước, tựa hồ là muốn vi lại đây. Đang lúc này, Tam Vương tử về phía trước sụp một bước, ngăn ở Rốt Sở trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo. Tật thanh trách cứ, Quỳnh, ngươi cái này thủng cơm, ngươi muốn làm gì? Luôn mãi mạo phạm Rốt Sở đại nhân, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Thị vệ Quỳnh cứng ngắc tại chỗ, vội vã nơm nớp lo sợ cúi đầu. Tam Vương tử vội vàng quay đầu, quay về Rốt Sở lần thứ hai chào một cái, vội vã biểu đạt thấy nấy, rất xin lỗi, Rốt Sở đại nhân, tên đáng chết này là cái dạy ra tượng sinh ra, tự cho là dựa vào chăm chỉ khổ luyện có một điểm thân phận liền đắc ý với báo. Dừng một chút, hắn lại âm thầm thở dài một tiếng, cũng là ta, bình thường không có cố gắng dạy hắn những thứ này. Nói tới chỗ này, hắn chuyển đề tài, đại nghĩa lâm nhiên nói, như vậy đi. Dâu sở đại nhân, ngài tưởng muốn làm sao trách phạt hắn, chỉ cần ngài một câu nói, ta tuyệt không nung chiều. Dâu sở chép miệng, thoại đều nói đến đây mức, ta còn có thể nói cái gì? Vì một đôi lời chống đối đem ngươi cận thân thị vệ cho băm thành tám mảnh. Bắt ngươi đối với việc này cũng phải nhận trách nhiệm. Vậy sau này còn có thể hay không thể vui vẻ hợp tác rồi? Quên đi. Dâu sở phất phất tay, ngược lại hắn vốn là cũng không có làm sao tính toán, dù sao chăm nghe không bằng một thấy. Đồng nhiên có cái thanh niên chạy đến trước chân tuyên bố chính mình là truyền thuyết kỵ sĩ, suy bụng ta ra bụng người, đổi làm chính mình khẳng định cũng là muốn thử tham phong cái. Thị vệ bái tạ rốt sờ đi xuống, liền vội vàng đứng dậy đứng ở một bên đi tới. Ha ha ha. Cả lạc nam tức tiếng cười truyền đến, khá là lên trước, hắn thái độ nhiệt tình không ít. Dâu sờ đại nhân, trong hoa viên gió lớn, ta mệnh hạ nhân ở trong phủ chuẩn bị một điểm yến hội, không bằng chúng ta đi vào lại nói chứ. Dừng một chút, cả lạc lại bổ sung, đại nhân ngài lưỡng vị bằng hữu, ta phái người đem các nàng sắp xếp ở phía sau viện, ngài thấy thế nào?
Ồ.
Dâu sờ vốn chuẩn bị liền phải đáp ứng, có thể nghĩ muốn không đúng, này cả lạc làm an bài như thế, quá nửa là muốn lên diễn một ít không thể miêu tả tiết mục. Đối phương cố ý tới xin mời chính mình chắc chắn sẽ không là trên đầu môi tuyên dương ai. Truyền thuyết kỵ sĩ vậy, nhanh, mau gọi tới để ta nhìn nhìn cỡ này hiếm thấy trên đời hạng người trưởng dạng gì đơn giản như vậy, nghĩ đến nhất định có sở cầu. Chính mình đây là tới nói chuyện làm ăn, này đôi mới bài diện đều còn không có bãi rõ ràng, liền tiếp nhận rồi đối phương sống phóng túng một con rồng, này đến thời điểm nói đến tới, chính mình không phải muốn hại một đoạn. Trầm tư miên vá, dâu sở cảm thấy thế giới loài người quá phức tạp, vẫn là dựa theo phù thủy quy củ tới làm việc đi. Hắn lắc lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói, nam tước các hạ, vương tử điện hạ, thứ ta thất lễ. Dừng một chút, hắn nói tiếp, hai vị mời ta tới đây, ta nghĩ khẳng định không chỉ là vì kết giao bằng hữu chuyện như vậy đi, nếu như là có chuyện gì, ta nghĩ chúng ta vẫn là nói thẳng tốt hơn. Tam Vương tử cùng cả là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương cái tên này làm sao không để sáo lộ ra bài, điều này làm cho chúng ta làm sao mở miệng. Nói chuyện làm ăn tiền đề là đối với lẫn nhau hiểu rõ, xác định song phương có khả năng hợp tác tính, điều này cũng không biết do sở có hay không hợp tác ý đồ, gọi bọn họ làm sao con bài.
Chuyện này,
thứ ta thất lễ. Tam Vương tử liền vội vàng tiến lên thăm dò tính nói, dâu sở đại nhân, ngài nếu tiếp nhận rồi chúng ta mời, có phải không đại biểu, ngài có cái gì chỗ cần hỗ trợ, ta cũng sẽ không ẩn giấu. Dâu sở gật gật đầu, mở miệng nói rằng, ta cần đại lượng kim tệ.
Ân.
Kỳ thực nếu như có hai vị giao thiệp xuất lực cũng sẽ không dùng tiền, ta chủ yếu là cần một nhóm vật liệu, giá trị đại khái tại 10 vạn kim tệ không tới.
10 vạn.
Này không phải là một cái con số nhỏ a. Tam Vương tử theo bản năng bày ra làm khó dễ vẻ mặt, cho rằng tiến một bước đàm luận giá cả làm chuẩn bị. Chỉ là nói được nửa câu, hắn lại chợt thấy cả lạt nam tức hơi cau mày tại hắn lắc lắc đầu. Tam Vương tử vội vàng đình chỉ lời nói.
Cạ Lạt Nam tức mở miệng nói, "Dâu Sở đại nhân, kỳ thực ta cũng nhìn ra rồi, ngài hẳn là không quen này thế tục ràng buộc, nghĩ đến hy vọng ngài vì là vương tử điện hạ hiệu lực đây là không thể, đúng không?"
Ừm.
Dâu Sở gật gật đầu. Nghe đến đó Tam vương tử thất vọng không ngớt, hắn nguyên bản tâm lý làm to lớn nhất bản tính chính là có thể mời chào vị này truyền thuyết kỵ sĩ, một vị truyền thuyết kỵ sĩ hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy truyền thuyết kỵ sĩ, nếu như hiệu lực ở hắn, đối với hắn chính trị địa vị tăng lên tuyệt đối là khó có thể đánh giá. Dâu Sở đại nhân, có chút không cam lòng hắn còn muốn lối ra nói chút gì. Cạ Lạt nhẹ nhàng vỗ vỗ Tam vương tử mu bàn tay, ngăn lại hắn tiếp tục nói. Cạ Lạt xoay đầu lại kế tục đối với Dâu Sở nói, "Dâu Sở đại nhân, ngài chưa hề tiếp thu ràng buộc, chúng ta cũng không miễn cưỡng." Nói tới chỗ này, hắn lại chuyển đề tài, "Bất quá xin thứ cho ta nói thẳng, 10 vạn kim tệ mới có thể tập hợp vật liệu cùng vật chất, ta tin tưởng trong này muốn vận dụng nhân lực vật lực đều tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, mà tại này dậy mở vương quốc thậm chí là toàn bộ đại lục, có thể giúp ngài hoàn thành cái này nhiệm vụ, ta tin tưởng không có bao nhiêu người." Lúc nói chuyện, Cạ Lạt con mắt vẫn tại nhìn kỹ Dâu Sở sắc mặt, thấy hắn lông mày đều chưa từng nhíu một cái, tâm lý suy đoán đối phương quá nửa là có những nhân mạch khác cùng tính toán, cũng sẽ không lại tiếp tục nói. Ở trong lòng đại thể tính toán một chút đối phương điểm mấu chốt, cùng với hiện nay làm sao tại có thể vì chính mình bên này mang đến to lớn nhất dễ trợ, Cạ Lạt mở miệng. "Như vậy đi, Dâu Sở đại nhân, chúng ta nơi này quả thật có một cái làm khó dễ sự tình, cái này cũng là mời đại nhân tới được nguyên nhân chính, nếu như đại nhân ngài có thể giúp chúng ta hoàn thành chuyện này, đại nhân ngài cần thiết chúng ta hai tay dâng." Dừng một chút, hắn lại khẽ cười nói, "Đương nhiên, chúng ta Tam vương tử điện hạ người này so với chuyện làm ăn tới nói, càng yêu thích kết giao bằng hữu, nếu như đại nhân ngài cảm thấy chuyện này chưa hề đi xử lý, vậy cũng không liên quan, chúng ta vẫn cứ hội xong hoàn thành đại nhân yêu cầu của ngài, tạm thời làm để lại một phần hữu nghị." Cạ Lạt bình chân như vậy hỏi, "Đại nhân ngài nhìn, làm sao?" Quy 2 chương 236, cỏ dậu là thành. Tại kẻo trấn cuối cùng sững sờ 2 ngày, trong 2 ngày này cơ vốn là mang theo mặt gạ dẹt cùng cả dị nạ ở trên đường đi dạo. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, phu thủy đều có một ít hứng thú của chính mình ưa thích, có say mê ở tiểu trì nhục lâm, có hoặc sẽ tại một nơi nào đó thành lập một cái bộ tộc thậm chí là quốc gia, cũng có một chút có thể hưởng thụ loại kia ở thế tục thế giới đóng vai thần linh, bị người quỷ bái tư vị. Bất quá rốt sờ ngoại trừ đối với chưa có thử qua vịt tổng vận động có một chút hứng thú bên ngoài, hắn càng yêu thích vẫn là trùng quanh du sơn ngoạn thủy, sống phóng túng. Mặt gạ dẹt cũng giống như thế, hai người gộp lại cũng coi như là nhu tầm nhu, mã tầm mã đi, đặt ở phù thủy thế giới thuộc về điển hình không làm việc đàng hoàng loại kia. Tại trong trấn dòng dã chơi 2 ngày, ngày thứ 3 thời điểm, Dâu Sở cùng Tam hoàng tử đáp ngồi xe ngựa đi tới Vương đô Cỏ Dậu Lạc Thành. Ly biệt trước, Dâu Sở cố ý hỏi thăm hàng xóm Dỗ Đẩn trước để đưa tiễn, cũng coi như là báo đáp khoảng thời gian này tới nay hắn đối với mình chăm sóc, không nói những cái khác, chí ít sau này vật chất thượng nên sống rất tốt. Cỏ Dậu Lạc Thành tọa lạc ở kẹo trấn mặt đông, không tới 100 dặm lộ trình, nếu như cố gắng càng nhanh càng tốt nửa ngày công phu liền có thể đến, bất quá cân nhắc đến đoàn xe bên trong đến nữ quyến cùng với thư thích trình độ, Tam vương tử cố ý chậm lại bước chân, sau 3 ngày đoàn xe tải đến. Dựa vào mạ sờ dị sơn xây dựng Cỏ Dậu Lạc Thành là dùng khối lớn cắt chém chỉnh tề hình vuông trồng bằng đá thế lên tường thành màu xanh, cửa thành đến này một mặt còn tạc thành một cái cự đại phù điêu. Cự đại phù điêu bao dung chỉnh diện tường thành, đây là một vị khoác đấu đồng, hai tay nắm một thanh kiếm thụ ở trước người kỵ sĩ, là dậy mở vương quốc khai quốc chủ quân, từ xa nhìn lại như là một vị đứng vững ở trong thiên địa người khổng lồ, hùng vĩ đồ sộ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Khá là lên tân quật khởi phổ lỗ vương quốc, dậy mở vương quốc tính được là lâu năm quốc gia, mấy trăm năm trước tối rộng rãi thời điểm từng chiếm cứ đại lục tiếp cận 1/3 thổ địa. Chỉ là gió nổi lên phong xuống, bởi vì chủ quân ngu ngốc, nội loạn, thiên tai các loại duyên cớ, cái này đã từng khổng lồ đế quốc đã không còn nữa từ trước, thành trì chỉ còn dư lại 10 mấy tòa, nhân khẩu vẹn vẹn mấy triệu. Vô vị hắn vị trí địa lý so với góc vắng vẻ, thêm vào tự thân cũng không có giá tâm gì, cho tới đại lục nhiều lần chiến tranh phong ba đều không có đem cuốn vào. Giống như vậy thành thị, tại toàn bộ nó lần, ngoại trừ chúng ta dậy mở vương quốc có năng lực này kiến tạo bên ngoài, các hạ ngài lại tìm không ra thứ hai quốc gia, các hạ ngài cảm thấy thế nào? Rộng rãi thư thích trong đồn xe, đến đây làm khách Tam vương tử thao thao bất tuyệt hướng về Dâu Sở làm chút giới thiệu. Hừm, xác thực rất hùng vĩ. Dâu Sở gật gật đầu, cho một cái đúng trọng tâm đánh giá, làm ra như vậy thành thị đối với người bình thường tới nói thật sự rất không dễ dàng. Không phải vậy nơi này cũng sẽ không được gọi là kỵ sĩ chi thành, kỵ sĩ thánh địa. Tam vương tử cố ý tại hai người này xưng là mặt trên nhấn mạnh. Tại cực kỳ lâu trước đây, Cỏ Dậu Lạc Thành đã từng là kỵ sĩ hướng thần địa phương, trên đại lục này kỵ sĩ tam thần khí chi nhất tài quyết thánh kiếm sớm nhất chính là ra từ nơi này. Tin tưởng ta, Dâu Sở các hạ, thành phố này đối với bất kỳ nhất tên kỵ sĩ đều nắm giữ khó có thể chống cự ma lực. Cho Dâu Sở một cái vẻ mặt tràn đầy tự tin đi xuống, Tam vương tử lại tiếp theo mịt mờ nói rằng, hơn nữa, chỉ cần là ngài từng muốn, ta đều có thể cho ngài tìm tới, bất kỳ thế gian tươi đẹp nhất là thú, ngài đều có thể hưởng thụ được. Cái kia cảm tình tốt, tới bình thuốc trường sinh bất lão. Dâu Sở ở đấy lòng trận tròn mắt, cười cợt, không có kế tục tiếp nhận thoại trà. Đây chính là điển hình lệnh trục khách, Tam vương tử tự nhiên có thể xem hiểu, vội vã hàn huyên hỏi hai câu không đâu, liền đứng dậy bái biệt, rời đi thùng xe. Cái tên này rốt cục đi rồi. Mặt gạ dẹt le lưới một cái, một mặt phiền chẳng nói, dọc theo con đường này, liền nghe hắn kỳ kỳ méo mó, xảo chết rồi. Từ lúc ra đi bắt đầu, Tam vương tử không có chuyện gì chứ liền hướng Dâu Sở trong buồng xe đội trưởng xuyên, còn tổng có thể tìm tới đề tài chủ động cùng Dâu Sở sướng tán gẫu, 10 phần một cái lắm lời. Dừng một chút, mặt gạ dẹt nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt, theo thở dài nói, thật không biết hắn là chỗ nào tới tự tin, lại muốn mời chào một tên truyền thuyết kỵ sĩ. Dâu Sở nâng chung trà lên mấy thượng nước trà uống một hớp. Nhan nhạt nói, giới trần tục cũng có giới trần tục quy tắc, quyền đầu không đổi được bánh mì, nhưng quyền lợi lại có thể đưa tới mỹ vị bánh gà tổ. Mặc dù là truyền thuyết kỵ sĩ, thời gian cũng là có hạn, khiêu không ra thời gian quy tắc, nhất định phải tiếp thu tại thời gian này khu xây dựng lên tới quy tắc. Mặt gạ dẹt vui vẻ, ngươi xuống tùy tiện tìm cá nhân đánh một trận, ngươi nhìn hắn có cho hay không ngươi bánh mì. Dâu sờ trận tròn mắt, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Mặt gạ dẹt nở nụ cười một hồi, nói tiếp, đạo lý ta đều hiểu, bất quá người vương tử này cũng quá tự tin chưa, hắn liền quyền lợi đều không có, dựa vào cái gì liền cảm thấy hắn có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Có truyền thuyết kỵ sĩ hiệu lực, hắn làm sao hội không có có quyền. Trong buồng xe một thanh âm vang lên, là ngồi ở mặt gạ dẹt một bên Cazina. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, cuốn lên nàng trên trán tỉ lệ cuối sợi tóc, đặt ở đầu gối sách vợ chuyển động vang lên nhỏ bé tiếng sàn sạt. Nàng dựng thẳng lên tay, đem nhất lọn tóc đừng đến thai đi xuống căn, tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ, có thể đều chưa dùng tới ngươi vì hắn hiệu lực. Tam Vương tử trở về thành tin tức tại một ngày trước cũng đã do thị vệ sớm trước thông báo trở về thành, bất quá ngăn ngắn một ngày thời gian cũng đã mọi người đều biết. Ở cửa thành nơi thời điểm, giấy mở vương quốc một tên giáo chủ liền tự mình trước tới đón tiếp. Từ cửa thành sau khi đi vào, hai bên cũng đã đầy áp người, một loạt hàng thị vệ tại hai bên phụ trách duy trì trị an. Nếu như chỉ là Tam Vương tử đương nhiên không có mặt mũi lớn như vậy, nơi này dân chúng chủ yếu là nghe nói lần này đều sẽ có một tên truyền thuyết kỵ sĩ đến. Đối với tòa này tôn trọng kỵ sĩ thành thị tới nói, một vị truyền thuyết kỵ sĩ đến có chút ý nghĩa phi phàm, rất nhiều người thậm chí tin tưởng đây là trời cao tại cố ý phái lại đây đem này cổ lão tòa thành thị từ mục nát bên trong tỉnh lại. Cả gì nạ thu hồi tầm mắt, khép lại sách vở, nàng quay đầu mở miệng hướng về dâu sở hỏi, như vậy, ngươi đã quyết định xong chưa? Đi cứu vất vị này quốc vương bệ hạ thương yêu nhất con gái nhỏ. Công chúa điện hạ. Phản phất là ảo giác dường như. Dâu sở luôn cảm giác cả gì nạ thần thái cùng trong giọng nói có chút không rõ hàm nghĩa. Mặt gạ dẹt nhíu như mày, trách cứ, tù binh nên có tù binh dáng vẻ, không nên hỏi đừng hỏi, nhiều hơn nữa thoại cẩn thận cắt xuống ngươi đầu lưỡi. Cả gì nạ không có phản ứng nàng, trên mặt nụ cười bất biến, vẫn cứ con mắt đều không nháy mắt thoáng cái nhìn chằm chằm dâu sở. Đúng đấy. Dâu sở gật gật đầu, về phía sau tựa ở xốp trên ghế xa lồng, tầm mắt dọc theo ngoài cửa sổ nhìn nhìn một cái, tiếp theo thu lại rồi, thuận miệng nói rằng, chúng ta là phù thủy mà, chẳng lẽ không nên tôn trọng đồng giá trao đổi sao? Quy 2 chương 237, cứu viện công chúa nhiệm vụ. Giấy mở vương quốc quốc vương bạch tổng cộng sinh dục có 6 tên nhi tử, một đứa con gái. Tựa hồ là bởi vì dưới gối tất cả đều là nhi tử duyên cớ, bạch đối với tên này duy nhất con gái nhỏ đặc biệt sủng địch, thở nhỏ liền coi là hòn ngọc quý trên tay. Có người nói thậm chí chỉ vì con gái nhỏ tại sinh nhật tưởng muốn bắc bộ xương lang thị tộc băng tuyết triệu hoán với tư cách lễ vật như thế thuận miệng một câu nói, liền không tiếc hưng thịnh binh đao đem nghỉ lại tại bắc bộ xương lang thị tộc chấn tộc chi bảo băng tuyết triệu hoán cướp đoạt lại. Nhưng dù là như thế một vị bị bạch coi là yêu thích công chúa điện hạ, lại tại mấy tháng trước du lịch thời điểm gặp phải phản quân tập kích, rơi vào rồi phản quân trong tay. Thân thể ban đầu liền không tốt lắm, Bách Quốc Vương nghe nói sau chuyện này bệnh nặng một hồi, liên tục truyền đạt có vài mệnh lệnh dưới sự yêu cầu là quân đội lập tức tiêu diệt phản quân, đem công chúa mang về. Đồng thời hướng về dưới gối mấy vị vương tử ban bố chiếu lệnh, ai muốn có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, liền đem vương vị chuyển cho hắn. Mà Tam Vương tử ủy thác giúp sở xử lý cũng chính là chuyện này, đi quân địch phúc địa cứu viện vị công chúa này điện hạ. Hai người các ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Thu hồi tầm mắt, dâu sở hướng về trong buồng xe hai cái cô nương mở miệng hỏi. Không đi. Mặt gạ dẹt đầu dùng sức quơ, quả đoán nói, ta ở đây ăn ngon tốt đẹp, ai có hứng thú cùng ngươi chạy xa như vậy. Phản quân chiếm lĩnh địa bàn là Dậy Mở Vương quốc có tiếng du lịch thắng địa, bất luận phong cảnh vẫn là mỹ thực tại Dậy Mở Vương quốc đều là kể đến hàng đầu, dựa theo mặt gạ dẹt dị vãng tinh khí, nơi như thế này là nàng nóng lòng nhất. Ta cảm thấy ở tại vương cũng có thể nguy hiểm hơn. Dâu sờ nhún vai một cái, tầm mắt ở mặt trước Tam Vương tử trên xe ngựa dừng lại miếng vá, tiếp tục nói, chí ít cùng theo ý ta nhìn thấy địa phương, đã xảy ra chuyện gì ta cũng có thể ứng phó được. Ôi ôi ôi. Mặt gạ dẹt nên ngang nở nụ cười, người tay mơ này lại cũng hữu dụng loại này khẩu khí lúc nói chuyện, có phải không đặc kích động a? Dâu sờ liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy đi tới, tiếp theo bàn tay lớn chảo, tóm chặt mặt gạ dẹt hậu kính cổ áo liền đưa nàng dường như xách con gà con giống như vậy, từ trên ghế sa lông nâng lên. Chết tiệt, thả ta hạ xuống. Người muốn chết sao? Xù lông mặt gạ dẹt vội vã dụng cả tay chân lung tung dãy rủa, nhưng mà hiện tại trước mặt dâu sờ lại vẫn không núp đích. Sau một lát, dâu sờ mới đưa mặt đỏ lên mặt gạ dẹt một lần nữa để xuống. Hắn tiếp theo lông mày nhíu lại, ta cảm thấy ngươi vẫn là theo ta đi được rồi. Cứ việc không có ma lực, bất quá đối với phổ thông quân đội mà nói về thực đối với ta không có uy hiếp gì tính. Dính đến vương quyền tranh vị sự tình đều là rất phức tạp, cái này Tam Vương tử xem ra ngon ngoe, có thể hay không bảo vệ tốt mặt gạ dẹt các nàng do sở tâm lý không có 10 phần sức lực. Mặt gạ dẹt do dự một chút, nhưng vẫn lắc đầu một cái, ta không phải từng nói với ngươi sao. Vị diện này có thể làm cho ta tử vong căn bản không tồn tại, ta là phù thủy, chưa dùng tới ngươi bảo vệ, hơn nữa. Mặt gạ dẹt đưa tay chuyển nhúc nhích một chút nhẫn, nếu như ngươi cảm thấy ta mất đi ma lực liền hoàn toàn không có lực tự bảo vệ, đây nhất định là một cái buồn cười nhất ý nghĩ. Dâu sờ tại mặt gạ dẹt trong tay nhận thượng dừng lại miếng bá, từ phía trên như ẩn như hiện phù văn tổ hợp phương thức tới nhìn, đây là một cái có thể sử dụng mấy lần đạo cụ. Được rồi. Dâu sờ suy tư một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý, dù sao cũng là đi kẻ địch phúc địa, ánh ao bóng kiếm không thể tránh được, mang theo hai cô bé cũng xác thực không tiện lắm. Lần này phản loạn phát sinh ở mấy năm trước, Dậy Mở Vương quốc cùng xương lang thị tộc sau khi chiến tranh kết thúc không lâu. Bởi vì bất mãn ở Dậy Mở Vương quốc tội, dân gian hình thành một luồng vũ trang thế lực đối với Dậy Mở Vương quốc lấy phản kháng, cũng trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh thậm chí hiện nay công chiếm Lạt Vợ thành cùng với quanh thân mấy cái thành trấn. Tại Vương đô sững sờ hai ngày, đem mặt gạ dẹt các nàng dàn xếp được rồi đằng sau, dâu sờ liền khởi hành đi tới ở vào Dậy Mở Vương quốc đông bắc bộ Lạt Vợ thành. Lạt Vợ thành tọa lạc ở Vương đô Dậy Mở Vương quốc bắc bộ, thổ địa cùng xương tuyết băng tuyết giáp giới, cùng Vương đô thẳng tắc khoảng cách đại khái khoảng 300 dặm, nhưng bởi vì cách xa nhau Bắc Lĩnh sơn mạch, con đường khó đi, muốn đến chỉ ít cần nửa tháng. Nửa tháng sau, Bắc Lĩnh sơn mạch lấy bắc, một cái không biết tên trên sơn đạo, một bóng người chính tại bốn lượn gồ ghề trên sơn đạo chậm chậm tiến lên. Đêm hôm qua vừa mới từng hạ xuống một cơn mưa, trải qua nước mưa ngâm đi xuống con đường càng lầy lội không thể tả, móng ngựa mỗi đi một bước đều sẽ sâu sắc rơi vào đi một đoạn, dùng nửa bước khó đi để hình dung cũng không quá đáng. Tại vượt qua một tòa tiểu thổ pha đi xuống, Dâu Sờ tại cách đó không xa nhìn thấy một mảnh sinh trưởng rồi rào bãi cỏ. Từ buổi sáng lên núi bắt đầu, Dâu Sờ liền không dừng lại quá, này một đường sóc này càng là sớm để hắn hoa mắt chóng mặt, thêm vào đã giờ trị giữa trưa, cái bụng cũng có chút tiểu đói bụng, nhìn thấy mảnh này bãi cỏ đi xuống, hầu như không có suy nghĩ nhiều, liền điều khiển chiến mã hướng về bên kia đi đến. Đem chiến mã thuyên đến bên cạnh trên cây, Dâu Sờ ngồi vào trên cỏ, từ bên người mang theo trong gói hàng lấy ra đồ ăn. Nhất túi nhỏ thịt khô, vài tờ tiểu mạch nướng lương khô, nhất túi da nước ngọt, đây chính là Dâu Sờ đồ ăn. Hết cách rồi, ngựa gửi vận chuyển không được bao nhiêu hành lễ, mà mới mẹ nguyên liệu nấu ăn cũng duy trì không được bao lâu, đường dài đi xa chỉ có thể mang tới những này không dễ dàng biến chất thô ráp đồ ăn. Lúc này Dâu Sờ cực kỳ hoài niệm chính mình không gian trang bị, có thể bất cứ lúc nào mang theo đại lượng vật phẩm không nói, bên trong đến đồ vật còn sẽ không thay đổi chất. Hẳn là không bao lâu chứ? Thuận miệng lừa gạt vào bụng, Dâu Sờ đứng dậy đứng ở trên sườn núi lấy ra trong thành cho địa đồ nhìn một cái. Vượt qua cái này lưng núi thì có thể nhìn thấy thành thị đường viền. Cầm địa đồ đối với chiếu một cái, Dâu Sờ rất nhanh đến mức đến đáp án xác thực. Sàn sạt. Nghiêm túc vào lúc này, phương xa bỗng nhiên vang lên một trận nhỏ bé tiếng sàn sạt. Nghe tới như là gió nhẹ thổi qua ngọn cây, lá cây run run phát sinh âm thanh, thế nhưng dựa vào truyền thuyết kỵ sĩ nhạy cảm hai lực, Dâu Sờ lại rõ ràng đến nhận ra, đây là ủng đạp ở xốp như vật thượng vang lên âm thanh. 17, 18. Ngưng thần nghe xong thoáng cái, Dâu Sờ rất nhanh nhận ra cụ thể nhân số. Hắn yên lặng mà đem phía sau đại kiếm lấy xuống, nắm trong tay, thành để phòng tư thái. Lúc đó tại đi vào hư không thông đạo thời điểm đại kiếm là nắm trong tay, đại kiếm cũng không có bị hư không lực lượng phá hoại. Chỉ là đại kiếm quá mức trầm trọng, bất luận mặt gạ dẹt vẫn là cả gì nạ tại mất đi ma lực đi xuống đều không có cách nào đưa nó cầm lấy tới. Luôn luôn sơ ý mặt gạ dẹt lần này lại bất ngờ cơ trí một cái, lúc đó liền gần đây vùi lấp ở phụ cận trong đất, Dâu Sờ khôi phục sức mạnh đi xuống liền đưa nó lấy trở về. Mà tại một lần nữa tìm về đại kiếm thời điểm, Dâu Sờ còn bất ngờ phát hiện trải qua hư không thông đạo lôi kéo, đại kiếm còn có một chút một cách không ngờ biến hóa. Quy 2 chương 1741, Elena. Wen. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, năm đấm trùng điệp đánh vào sờ cốt trên sống núi, vang lên cách một tiếng, sờ cốt lăng không bay lên giống như là bị quăng ra ngoài bóng ra, đập ầm ầm tại đường phố đối diện trên vách tường, toàn bộ thân thể thật sâu khảm đi vào. Úc! Trời ạ, ta thấy được cái gì? Bình máu chi nha bị người một quyền đánh bay, đây là thật sao? Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, mặc kệ là chuyện tốt xem náo nhiệt, vẫn là chuẩn bị tới xem một chút có hay không tiện nghi như nhặt, toàn diện mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy, bọn hắn thống nhất nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Người trẻ tuổi này phiền phức lớn rồi. Cái này sờ cốt vốn là thẻ bạch vương quốc một trung cấp kỵ sĩ, bởi vì một chỗ mỏ bạc tranh chấp chu diệt một quý tộc lãnh địa bên trong tất cả dân chúng, lúc này mới bị bách đảo vong đến hệ nội thành, tại bình máu trong bang lấy hung hãn cùng tàn nhẫn văn minh. Cùng một tên khác quý tộc tranh đoạt một chỗ mỏ bạc thất bại, lúc này mới đảo vong đến hệ nội thành, tại bình máu trong bang lấy hung hãn cùng tàn nhẫn nghe tiếng, dưới mắt bị người trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt, có thể đoán được này lại có hậu quả gì không? Cậu nương dưỡng, hắn lập tức đỏ lên con mắt, giơ song chảo vớt một cái mũi bên trong chảy ra vết máu, diện mục dữ tợn gầm thét lên, ta muốn làm thịt ngươi. Dứt lời bỗng nhiên đứng dậy, ken một tiếng liền rút ra bội kiếm bên hông, toàn thân đấu khí lập tức dâng lên, như là một đầu bị chọc giận sư tử, dương nhanh múa vút sông rùa sờ đánh tới. Nhìn ra được sờ có hiển nhiên dùng hết toàn lực, hắn cầm kiếm thậm chí tại đấu khí tác dụng dưới vang lên ong 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 kêu khẽ, mỗi đi một bước mặt đất đều chuyển đến chấn động, như là một con cự tượng bốn vó chạy gấp. Tại loại này bảng đại khí thế hạ coi như là bình thường, cao cấp kỵ sĩ đều tất nhiên sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, rất nhiều người thậm chí đã không nhịn được nhắm mắt lại. Chỉ là, anh, không nhiều một lát, lại một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền tới, để cho người ta không thể tin được chính là, vừa mới xông đi vào sờ cốt lại một lần bay ra. Còn nguyên một lần nữa khảm về tới đối diện vách tường cái hang lớn kia bên trong. Khục khục. Hai tiếng ho khan kịch liệt vang lên, sờ cốt túi đầu phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi kia lúc, trong mắt đã nhiều hơn một phần hãi nhiên. Hắn từ trên mặt tường đi xuống, lần này không tiếp tục độ vội vã giúp sờ khởi xướng tiến công, lần thứ nhất không có chút nào phòng bị lọt vào đánh lén bị đánh trúng tình có thể hiểu, nhưng khi hắn vừa mới lần nữa xông đi vào lúc, đối phương rõ ràng cảm ứng được đối phương quyền tình hơn mình xa, không phải một mình hắn có thể ứng phó được. Cưỡng chế ngực dâng lên phẫn nộ, hắn hướng về phía tùy hành huynh đệ phẩy tay. Hơn 10 tên huyết bình bang người vội vàng giơ lên trong tay khảm đao, dựa theo một cái hình cung trận hình giữa song phương cách chừng 2 mét khoảng cách hướng Dâu Sờ tới gần. Sờ Cốt là chính thống kỵ sĩ xuất sinh, trước kia đã từng trên chiến trường chém giết qua, mặc dù trước mắt vào rừng làm cướp, nhưng lúc trước nghề nghiệp bản sự đều chưa quên. Dưới mắt hắn cùng dẫn đầu thủ hạ bày ra liền trong quân phổ biến vòng tròn vây giết chiến trận, có thể ở mức độ rất lớn phát huy giữa lẫn nhau phối hợp thực lực, phối hợp bên trên những này hắn một tay huấn luyện ra thủ hạ, liền xem như cao cấp kỵ sĩ cũng không thể nào trong chiến trận này còn sống sót. Bất quá cái này đằng đằng sát khí chiến trận Dâu Sờ lại chưa từng đi chú ý, lúc này hắn chính lòng tràn đầy vui vẻ giơ nắm đấm dư vị vừa rồi hành kích lúc xúc cảm. Pháp thuật dùng mặc dù rất thoải mái, nhưng chân chính nói tới đánh nhau ẩu đả, Dâu Sờ vẫn cảm thấy nắm đấm dễ dùng một chút, loại này quyền đến thịt đả kích cảm giác là bất luận cái gì pháp thuật đều thay thế không được. Trở về chỗ trong một giây lát, Dâu Sờ mới đưa lực chú ý kéo lại, ánh mắt nhìn thoáng qua bên ngoài mấy cái này không có mắt thổ phỉ cường đạo, ngẫu nhiên khi dễ nhỏ yếu mùi vị cảm giác cũng không tệ. Trong lòng nghĩ như vậy, Dâu Sờ kéo lên một cái nỉ cô lệ tay, nghiêng đầu đối nàng bàn giao một câu, nỉ cô lệ, đi theo bên cạnh ta, một hồi đừng lộn xộn. Đạt được nỉ cô lệ trả lời chắc chắn sau, Dâu Sờ khởi xuống cóng đại kiếm, một tay nắm chặt chuôi kiếm, nắm nỉ cô lệ chậm rãi hướng phía ngoài phòng đi ra ngoài. Nam. Cùng lúc đó, lãnh chúa trang viên, phòng khách. Rộng rãi bên trong phòng tiếp khách, hơn 10 tên thị nữ bó tay đứng ở một bên tùy thời chờ lệnh, góc tường nhỏ lò bên trong thỉnh thoảng truyền đến đôm nốt tiếng vang, tại nổ tung hỏa tinh bên trong, từng sợi khói xanh từ từ bay lên, theo cái này khói xanh, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hướng về bốn phía tràn ngập ra, dần dần tràn ngập đầy toàn bộ phòng tiếp khách. Gần nhất chính là bắt cá mùa thịnh vượng vì 6 tháng cuối năm để mọi người ăn no cơm, khoảng thời gian này liền không có an bài nhân thủ lên núi tìm hương liệu vật liệu gỗ, dùng biển nguyệt mục làm thay thế, hy vọng phu nhân ngài thứ lỗi. Đi vào phòng khách, Juni phủ lên một mặt mỉm cười, trong ngôn ngữ bất động thanh sắc đem mình tiêu bản vì một vị anh minh lãnh chúa, chỉ hạ có phương pháp. Người khách khí. Hệ lệ nạ lễ phép đáp lại một câu, tiếp lấy mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, có thể nhất phẩm Tây Hải vực biển nguyệt mục hương vị đã để ta rất hài lòng. Một đường đi vào gần cửa sổ hộ bên cạnh một trương trước khay trà tọa hạ, song phương khách sáo hai câu, hàn huyên đơn giản một chút phong thổ nhân văn sau, hệ lệ nạ bắt đầu cắt vào chủ đề. Nam tước đại nhân, ta lần này đến mục đích ta nghĩ ngài hẳn là rất rõ ràng. Hệ lệ nạ bưng lên trên bàn hồng trà nhàn nhạt uống một ngụm, nàng đặt chén trà xuống sau tiếp tục đạo. Đây đối với chúng ta tới nói là một cái hợp tác cùng có lợi sinh ý, không phải sao? Theo ta được biết, Tây Hải vực nơi này diện tích lãnh thổ bao la, lại khuyết thiếu ưu dị thuyền viên cùng hàng hải trình độ đến thăm dò phiến khu vực này, mà chúng ta vừa vặn có thể cung cấp những này. Hệ lẽ nạ tới chơi đánh ra cờ hiệu là nói chuyện làm ăn, từ kim sắc hoa hồng bên này cung cấp nhân thủ cùng thuyền viên, Juni mở ra hắn hệ nổ thành cùng nắm giữ hải vực. Bất quá cái này cái gọi là thuyền viên lại không phải là chân chính xử lý hàng hải mậu dịch thủy thủ, mà là thực sự quân chính quy mà thôi. Hệ lẽ nạ tiểu thư, sinh ý sự tình, ta nghĩ chúng ta có thể sau đó bàn lại. Juni cũng không nguyện ý sớm như vậy quang minh át chủ bài, hắn cười cười sau, liền nói tránh đi, ngài khó được đến Tây Hải vực một chuyến, ta để cho người ta chuẩn bị một trận tiệc tối, buổi sáng ngày mai ta mang ngài đi Nguyệt Nha Vịnh đi dạo. Không biết ngài có nghe nói hay không qua Tây Hải vực Nguyệt Nha Vịnh, chỗ đó thế nhưng là rất xin lỗi, nam tước đại nhân. Chỉ là không đợi Juni nói xong, hệ lệ nạ thanh âm thanh lệ liền đem hắn đánh gãy, nhẹ nhàng đung đưa chén trà trong tay, hệ lệ nạ cũng không ngẩng đầu lên đạo, nam tước các hạ, ta tới đây cũng không phải là vì ngắm phong cảnh hoặc là du sơn ngoạn thủy, mọi người chúng ta thời gian đều rất quý giá, ta nghĩ chúng ta không bằng vẫn là nói rõ tốt. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Juni hai mắt, không lưu lượn vòng chỗ trống gọn gàng dứt khoát đạo, làm ăn này có làm hay không? Hoặc là nói, ngươi hệ nổ thành có nguyện ý hay không đầu nhập chúng ta dưới trướng? Ta cần ngài cho ta câu lời chắc chắn.